Chương 299, A Thu là 2 chương 299, A Thu là 2 Trịnh Vĩnh Lượng không có gấp động thủ. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới ném đi mặt mũi, trong đám người còn có hợp tác đồng bạn hoặc là tiềm ẩn đối thủ nhìn xem, trong lòng của hắn dù đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng không có mất lý trí. Ngươi là cùng ai một đợt đến? Ngươi ở đây nói cái gì? Thiếu niên cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Bằng ngươi thực lực, trên căn bản không được tầng này. Là ai ở sau lưng chống đỡ ngươi? Không có người nào. Trần Viễn cắn chặt răng. Có đúng không? Rõ ràng là đang nói láo, nhưng hắn đã có bản thân đáp án. Bất luận thiếu niên sau lưng là ai, hắn làm chuyện tốt, mình nhất định sẽ trả thù trở về. Nếu quả thật có người ý đồ ngăn cản, đại gia tốn nữa xuất đạo đến, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Trịnh Vĩnh Lượng phủi đi tay áo bên trên bụi bặm, không nhanh không chậm mở miệng. Còn có sự kiện. Mạnh Tiên Sinh đem hắn tác phẩm toàn kêu đi ra, ngươi biết đây là ý gì a? Hắn chỉ Trần Viễn sau lưng, từ đầu đến cuối không có mở miệng quá tiểu cô nương. Các nàng là thị nữ, cùng bọn hắn tiếp xúc, là chúng ta thân là khách nhân quyền lợi. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết rõ nàng là muội muội của ta sẽ dẫn nàng cùng rời đi. Tốt, rất tốt. Kia chờ một lúc ngay tại trước mặt ngươi, nhường nàng kiến thức ta thủ đoạn. Thanh niên cười lạnh, hắn cũng không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi, tiện tay búng cái ngón tay. Hô. Trần Viễn sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy mình giống như bị một trận gió thổi tới mặt, sau đó toàn bộ thế giới trở nên ảm đạm xuống, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã không ở tại chỗ, trước mắt là một mảnh đen nhánh. Đây là? Thiếu niên nhìn quanh bốn phía. Lúc này, hắn nghe tới từ trên trời giáng xuống to lớn thanh âm, vang vọng hai, phảng phất giống như thần minh, những khách nhân đều ở đây, còn có mấy vị đại nhân vật ở phía trên nhìn xem. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi quá khó nhìn, một nháy mắt liền sẽ kết thúc. Ngay cả ớt đẳng cũng chưa tới đạt chú cấm sư, ở đâu ra gan dạ khiêu khích bản thân. Sáng tỏ trong tính đường, Trịnh Vĩnh Lượng chỉ một ngón tay, đã xem đối phương khốn nhập tử huyệt bên trong. Ở trong mắt người khác, thật giống như thiếu niên một nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mà trên thực tế thì là bị hắn tại chỗ cầm tù ở phong thủy ảo cảnh bên trong, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Cái này chiêu nếu là đối ngang cấp đối thủ sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác cùng phản chế, mà như hắn sở liệu, đối phương đối với lần này hồn nhiên không hay. Trịnh Vĩnh Lượng cuối cùng triệt để an tâm, xác định đối phương không có ẩn giấu thực lực, chính là cái trước sau như một tiểu nhân vật. Trần Viễn kinh hoàng chỉ kéo dài một mấy mắt. Hắn năm nay 15 tuổi, khoảng cách chính thức tiến vào chú cấm sư thế giới bất quá một năm có thừa, luận tầm mắt, luận kiến thức, tự nhiên kém xa tít tắp cao đẳng cấp chú cấm sư. Nhưng không biết là nguyên nhân nào, từ nơi sâu xa có mệnh vận hành và thao tác túy, hắn vì tìm kiếm muội muội hạ lạc, một đi ngang qua đến 10 phần gian khổ, thế là chỉ có tại kinh nghiệm chiến đấu có thể xưng phong phú. Trước mắt hắn giai vị là bính ba, mà ở một năm trước đó, hắn vẫn cái bất nhập lưu người mới, tầng dưới chót bên trong đau khổ dãy rủa, hắn đối mặt mỗi một cuộc chiến đấu, đều không thể không lấy yếu thắng mạnh mới có thể sống sót. Bao quát giờ này khắc này, hắn không biết như thế nào xua tan trước mắt mảnh này hắc ám, nhưng hắn rất rõ ràng, đối mặt xa đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, cơ hội duy nhất ngay tại lúc này, xốc lên át chủ bài, liều lên tính mạng, không cho mình lưu lại lùi bước cơ hội. Lục đạo luân hồi mảnh vỡ bị nháy mắt kích hoạt, trên người thiếu niên khí thế tăng vọt. Da của hắn từ xương quai xanh nơi bắt đầu đỏ lên nước nẻ, xương sống tuân ra tăng sinh gai xương xuyên thấu áo thun, xương bả vai như đao gãy triệt hai, xương ống chân phát ra đốt trúc cất cao giòn vàng, thân cao tăng vọt 20 cm, đồng thời ống quần bị căng nứt thành rồi vải. Trần Viễn hai tay hai chân cơ bắp chất xơ đều ở đây điên cuồng mọc thêm, bành trướng, da rẻ mặt ngoài nô lên con run trạng màu tím sẫm mạch máu, dưới nách cùng bả vai vỡ ra dữ tợn to lớn, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hai vết thương, mà có hai cây mới tinh cường tráng cánh tay, toàn thân dính lấy phảng phất từ thai màng bên trong chui ra ngoài dính chặt vết tích, vỡ ra vết thương bên dưới, từ trong cơ thể hắn thoát ra. Tiếp đó, thiếu niên cái chán da rẻ đi theo vỡ ra, miệng vết thương bên trong lộ ra không phải trắng ngần xương đầu, mà là trắng xám trong mắt, nó tích linh lợi xoay tròn lấy, viên này dựng đứng con người, ánh mắt bên trong bắn ra vô cùng vô tận lửa giận. Cái gì? Trịnh Vĩnh Lượng ngược lại là không thèm để ý đối phương đột nhiên triển hiện không phải người hình dạng, thân là giáp đẳng chú cấm sư, hắn được chứng kiến so đầy càng khoa trương. Vấn đề là trên người người này tăng vọt khí thế, làm hắn kinh ngạc. Cấm vật vẫn là chú cấm, thế gian pháp môn ngàn ngàn vạn cũng là vì khiến người mạnh lên. Nhưng Trịnh Vĩnh Lượng từ đó cảm nhận được lại là ẩn ẩn có thể chạm đến bản thân khí diễm, đủ để vượt qua gần hai cái lớn đẳng cấp chú cấm. Đây là gặp lần đầu biết, tiểu tử này biến thân quả nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ là một vị nào đó đại nhân vật thí nghiệm? Trịnh Vĩnh Lượng nhăn đầu lông mày, tay nắm pháp quyết. Tại chỉ thuộc về một mình hắn đen nhánh lĩnh vực bên trong, một đầu mặt xanh nhanh vàng ác quỷ từ vũng bùn giống như từ vực bên trong chậm rãi leo ra. Trần Viễn chính mình cũng rất kinh ngạc. Hắn phát hiện lực lượng trong cơ thể rõ ràng so với quá khứ càng cường đại hơn, có thể cảm giác được trong tay ngay tại phát sinh của mình, cùng lân cận mấy cái tồn tại hô ứng, biến thân cường độ cũng như diều gặp gió. Đáng tiếc thiếu niên cơ sở quá mức yếu kém, khó mà phát huy toàn cảnh. Trần Viễn quanh thân một vùng tam tối, không nhìn thấy yến hội sảnh toàn cảnh. Hắn hóa thân thần thoại bên trong thưa là chiến sĩ về sau, giác quan lấy được cơ lớn tăng cường, lại vẫn không đủ để triệt để khám phá một vị giáp đẳng chú cấm sư vẫn lấy làm tiêu ngạo phong thủy lĩnh vực. Ác quỷ trong bóng đêm tới gần, hắn lại đối với lần này hồn nhiên không hay. Năm bước bên trong, Trần Viễn hai mắt nhắm lại, chỉ còn trên trán mắt dọc quan sát bốn phía, cuối cùng dừng lại tại một phương hướng nào đó. Cuối cùng tại ác quỷ bổ nhào vào trước mặt lúc, hắn phát giác mục tiêu tồn tại. Đón đập vào mặt tâm phong, thiếu niên không lo không sợ, chỉ có lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn mở ra tay trái, lòng bàn tay nở rộ, vỡ ra hình chữ thập miệng vết thương, một thanh do cơ thể người bên trong xương cốt tăng sinh, ghép lại mà thành trắng bệnh lưỡi đao hướng ngoại đột xuất. Giao sát chính giữa ác quỷ đầu lâu. đi. Chết. Trẻ tuổi Atula chiến sĩ phát ra gầm thét, đem đao thật sâu đẩy vào địch nhân trong cổ. Từ ác quỷ thể nội bắn ra huyết dịch tựa như từ trên trời giáng xuống hạt mưa, rơi xuống nước tại thiếu niên trên mặt. Hắn kìm lòng không được lẻ lưỡi, thưởng thức máu tươi của địch nhân, cái trán mắt dọc toàn màu đỏ tươi. Chương 300, Trần Cửu chương 300, Trần Cửu Trần Viễn cắn chặt răng, đâm vào địch nhân đầu lâu đao nhọn chuyển động, không chút lưu tình đem bên trong óc quấy rối cái náo loạn, tiếp lấy thiếu niên lại đưa tay cánh tay uốn éo, sắc bén cốt đao xẹt qua xinh đẹp đường vòng cung, ác quỷ đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Bổ một cái lóe lên, động tác mau lẹ, trong nháy mắt không tới công phu bên trong quyết ra thắng bại, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng đối với hắn mà nói cũng không thoải mái. Toàn lực kích hoạt mảnh vỡ sau tiến nhập Atula chiến sĩ trạng thái, đối với hắn mà nói vốn là một loại to lớn gánh vác, hắn toàn thân đều đang run rẩy, kịch liệt đau đớn xuyên qua toàn thân. Hắn biết rõ biến thân vô pháp lâu dài, coi như ở này chiếc trên thuyền tựa hồ lấy được một loại nào đó cường hóa, tiếp tục thời gian ý nguyên không có khả năng vượt qua 3 phút, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Trần Viễn nắm chặt rồi trong tay trôi này từ thể nội rút ra cốt đao, trôi đao cuối cùng còn dính liền lấy còn chưa hoàn toàn bong ra từng mảng máu thịt, hắn mở ra màu đỏ tươi hai con ngươi, ba con ngươi nhìn về phía hắn ám. Tới đi. Thế giới hiện thực vẫn như cũng bị rực rỡ đèn thủy tinh quang mang bao phủ đến phòng khách. Trần Viễn sau khi biến mất, trên mặt đất liền chỉ còn lại có một cái in vào trên mặt đất màu đen vết bất tròn. Đây chính là tử huyệt. Trịnh Vĩnh Lượng đích sắc làm ra đối phương khí chẳng có thể uy hiếp được bản thân phán đoán, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ công kích bưng có thể chạm tới hắn. Giai vị chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nhảy tới. Hắn quyết định càng cẩn thận chút. Thông thường tiểu quỷ vô dụng, vậy liền thay đổi yêu thích nuốt ăn máu thịt quỷ đói. Từ huyệt thế giới bên trong, từ đen nhánh vũng bùn giống như mặt đất phía dưới chui ra một cái thân ảnh khổng lồ, nó màu xanh đen da rẻ che kín nước nẹt than cốc đường vân, môi đạo vết rách chỗ sâu đều nhấp nhô nghiệp hỏa, như rắn tin phun ra nuốt vào. Chín quả làm co lại xương sọ người xuyên thành chuỗi ngọc rủ xuống tới bụng bộ, trống rông trong hốc mắt có thể thấy được vô số núc ních dòi bọ, phần bụng phồng lên như hoài thai 10 tháng phụ nữ mang thai. Đây chính là đại quỷ hoặc xương quỷ đói, là Trịnh Vĩnh Lượng từ khi thức tỉnh chú cấm sư năng lực đến nay liền có thể triệu hoán thúc đẩy quỷ quái. Lúc mới bắt đầu nhất hắn còn chịu tội một thời gian thật dài kinh hãi, cho là mình hãm sâu trong địa ngục. Cho dù là hiện tại, hắn tại sao lại có loại năng lực này, vẫn là bí mật. Cái gọi là quỷ đói chính là lục đạo luân hồi bên trong đạo thứ tư cư dân. Chúng sinh bởi vì khi còn sống ác nghiệp rơi vào đạo này, tiếp nhận vô tận khát khao cùng cầu không được nỗi khổ, thân hình khô gầy như củi, phần bụng lại phồng lên như túi, cổ họng mảnh như lỗ kim, khiến cho đồ ăn khó mà nuốt xuống, hắn hình dạng miệng phun hỏa diễm, hoặc quanh thân đốt nghiệp hỏa, da rẻ thối rữa chảy mủ. Đầu này quỷ đói lung la lung lay, hướng phía Trần Viễn tiến lên. Loại kia cộng minh cảm giác càng thêm mãnh liệt, khiến Trần Viễn cảm thấy kinh dị là, phần này cộng minh thế mà là từ trên người địch nhân phát ra, hắn thậm chí bởi vậy sinh ra một cỗ quen thuộc, thân thiết xúc động. Trần Viễn kiềm chế lại nội tâm phun trào cổ quái cảm xúc. Thiếu niên đầu não nhạy bén, mặc dù chẳng biết tại sao hắn sẽ không hiểu thấu cùng Trịnh Vĩnh Lượng sinh ra của mình, nhưng hắn lập tức ý thức được, cái này chính là cái cơ hội ngàn năm một thở. Lợi dụng cỗ này trong minh minh của mình, hắn liền có thể ở mảnh này vô ngần trong bóng tối tìm tới đối thủ. Thì ra là thế, vận dụng là phong thủy thuật sao? Sầm Đông sinh khẽ gật gù. Hắn gặp qua thời phong thủy không phải một cái hai cái, tựa hồ mỗi cái đều có cùng người khác bất đồng tuyệt kỹ. Thời phong thủy nguyên bản công tác là trừ tai họa cho người giải ách, lựa chọn đưa trạch cùng hạ mộ nơi trốn, nhưng bọn hắn đã có thể nhìn phúc địa tự nhiên có thể nhìn tử huyệt có thể giúp người, cũng có thể hại người. Cái gọi là tử huyệt chính là đại thai lớn ách, âm khí nơi tụ tập, khi loại này phong thủy thuật tăng lên thành chú cấm lúc, người sử dụng chẳng những có thể dùng cái này tử huyệt khống chế người, còn có thể mượn từ cái này âm khí nợ cùng thao túng quỷ quái. Quả nhiên, có thể đến giai đoạn này chú cấm sư đều không đơn giản, luôn có bản thân sở trường tuyệt chiêu. Nhưng Sầm Đông Sinh để ý không phải cái này. Vân Mi đem hình ảnh chuyển tới. Tại Khương học tỷ trợ giúp bên dưới, Sầm Đông Sinh con ngươi xem thấu tử huyệt bao trùm, nhìn thấy bên trong tồn tại kia bụng lớn mảnh cái cổ, hình dạng dữ tợn quỷ quái, hình dạng đặc thù thực tế rõ ràng, để hắn một nháy mắt liền tưởng đến ngạ quỷ đạo. Đầu tiên là Atula, lại là quỷ đói, cái này thiên hạ trùng hợp thật có như thế nhiều. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này trên thân ký túc lấy ngạ quỷ đạo mảnh vỡ? Sầm Đông Sinh nhíu gấp lông mày, nhưng là hắn không cảm giác được mảy may dấu hiệu, lại vừa rồi đã hỏi thăm qua An Chi Trần, Y Lệ Thanh An, Khương Vân Mi, ba người này đều nhìn không ra người kia trên người dị thường. Có hai loại độ khả thi. Tỷ tỷ đại nhân ở trong đầu hắn phân tích nói, một, xác thực chỉ là ngẫu nhiên, cái này chú cấm sư chỉ là trùng hợp có thể thúc đẩy quỷ đói. Hai, đây chính là chúng ta một mực rất để ý lục đạo luân hồi tính đặc thù, có lẽ chỉ có túc chủ ở giữa tài năng cảm giác được lẫn nhau, thậm chí ngay cả hạng nhất chú cấm sư, còn có giống Khương tiểu thư như thế con mắt đều khó mà nhìn rõ đến mối liên hệ này. Ừm. Sâm Đông Sinh lâm vào trầm tư. Trong ký ức của hắn, ở kiếp trước trận này cực lạc thị yến, An Chi Chân, Y Lý Thanh Nhan cùng Trương Thị Đạo đều là không có tham gia, nhưng dù vậy, còn có Mạnh Hóa Phàm cùng bạn độc cổ tại chỗ. Vì sao tại một nơi số nhiều hạng nhất chú cấm sư tụ tập nơi trốn, cuối cùng để một tiểu nhân vật lấy được lục đạo luân hồi là hắn cho tới nay hoang mang? Phải cùng Trần Viễn xác nhận một chút chuyện này, nói không chừng chỉ có túc chủ ở giữa tài năng cảm nhận được giữa lẫn nhau liên hệ. Sâm Đông Sinh tại quan sát thời điểm, tử huyệt bên trong chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trần Viễn giơ cao trong tay cốt nhận, xuyên phá quỷ đói phần bụng, để nó kêu thảm đổ xuống, từ quỷ quái thể thân bên trong tán phát ra nghiệp hỏa cùng khói đen ăn mòn da thịt của hắn, để sau khi biến thân vốn là giữ tợn diện mạo, lộ ra càng thêm vô cùng thê thảm. Thiếu niên bước đi không ngừng, hướng phía mục tiêu địa điểm phi nước đại. Bởi vì lâm vào tử huyệt bên trong, ý thức cùng nhục thể sinh ra chệch hướng, tại trong hiện thực buôn ba tốc độ cực kỳ chậm chạp. Trần Viễn tại hắc ám thế giới bên trong chạy hết tốc lực gần một phút, nhưng đặt ở trong hiện thực, lại chỉ bước ra nhỏ nhặt không đáng kể mấy bước. Nhưng chính là mấy bước này, từ bộ pháp hướng đến xem, không hề nghi ngờ, là chính hướng về phía đối thủ đến. Chính Vĩnh Lượng phát giác điểm này, lại là ngoài dự đoán của mọi người phát triển. Tiểu tử này không thể thoát khỏi hắn phong thủy thuật trói buộc, nhưng có thể cảm thấy được ngoại giới vị trí của mình. Đây là cái gì tình huống? Thôi, hắn bận chặt lông mày, miệng tụng pháp quyết. Dù sao đều là vô dụng dãy rủa. Trong hiện thực Trần Viễn đột nhiên hướng phía trước lảo đảo hai bước, té ngã trên đất, mà ở tử huyệt trong không gian, từ đen nhánh trong vũng bùn leo ra từng đầu cổng kềnh cánh tay, từng đầu bụng phệ quỷ đói gào thét nào lên. Nồng nặc hư thối khí tức thẳng vào xoắn mũi, từng cỗ nặng nề thể sát phát huy ra khó có thể tưởng tượng trọng lượng, rơi xuống dưới, cuốn lấy toàn thân của hắn, ý đồ đem thiếu niên kéo vào lòng đất. Phốc phốc. A Thu là trạng thái dưới hắn phát ra gầm rú, khung xương từng chiếc xuyên phá túi ra, vặn vẹo biến hình, khiến cho toàn thân hắn đều tuôn ra này kỳ lạ sắc bén cốt đao, dễ dàng đem quỷ đói nhóm cổng kềnh thân thể chọc thủng. Không có chút ý nghĩa nào. Chết đi quỷ đói sẽ chỉ làm trói buộc trở nên càng thêm nặng nề, mà Trịnh Vĩnh Lượng xúc dưỡng quỷ đói không ngừng cái này mấy con, trải qua mấy năm tích lũy, hắn quỷ đói quân đoàn một khi lan rộng ra ngoài, gần phân nửa ban đêm liền có thể ăn hết một tòa thành trấn người. Chương 300, Trần Cửu 2 chương 300, Trần Cửu 2 liền đến nơi này mới thôi đi. Một vị bính đẳng chú cấm sư cùng giáp đẳng chú cấm sư khai chiến, kết cục không có ngoài ý muốn. Mặc dù đối phương trên người thật có lấy bí mật, cho thấy làm hắn cảm thấy kinh ngạc địa phương, nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tiếp xuống, ta muốn thực hiện lời hứa của ta rồi. Chính Vĩnh Lượng búng cái ngón tay, đặc biệt để vẫn ham sâu tử huyệt bên trong Trần Viễn có thể nhìn thấy trong hiện thực cảnh tượng. Hắn lại lần nữa nhìn về phía cái kia trầm mặc ốc nữ. Vị này tiểu thư, cùng ta một đợt trở về phòng đi. Thanh niên biểu hiện nhìn như nho nhã lễ độ, con ngươi lại thiêu đốt lên tham lam. Trần Viễn phản kháng tiến một bước kích thích hắn, để hắn rất nhớ không chút kiêng kỵ phát tiết. Nhưng cái này dù sao cũng là cao đẳng chú cấm sư hội nghị, hắn không muốn làm quá mức lửa. Yên tâm, ta sẽ dẫn lấy ca ca của ngươi một đợt. Bất qua nói đến, các ngươi thật sự là huynh muội. Nhìn kỹ, hình dạng ngược lại là có mấy phần giống như. Chính Vĩnh Lượng sờ sờ cái cằm, lập tức lộ ra mỉm cười. Nhưng ngươi đều bị cải tạo thành bộ này đức hạnh, thật sự còn nhớ rõ chuyện đã qua sao? Úc nữ chỉ là trầm mặc. Nam nhân lúc này mới phát hiện, dung mạo của nàng gầy yếu, tại một đám diễm lệ trong tỉ muội lộ ra không đáng chú ý, có thể nàng nhưng có một đôi không minh trong suốt con ngươi, giống như là biển cả. Ở nơi này ánh mắt bên trong, hắn không nhìn thấy đối thân hám tuyệt cảnh Trần Viễn lưu ý hoặc là bi thương, hắn thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì tình cảm. Chính Vĩnh Lượng cười đến càng thêm sáng lạ. Ta vẫn cho là tự mình tính là người tàn nhẫn, nhưng cùng Mạnh tiên sinh như thế đại nhân vật so ra, ta còn kém xa. Đã nàng không có phản kháng ý tứ, vậy hắn cũng không khách khí. Mới vừa rồi bị ngăn cản hành vi, bây giờ còn có thể tiếp tục. Không, không. Kia bị quỷ đói đè lại Trần Viễn, diện mục cùng bên ngoài thân đều bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại cháy đen nhục thể, chỉ có kia giữa lông mày màu đỏ tươi con ngươi, tại thiếu niên trong tiếng giống giận dữ, vô hình ý niệm ngay tại cấp tốc tăng gọn. Mà nương theo lấy cố này dâng trào phẫn nộ, vốn là vượt xa khỏi thiếu niên cực hạn chịu đựng lực lượng, lại lần nữa tăng mạnh, quả thực giống như là vô bờ bến giống như mãnh liệt. Kia cái chán mắt dọc dường như muốn nhỏ máu đi xuống, quỷ đói nhóm cầm tù ẩn ẩn có chỗ bưng lòng, kia mãnh liệt tức giận lại như có như thực chất thẩm thấu qua tử huyệt ngăn trở, giống hỏa diễm chập chờn tại vết bớt tròn phía trên, tất cả mọi người nghe giống lên một tiếng. Tiến trong phòng khách một nháy mắt an tĩnh lại, những khách nhân ào ào ghé mắt, vốn cho rằng đây chỉ là một trận không biết tự lượng sức mình quyết đấu, quá trình nhưng có chút ngoài dự liệu. Chính Vĩnh Lượng che giấu tiêu dung. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lùi bước lập trường, càng không khả năng từ bỏ vừa rồi dự định. Phía trên xem cuộc chiến Sầm Đông Sinh nhìn thấy một màn này, cảm thấy chơi nhìn đủ rồi. Trần Viễn giá trị đã được đến thể hiện, đáng giá hắn tương trợ. Mà hắn sở dĩ muốn kéo dài đến bây giờ, là Khương Vân Mi nâng lên, vị kia một mực trầm mặc tiểu cô nương, tức Trần Viễn muội muội Trần Cửu, trên người nàng đồng dạng ẩn giấu đi quy mô lực lượng khổng lồ, chỉ là bị người tỉ mỉ che giấu, nhìn không rõ, cho nên mới nghĩ đến nhìn xem tình huống. Mà chính đáng Sầm Đông Sinh dự định xuất thủ thời điểm, giang giác. Chính Vĩnh Lượng bàn tay đến một nửa, từ ở trong bị chém đứt. Máu tươi văng khắp nơi, gãy chi bay lên không trung, tạo nên nam nhân kinh ngạc khuôn mặt, cả kia thân ở tử huyệt bên trong, thiêu đốt lên hừng hực tức giận con người, cũng ở nơi này đường đột mấy mắt, toát ra vẻ mờ mịt. Xem cuộc chiến Khương Vân Mi con ngươi có chút co vào. Mọi người ở đây bên trong, nàng có lẽ là nhìn được rõ ràng nhất vị kia, nàng xem thấy từ trong không khí hiện hiện nhỏ bé vòng xoáy, trong chốc lát trước đoạn chú cấm sư cánh tay. Vòng xoáy bên trong ngưng tụ khổng lồ hơi nước, giống như một toàn bộ hồ nước nước, bị ngưng tụ ở một chén này lượng bên trong. Ngươi là? Chính Vĩnh Lượng che miệng vết thương của mình, hắn giống như ý thức được cái gì, mặt lộ vẻ kinh dị. Không phải ta làm. Cái kia nhỏ gầy ốc nữ lần thứ nhất mở miệng, giọng nói của nàng không lưu loát, giống như là trước đây không lâu mới học được nói chuyện, biểu lộ nghiêm túc. Chỉ là, ngươi không nên ý đồ đụng vào ta. Ngoài dự đoán của mọi người phát triển, để mấy vị người trong cuộc đều lâm vào trầm mặc, đám khán giả ánh mắt rơi trên người bọn hắn, chờ mong trận này chơi nên hạ như thế nào màn, mà tự tay kéo xuống màn vài cái kia người, rất nhanh liền xuất hiện ở sân khấu bên trên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một người trầm ổn tiếng bước chân, sau lưng bọn hắn vang lên. Thật xin lỗi. Trần Cửu thái độ ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống. Ta không muốn một mực đang bị nốt. Ta nghe nói bên ngoài rất náo nhiệt, đã muốn đi theo các tỷ tỷ ra tới nhìn xem. Bóng người kia lắc đầu. Được rồi, ta không trách ngươi. Là ta không có suy xét chu toàn. Chính Vĩnh Lượng sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng nguyên lai là ngài. Cái kia dày rộng phúc hậu chú cấm sư, phảng phất một tòa núi cao giống như nguy nga, phô thiên cái địa âm ảnh che lại hắn khuôn mặt. Thật có lỗi. Mạnh Hóa Phàm ngữ khí ôn hòa. Nàng ít từng có cơ hội cùng người gặp mặt, với cái thế giới này nhận biết giống như là vừa ra đời hài đồng, để khách nhân ngài sinh ra hiểu lầm. Nàng kia, quốc nữ đều là của ta tác phẩm, nhưng trong đó có mấy vị thụ nhất ta coi trọng, nhất định phải nói lời nói. Càng giống là nữ nhi. Nàng lúc đầu không nên xuất hiện ở đây cái địa phương, Trịnh Vĩnh Lượng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Vô luận lời này là thật vẫn là có mục đích khác, hắn coi trọng tiểu cô nương này thái độ không giống giả mạo, mà hắn vừa mới lại chính là muốn đối Mạnh Hóa Phàm xem trọng người xuất thủ. Cái này có thể cùng hắn tưởng tượng bên trong không phải một chuyện. Dưới tình thế cấp bách, Trịnh Vĩnh Lượng ngay lập tức nghĩ tới là chạy trốn, nhưng ý nghĩ này mới từ trong đầu của hắn hiện hiện, hắn phát hiện mình không ngờ không thể động đậy. Hạng nhất chú cấm sư cùng hắn sự chênh lệch, chính như đom đóm soi nhật nguyệt. Khách nhân, người trước hết lưu lại nơi này trên chiếc thuyền này đi. Mạnh Hóa Phàm đưa tay, sơ soạn một lần thanh niên đầu. Một giây sau, Trịnh Vĩnh Lượng giống như là bị rút đi cả người xương cốt, hóa thành một đám thịt người tối ra, mềm mại ngã xuống. Ta chỗ này vừa bận kém cái đầu bếp, ngươi tới hỗ trợ. Nhỏ, tiểu cửu. Một bên khác, Từ Quỷ Đói cùng Tử Việt bên trong tránh ra Trần Viễn, khí tức yếu ớt nằm trên mặt đất, hắn run rẩy, duỗi ra máu thịt lâm ly cánh tay, chờ mong nhìn về phía muội muội của mình. Ngươi tốt nhất đừng đụng ta. Nhưng ốc nữ Trần Cửu trong miệng thổ lộ lời nói, lại cùng vừa rồi mang theo Trịnh Vĩnh Lượng lý do thoái thác cũng không khác biệt, bình tĩnh giống là ở đối mặt một vị người xa lạ. Chương 301, Cực Nhạc Vương nữ nhi nhóm chương 301, Cực Nhạc Vương nữ nhi nhóm nằm dưới đất, Trần Viễn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc lại tuyệt vọng. Ngươi chẳng lẽ quên ta sao? Ta là ngươi ca ca, A Viễn. Ốc nữ không tiếp tục để ý tới hắn, nàng xoay người, đi theo Mạnh Hóa Phàm bộ pháp rời đi, đi đến lầu 2. Thiếu niên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm muội muội đi xa bóng lưng, hắn muốn khản cả giọng hô to, ý thức lại tại chậm rãi tăng dã, con ngươi thất thần ảm đạm, cái trán kia thiêu đốt lên hừng hực lửa giận màu đỏ tươi con ngươi, đi theo nhắm lại. Hắn nằm ở đó nhi, lâm vào hôn mê. Toàn thân đều là bị nghiệp hỏa ăn mòn qua vết tích, tựa như một đoàn thịt não. Dựa theo người bình thường, dù là bình thường chú cấm sư tiêu chuẩn, loại trình độ này trọng thương là chết chắc. Nhưng Thu La lực lượng giao phó Trần Viễn siêu phàm tự lành năng lực. Thiếu niên khí tức yếu ớt, trạng thái lại dùng tốc độ khó mà tin nổi ổn định lại. Mạnh Hóa Phàm mang theo Trần Cửu một lần nữa trở lại Sầm Đông Sinh đám người trước mặt. Thật có lỗi, vừa rồi đi xử lý chút việc vặt, để mấy vị quý khách đợi lâu. Không sao. An Chi Chân trả lời, nàng ánh mắt rơi vào nhỏ ốc nữ trên khuôn mặt, không che giấu chút nào trong tầm mắt điều tra chi ý những này bị ngươi cải tạo qua ốc nữ. Đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào? Ta còn tưởng rằng các nàng chỉ là ngươi lấy ra thưởng vui đồ chơi, nhưng trong đó có mấy vị địa vị tựa hồ không giống bình thường. Ha ha, ngài thật sự là ngay thẳng. Mạnh Hóa Phàm nở nụ cười. Ta liền không giấu giếm chư vị, ốc nữ là ta trọng yếu nhất tác phẩm, được xưng tụng vô giới chi bảo, nhưng chế tác các nàng hao phí to lớn, cho nên cuối cùng thành công vật thí nghiệm chỉ có 3 vị. Trước đó một mực cùng sau lưng Mạnh Hóa Phàm hai vị ốc nữ, lúc này không hẹn mà cùng hướng phía các quý khách túi người chào, trên mặt lộ ra thận trọng tiêu dung. Sâm Đông Sinh ánh mắt đầu tiên rơi vào trên mặt của các nàng. Sau đó lại quan sát một vòng dưới đáy tầng lầu ốc nữ, dần dần nhìn ra phân biệt tới. Đôi tỷ muội này y phục cùng hình dạng đều càng lộ vẻ lộng lẫy, mấu chốt nhất là trên thân những cái kia không phải người dị hóa đặc thù, đánh cái khoa trương điểm so sánh, nếu như nói là thông thường ốc nữ là dung hợp có vậy cùng xương xoắn ốc dị dạng nhi, đẹp thì đẹp vậy, nhưng có thể nhìn ra không hài hòa chỗ, vậy cái này đối tỷ muội thì là chân chính trên ý nghĩa có khác với nhân loại mới chủng tộc, các loại đặc thù trên người các nàng hài hòa chung sống. Mà cùng Trần Cựu so sánh, các nàng hình dạng càng thành thục. Đại tỷ cùng nhị tỷ là ta ban sơ lấy được thành quả. Tiểu nhân vị này chính là năm nay mới đi đến trên thuyền, nhưng quá trình lạ thường thuận lợi, là ta cho tới nay hài lòng nhất tác phẩm. Mạnh Hóa Phàm nói, ta rất coi trọng mấy vị tỷ muội này. Vừa rồi các ngươi hẳn là nghe được, nói các nàng là của ta nữ nhi đều không quá đáng. Còn phía dưới, hắn lắc đầu, nhưng thật ra là dùng cấp thấp vật liệu chế thành phục chế phẩm. Các nàng sinh ra là kỳ tích, là trên thế giới này chưa bao giờ có mới tộc đàn, tân sinh mệnh, ta lo lắng các nàng lại bởi vậy sinh ra tịch mịch cảm giác, cho nên mới tạo ra được hình dạng gần đồng loại bầu bạn các nàng. Từ khi tàu hải thị thận lâu nổ neo xuất phát về sau. Khi thì sẽ có chịu đến Mạnh Hóa Phàm tư nhân mời khách nhân lên thuyền, dần ra, bọn này không có chuyện để làm bọn thị nữ lại có mới công tác, mà rất chịu coi trọng ba tỷ muội thì xưa nay sẽ không tham dự trong đó. Các nàng căn bản không phải một cái địa vị, một phe là công chúa, một phe là thị nữ. Tiểu Cựu tâm địa tốt, ngược lại là thường xuyên cùng các nàng pha trộn. Nhị tỷ cười hì hì nói, nhưng chúng ta cuối cùng không phải đồng loại. Đại tỷ thì một mặt nghiêm túc nói rõ, ở trong mắt các nàng, phục chế phẩm nhóm so sánh với bản thân, trời sinh chính là càng thấp kém hơn một phương, so với bình thường nhân loại lại càng dễ xem thường. Ta hiểu rồi. Sâm Đông Sinh gật gật đầu. Nhưng bây giờ, xảy ra chút nho nhỏ sai lầm, tiểu cửu đi qua ca ca đã tìm tới cửa. Mạnh Hóa Phàm nheo mắt lại. Ta ban cho các nàng hoàn toàn mới sinh mệnh, cáo biệt quá khứ nhân sinh, quá khứ hết thảy đều không có quan hệ gì với các nàng. Úc nữ tỉ mội hào hào gật đầu, hiển nhiên xuất phát từ nội tâm đồng ý các nàng sáng tạo chủ lời nói. Chỉ có Trần Cửu, hoặc là nói, Úc nữ tiểu cửu nàng vẫn như cũ thờ ơ, thật lớn con ngươi không có chút nào tiêu điểm nhìn chăm chú lên người trước mắt nhóm, càng giống là ở nhìn chăm chú lên xa xôi bị ngạ. Nhưng đây là ngươi cái nhìn cá nhân. Đối người bên ngoài mà nói bất quá là một loại tùy hứng. Sâm Đông Sinh không khách khí chút nào nói. Trên thực tế, ngươi là tùy ý vặn bèo một cái. Không, hai cái phàm nhân nhân sinh. Đương nhiên, hạng nhất chú cấm sư cho tới bây giờ đều có tư cách này tùy hứng, thật giống như hắn hiện tại cùng An Chi Chân cùng Y Lý Thanh Nhan ngồi ở cùng trên một cái bàn, cho nên đồng dạng có tư cách này.
Sầm tiên sinh, nguyên lai ngươi biết vị kia tiểu huynh đệ. Thấy thanh niên không nguyện ý nhả ra, Mạnh Hóa Phàm biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hắn vô đầu gối, đại mã kim đao ngồi bên dưới, rộng lớn ghế sofa khó khăn lắm có thể chống đỡ hắn hình thể. Là, hắn vốn là cái kẻ vượt biên, nói mình là vì tìm kiếm tung tích không rõ muội muội, mới đến trên chiếc thuyền này tới. Thanh niên bình tĩnh trả lời. Ta xem hắn chí khí đáng khen, liền đáp ứng muốn giúp hắn một chút. Ngài cũng thật là lòng nhiệt tình. Mạnh Hóa Phàm vừa nói, chủ động vì Sầm Đông Sinh rót chén rượu. Trên đời này có tư cách cùng hắn ngồi cùng bàn nói chuyện người liền lắc đắc không có mấy, có thể để cho hắn mời rượu càng là lần đầu. Ánh mắt của hắn theo thứ tự từ mặt đối mặt thanh niên, cùng khắp chung quanh mấy người trên khuôn mặt theo thứ tự lướt qua. Siêu công ủy tối cao cố vấn, có thể được xưng tụng bây giờ quốc gia này chú cấm sư giới trên danh nghĩa lãnh tụ nữ nhân, cùng với Diêm La hội hội trưởng, vị thứ nhất có tự tay giết chết hạng nhất chú cấm sư chiến tích quái vật. Từ vừa rồi bắt đầu, các nàng liền không có lại mở nhắm rượu. Nhưng các nàng chỗ ngồi đã cho thấy hết thể thái độ, tại thời khắc này, nữ nhân cùng thiếu nữ đều lấy Sầm Đông Sinh cái này nam nhân thái độ làm chủ, làm hậu thuẫn của hắn yên lặng chịu đựng hắn. Mặc dù đối với An Chi Chân cùng Sầm Đông Sinh quan hệ mập mờ sớm có nghe thấy, nhưng ở thực tế nhìn thấy bọn họ ăn ý biểu hiện về sau, Mạnh Hóa Phàm vẫn là không nhịn được sinh lòng cảm khái. Ở điểm này, tâm tình của hắn cùng dưới đáy đám kia chú cấm sư cũng không khác biệt. Huống chi, lần này còn lại tăng thêm một cái ý địa thanh nhan. Lúc trước hắn còn nghe nói An Chi Chân cùng Y Dị Thanh Nhan hai người là quan hệ thù địch, bởi vì siêu công ủy cùng Diêm La hội tổng bộ đều ở đây thành phố Thiên Hải, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng này loại tình huống tốt nhất lý giải, ngược lại là trước mắt như vậy vì cùng một cái nam nhân giữ thể diện biểu hiện, có chút vượt quá tưởng tượng. Sau khi kinh ngạc, Mạnh Hóa Phàm nghĩ lại, hạng nhất chú cấm sư đều có thường nhân không thể nào hiểu được dở hơi, hắn dở hơi là đúng sinh mệnh bản chất truy tìm, có lẽ hai vị này dở hơi chính là đoạt nam nhân đâu. Ánh mắt của hắn lại rơi trên người Trương Thị Đạo. Nhìn người nọ ngay tại có chút hăng hái quan sát lấy trận này đối thoại, chậm rãi quay trở ra chén rượu trong tay. Trương Thị Đạo cùng Sầm Đông Sinh đám người giữ một khoảng cách, lại cùng bản thân không ở một bên, hiển nhiên là dự định đứng ngoài cuộc. Mạnh Hóa Phàm cùng Trương Thị Đạo lúc trước từng có ước định, nhưng cùng dưới mắt việc này không quan hệ. Coi như xem ở tiểu cựu phân thượng, ta sẽ không đối tên tiểu tử kia làm bất cứ chuyện gì, điểm này xin yên tâm. Đương nhiên, ta tin tưởng Mạnh tiên sinh. Nhưng là, hắn như đánh là mang nàng rời đi chiếc thuyền này chủ ý, như vậy là một chuyện khác. Ta đối tiểu cựu tình cảm thâm hậu, ta ở trên người nàng hao phí tài nguyên, thời gian đều không phải một sớm một chiều sự, hắn muốn đem người mang đi, liền phải triển lộ đầy đủ thành ý. Mạnh tiên sinh có ý tứ là, ta sẽ dành cho người trẻ tuổi này một cái cơ hội. Mạnh Hóa Phàm lộ ra tiếu dung. Với bạn, dưới mắt ta dự định chuẩn bị một cái có thể khiến người ta đại triển thân thủ sân khấu, hy vọng mấy vị quý khách làm mở màn thức khách quý. Sầm tiên sinh, muốn hay không suy tính một chút? Chương 301, Cực Nhạc Vương nữ nhi nhóm 2 chương 301, Cực Nhạc Vương nữ nhi nhóm 2 Trần Viễn từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là 2 ngày sau chuyện. Hắn tỉnh lại địa điểm là nằm ở trung tầng bong tàu phòng y tế, nơi này phụ trách trị liệu công tác đều là chú cấm sư. Trần Viễn sau khi tỉnh lại, nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh hết thảy, hắn tại trên giường bệnh ngồi yên thật lâu, sau không để ý ngăn cản, phí sức xuống giường. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đi tìm trên chiếc thuyền này duy nhất có thể dựa vào nam nhân kia. Trần Viễn đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, hắn biết rõ mình làm lúc là bực nào lỗ mãng. Vạn hạnh, cái kia người cũng không có vứt bỏ chính mình. Mạnh Hóa Phàm đưa ngươi muội muội cải tạo thành trên đời này chưa bao giờ có hoàn toàn mới chủng tộc, hắn còn tuyên bố kia là hắn hài lòng nhất tác phẩm, cho nên sẽ không dễ dàng giao ra, trừ phi có thể được đến hắn thừa nhận. Sầm Đông Sinh tiếp vào tin tức sau đã tới rồi, hiện tại đang ngồi ở giường bệnh của hắn trước, thấy Trần Viễn nghị đứng lên hành lễ nói tạng, thanh niên phất phất tay để hắn đừng để ý chi tiết. Thanh niên trên dưới quan sát hắn một phen, bình luận, ngươi trở nên mạnh mẽ. Cùng Trịnh Vĩnh Lượng liều chết một trận chiến về sau, Trần Viễn từ bính ba nhảy lên thăng cấp làm mất đẳng. Thực lực này đã có thể coi là chú cấm sư trong tổ chức lực lượng trung kiên, đại khái liền so sánh với đời Sầm Đông Sinh hơi kém hơn một chút. Trên yến hội cuộc chiến đấu kia, thực lực sai biệt cách quá xa, cho nên Trần Viễn cuối cùng không có khả năng thắng được, nhưng hắn biểu hiện, không thể nghi ngờ đã khiến cho một nhóm người chú ý nghe tới Sầm Đông Sinh đánh giá về sau, thiếu niên trên mặt nhưng không có bất luận cái gì kinh hỉ chi ý, thực lực giai vị nhảy lên, đối với bất luận một vị nào chú cấm sư tới nói đều là đáng giá chúc mừng đại sự, đặc biệt là loại này đánh một trận thăng lên một cấp sảng khoái tăng lên, nhưng Trần Viễn biểu lộ lại u tù một ngạn, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Không biết là bởi vì hắn thói quen bản thân kia tại vô số lần sắp chết trong chiến đấu vượt xa bình thường phát huy tấn thăng tốc độ vẫn là đã bị nặng nề hiện thực đánh ngã. Đương nhiên, nói là vượt xa bình thường cùng Sầm Đông Sinh loại này dựa vào người trùng sinh dự kiến trước ra cửa nhặt được hạng nhất chú cấm án lệ, vậy vẫn là kém xa rồi. Thấy Trần Viễn cảm xúc xa xút, hắn mặc dù có thể hiểu được thiếu niên tâm tình, cũng không dự định mở miệng an ủi. Ngươi dự định từ bỏ sao? Muội muội của ngươi hiện tại rất có thể đã không biết ngươi, đây chính là ngươi muốn đối mặt sự thật. Ngươi nếu là bây giờ muốn xuống thuyền, vậy thì đi thôi. Mặc dù là thu hoạch cái khác mảnh vỡ, Trần Viễn tồn tại rất có giá trị, nhưng là không phải hắn không thể. Không. Trần Viễn bàn tay của mình gắt gao nắm lấy chăn mền của mình, tại đau đớn cùng trong ngượng ngùng dãy rủa thật lâu, hắn cho ra xác định trả lời chắc chắn, đó là của ta muội muội, ta sẽ không buông tay. Tốt, có chí khí. Sầm Đông Sinh vỗ tay. Đối phương là chiếc thuyền này chủ nhân, ta còn có hay không mang đi tiểu cửu cơ hội? Có. Trên thực tế, hắn đã cho ngươi một con đường. Ngay tại ngươi sau khi hôn mê, Mạnh Hóa Phàm tại chỗ có chú cấm sư nhóm trước mặt tuyên bố muốn trên thuyền tổ chức một trận thi đấu, chỉ cần có thể thông qua ba đạo khảo nghiệm, liền có tư cách hướng hắn đưa ra thỉnh cầu. Sầm Đông Sinh nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này tình tiết ảo giác, Dẹ Chà Bu là thật mạnh, ngay cả sân khấu đều chuẩn bị xong. Tranh tài. Trên giường bệnh thiếu niên ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến được cổ quái. Sẽ không phải lại có âm mưu cạm bẫy a? Hoặc là, coi như ta thắng, hắn vẫn không có ý định thực hiện hứa hẹn, không nguyện ý đem muội muội trả lại cho ta. Vậy thì có động thủ việc cớ. Sâm Đông Sinh bình tĩnh trả lời. Từ một vị hạng nhất chú cấm sư trên tay cướp người, dù sao cũng phải có mượn cớ. Không phải ta muốn cướp người, là trước đoạt đi muội muội của ta. Ta biết rõ. Nhưng chúng ta là chú cấm sư, có quy tắc của mình, ngươi không ngừng trải qua ngăn trở gặp chắc trở, trải qua không công bình chiến đấu, nên trong lòng có dự kiến trước. Trần Viễn lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Muốn cam đoan cam kết thực hiện, trừ bỏ tin cậy đạo đức của người khác, còn lại có thể tin chính là thực lực. Ta với ngươi ước định là cái trước, mà ta và Mạnh Hóa Phàm ước định thì là cái sau. Sầm tiên sinh, ngươi vì ta. Không sai, ta nói qua sẽ để cho ngươi và muội muội một đợt xuống thuyền. Hắn nếu là nghĩ chơi xấu, ta liền sẽ thay ngươi ra mặt. Nhưng ngươi nếu là không thắng được, kia hết thảy đều là nói xuông. Thiếu niên trùng điệp thở ra một hơi, xem ra đặt quyết tâm. Ta rõ ràng ngài ý tứ. Vậy liền hảo hảo chuẩn bị đi. Sầm Đông Sinh đánh giá một chút, mặc dù trước mắt còn không lý giải Mạnh Hóa Phàm tổ chức trận này cái gọi là thi đấu ý nghĩa, khả năng có mưu đồ khác, cũng có thể thật sự đơn thuần là vì náo nhiệt, nhưng đối với Trần Viễn mà nói, đây là cơ hội duy nhất. Cường giả đỉnh cao sẽ không tự hạ thân phận tham dự vào nháo kịch bên trong, lấy những người còn lại làm đối thủ, thực lực ngay tại cao tốc trưởng thành Trần Viễn vẫn là có hy vọng. Thiếu niên tốc độ đột phá không có khả năng không chỉ hết sức tiếp tục kéo dài, dù sao trên người hắn ký túc lấy chính là lục đạo luân hồi mạnh mẽ, mà không phải phiên bản hoàn chỉnh, nhưng muốn thắng nổi bình thường giáp đẳng chú cấm sư, lại không phải không có khả năng. Trần Viễn mình là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao hai ngày trước hắn mới bị đánh tơi bời đến nửa chết nửa sống, nhưng Sầm Đông Sinh đứng nơi cao thì nhìn được xa, đối với hắn có mấy phần lòng tin. Còn có một việc, Sầm Đông Sinh cũng không có đối Trần Viễn nâng lên. Ngay tại Mạnh Hóa Phàm tuyên bố cực lạc thịnh yến khai mạc về sau, hắn mang theo ốc nữ 3 tỷ bộ rời đi, mà một mực tại lặng lẽ quan sát đến bọn họ Khương Học tỷ cho ra một cái làm người để ý kết luận, ngươi xem rõ ràng sao? Đúng vậy, giữa bọn hắn thật tồn tại liên hệ mật thiết nào đó. Mạnh Hóa Phàm cùng Trần Cựu trên thân bao phủ xương mở nồng đậm sâu nặng, ốc nữ đại tỷ cùng nhị tỷ thì phải tại quy mô bên trên phai nhạt một chút, lúc này mới bị Khương Vân Mi bắt được khe hở, dùng tha tâm thông bắt được phần này liên kết. Đây là một loại so huyết mạch cấp độ càng sâu, bắt nguồn từ tinh thần cùng linh hồn phương diện liên hệ, như thế xem ra, Mạnh Hóa Phàm nói đưa các nàng nhìn thành bản thân nữ nhi cũng không phải là làm bộ làm tịch. Nhưng Trần Cựu rõ ràng là Trần Viễn muội muội, là 2 năm trước đó mới bị Tiêu Hồn Động thành viên bắt cóc. Muốn tiếp tục điều tra cái này bí mật, nhất định phải trước hiểu rõ biển khổ vô bờ vận hành và thao tác cơ chế mới được. Chương 302, 1, 2, 3 chương 302, 1, 2, 3 người cảm thấy chúng ta tại tầng dưới chốt bong tàu gặp phải cái kia tùy đến tăng thể nội ý thức, cùng lần này chúng ta tại trên yến hội thấy Mạnh Hóa Phàm là cùng một người sao? Sâm Đông Sinh đang trầm tư một lúc lâu sau, hướng Khương Học tỷ đưa ra vấn đề này. Hắn từ Mạnh Hóa Phàm chân thân đăng tràng bắt đầu, ngay từ đầu cũng rất hoài nghi điểm này, luôn cảm giác cùng lúc trước gặp mặt lúc ấn tượng không hợp. Không phải hình dung hình dáng tướng mạo bên trên khác biệt, mà là khí chất cùng trong tính cách. Ta chỉ biết rõ, ý thức của bọn hắn đều bị xương mở bao phủ. Khương Vân Mi hồi đáp, bọn hắn người sở hữu, tùy đến tăng, Mạnh Hóa Phàm, còn có ốc nữ tỷ muội. Ừm. Mặc dù Học tỷ không có nói rõ, nhưng đáp án đã rất rõ ràng rồi. Có đủ không hợp thói thường. Sầm Đông Sinh thở dài, cũng là nói, bọn hắn tinh chất giống nhau. Tùy đến tăng chỉ là vật dẫn, Mạnh Hóa Phàm dùng một loại nào đó phương pháp đem ý thức bắn ra đến trên người hắn, cùng bọn hắn đối thoại, Sầm Đông Sinh bắt đầu là nghĩ như vậy, cũng là tự nhiên nhất mạch suy nghĩ. Nhưng còn có một loại khả năng khác tính. Tùy đến tăng là Mạnh Hóa Phàm, Mạnh Hóa Phàm là Mạnh Hóa Phàm, ngay cả ốc nữ đều có thể là Mạnh Hóa Phàm, toàn viên đều là cùng tương lai cực nhạc vương mật thiết tương quan, có thể là phân thân, có thể là một đám người cộng đồng cấu trúc nổi lên cực nhạc vương cái thân phận này, hoặc là vẫn tồn tại khác cấp độ càng sâu, càng quỷ dị chân tướng. Thời gian trở lại hiện tại. Sầm tiên sinh, ngươi phải rời đi. Thấy thanh niên đứng dậy, Trần Viễn liền đội bằng hỏi, ngươi còn có vấn đề nào khác không? Cái này, ngược lại là không có. Hắn lắc đầu. Ta nghĩ, hiện tại nhất nên làm chính là thật tốt dưỡng thương, đuổi kịp thi đấu khai mạc thời gian điểm, cầm xuống thắng lợi. Trong đầu của ta chỉ còn lại cái này một mục tiêu. Không sai, ngươi có phần này quyết tâm là tốt rồi, chuyện đánh nhau không cần ta đến dạy ngươi. Trần Viễn muốn nói lại thôi. Hắn lúc đầu cảm thấy Sầm tiên sinh thân là đỉnh tiêm chú cấm sư, nếu là có thể chỉ đạo hắn một lần, nói không chừng liền có thể nhường cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng đối phương hiển nhiên không có ý tứ này. Đại khái là giai vị chênh lệch quá lớn, cho nên Sầm tiên sinh cảm thấy mình kinh nghiệm không dùng được đi. Trần Viễn cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, lấy Sầm tiên sinh thân phận, nguyện ý vì mình đảm bảo, để hắn còn có cùng muội muội trùng phùng hy vọng, phần này đại ân đại đức đủ để cho hắn ghi khắc cả đời, đã không thể lại chờ mong càng nhiều. Trần Viễn không biết là, Sầm Đông Sinh không có nói ra muốn dạy hắn lý do, rất thuần túy, cũng rất tư nhân, bởi vì hắn chỉ có một đồ đệ. Lấy bây giờ ánh mắt đến xem, hắn cùng Tống Vũ Đường quan hệ thầy trò đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Cái sau tại thực lực cùng tiềm lực bên trên đã đuổi kịp hắn, quan trọng nhất là hai người quan hệ tại gần nhất nên đón thay đổi lòng trời lở đất. Bọn hắn thành lập được hoàn toàn mới tình cảm liên hệ. Sư đồ tình đã triệt để biến chất, cứ việc ngay từ đầu song phương liền không có quá coi là thật, dù sao hai người đều là cùng một trường đại học bên trong đọc sách người đồng lứa. Trong khoảng thời gian này, Vũ Đường ngẫu nhiên vẫn là sẽ gọi hắn sư phụ, nhưng căn cứ sử dụng trường hợp mà định ra, càng giống là một loại tình thú hoặc trêu chọc. Lời tuy như thế, đoạn này quan hệ, xưng hô thế này, vẫn là hắn cùng với Tống Vũ Đường ở giữa tư nhân tình cảm ân ký, chứng kiến hai người từ quen biết gặp nhau, lại đến yêu nhau lịch trình. Sâm Đông Sinh cảm thấy, mình đời này cũng sẽ không có dạy bảo người thứ hai ý định. Bất quá nha, nhìn xem rất như là nhân vật chính mệnh cách thiếu niên liều mạng buôn ba, chịu đủ gian vặt, đánh cược tính mạng đi chiến đấu, thân là người đứng xem lại đóng vai người chỉ dẫn hắn, cảm thấy cái này lên thuyền đến nay phát triển còn rất thú vị, phản phất là người nào đó chuyên môn vì hắn thiết kế trận này phi thường náo nhiệt biểu diễn. Chờ hắn lúc nào cảm thấy không có niềm vui thú, chỉ sợ sẽ là muốn lật tung cái bàn lúc đi. Mấy ngày sau, Trần Viễn cởi trên thân cuối cùng một vòng băng vải, rời phòng. Hắn đi đến trên bong thuyền, cảm thụ được chạm mặt tới gió biển, trời xanh mây trắng, trong trẻo sáng tỏ, rực rỡ ánh nắng phơi người ấm áp, như thế cảnh đẹp làm người tâm thần thanh thản. Nam nhân nữ nhân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc là ngồi ở bãi cát trên ghế phơi thái dương, hoặc là tại trong bể bơi lớn tiếng đàm tiếu, bọn hắn thật sự là khách du lịch. Thiếu niên tâm tình còn lâu mới có được như vậy nhàn nhã. Hắn mở ra điện thoại di động, bên trong chính phát hình một đoạn video, tại ba loại thi đấu bên trong đi đến sau cùng người chiến thắng, có tư cách đạt được ta khen thưởng cùng hứa hẹn. Cái kia phúc hậu nam tử ở vào tráng lệ yến phòng khách trung ương, đứng tại đám người phía trên, hướng phía dưới đấy những khách nhân giơ ly rượu lên. Ta đã vì các vị chuẩn bị có thể buông tay buông chân thỏa thích chiến đấu sân khấu. Bất kể là làm tuyển thủ, làm khán giả vẫn là đơn thuần khách du lịch khách nhân, tàu hải thị thật lâu đều sẽ hướng chư vị cung cấp nguyên vẹn niềm vui thú. Tin tức sẽ tại toàn người lái thuyền mở, mặt hướng thượng tầng bong tàu cùng trung tầng bong tàu sở hữu chú cấm sư, chỉ cần có ý nghĩ, liền có thể lên này, sinh tử bất luận. Để chúng ta thỏa thích hưởng thụ cùng chúc mừng hôm nay đi, cái này chính là thuộc về chúng ta chú cấm sư ngày lễ. Trên đài người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, dưới đài vang lên như sấm sét nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trần Viễn lật qua lật lại nhìn nhiều lần đoạn video này. Hắn không rõ người kia dụ ý, có lẽ đối với đại nhân vật mà nói, xử lý một trận đại hội, thật chỉ là vì nhìn một trận náo nhiệt, nhưng hắn nhưng phải vì thế đánh cược tính mạng. Ba đạo trạm kiểm soát, là đào thải chế à? Hy vọng ta có thể kiên trì được lâu chút. Trận này thi đấu kết quả, cuối cùng nhất định sẽ tại tuyển thủ ở giữa quyết ra thắng bại, nhưng ở này trước đó, trong mắt cho mà định ra, hắn chưa hẳn muốn cùng người cạnh tranh. Đương nhiên, muốn ăn vị đắng một cái sẽ không thiếu, liều mạng chống đến ngọn nguồn đồng dạng là loại lựa chọn. Nếu là ngay cả cái này làm không được, nói gì cứu trở về muội muội của mình. Trận đầu thi đấu tổ chức địa điểm, tại trung tầng bong tàu ra thị sòng bạc. Đây là nơi nào? Ta có phải hay không nên trước đi qua nhìn xem? Cuối cùng đến lúc này, dân cờ bạc đụng vào khuôn mặt của mình. Hắn run rẩy đầu ngón tay sờ được không phải ngày xưa thân thể máu thịt xúc cảm, mà là băng lãnh, thấm ướt, không ngừng nghỉ xoay tròn lấy sương mù. Chịu đựng được tàn khốc ăn mòn, nam nhân nguyên bản yếu đuối không chọn vẹn nhục thể bị trên phạm vi lớn chuyển hóa, trở nên không người không quỷ, nhưng hắn lại bởi vậy có thể nghịch chuyển nhân sinh lực lượng. Dân cờ bạc cảm xúc kích động, hắn không thể hiện tại liền xông vào cái chỗ kia, nhưng hắn mệnh đã không thuộc về mình, mà là bị một vị thần bí kinh khủng cường giả siết trong tay. Hắn mang kích động, tôn kính cùng e ngại tâm tình, nhìn về phía cái kia toàn thân bao phủ tại màu đen mũ trùm bên trong bóng người. Đỉnh đầu mặt trời chói chang, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, xung quanh nhiệt độ không khí liền sẽ chợt hạ xuống, ngay cả tia sáng đều sẽ bặm mẻo, ảm đạm, từ buổi trưa giao qua hoàng hôn. Đại nhân, ta hiện tại có thể đi bắt về thuộc về mình đồ vật đi. Dân cờ bạc cung kính thỉnh giáo. Không sai. Mũ trùm bên dưới nam tử khẽ gật gù. Vì tổ chức thi đấu, gia thị sòng bạc hướng người sở hữu phải mở, cho dù là như ngươi loại này đã bị bóc lột đến tận xương tủy về sau, chỉ còn lại cho cạn, không hề bị hoan nghênh khách nhân. Ta muốn đoạt lại ta hết thảy, lại hung hăng trả thù những cái kia người xem thường ta. Dân cờ bạc kích động muốn thúc thiết, lại phát hiện bản thân rất khó rơi lệ, tựa hồ đã mất đi loại công năng này, chỉ có trên gương mặt xương mù theo khuấy động tâm tình chập trùng. Riêng này dạng, còn chưa đủ. Chương 302, 1, 2, 32 chương 302, 1, 2, 32 không sai, không đủ. Lá gan của ngươi càng lớn chút. Trận đầu thi đấu tại sòng bạc bên trong nội bộ cử hành, ngươi hoàn toàn có thể tại cái kia thời gian điểm, liền đem ngươi mất đi đồ vật cầm về, không cần thiết tuân thủ quy củ. Vạn độc cổ ngữ khí lạnh lùng xa cách, chẳng biết tại sao, lại vẫn cứ có loại kích động lòng người ma lực. Hay dùng ta ban cho ngươi lực lượng. Toàn bộ. Cầm về. Nam tử trung niên trong con mắt lóe lên tham lam quan mang. Đã không cần tuân thủ quy củ, kia lấy ngài lực lượng, chẳng lẽ có thể đem chiếc thuyền này cướp sạch không còn lật cái út sấp. Cái kia cái gọi là sòng bạc quy củ không dùng tuân thủ, chiếc thuyền này quy củ nhưng vẫn là muốn nghe. Đây cũng là vì cái gì? Bởi vì thuyền chủ nhân cùng ta không sai biệt lắm mạnh. Mũ chủ người nói. Tự phát tuân thủ quy củ, bắt nguồn từ lực lượng bình đẳng nhân gian nan ý. Theo vạn độc cổ, hạng nhất chú cấm sư ở giữa cái gọi là thắng bại, tại trước khi bắt đầu chiến đấu liền đã xác định. Hán trung nguyên lý cùng tầng dưới chót nhất đầu đường côn đồ đánh nhau cũng không còn cái gì khác nhau, một cái cùng một cái phân không ra thắng bại, hai cái đánh một cái liền có thể chiếm được ưu thế, muốn thắng liền muốn tận khả năng kéo bè kéo cánh. Cùng với nếu là muốn chạy, tóm lại là rất khó đổi được, trừ phi đầu sắt hoặc là đã phát điên. Nơi này là mạnh hóa phàm sân nhà, hắn tạm thời xem như đối phương 1,2 đến 1,5, An Chi Chân cùng Y Lý Thành Nhàn quan hệ rất phức tạp, cảm giác sẽ là tại một cùng một hoặc hai ở giữa bồi hồi, Trương Thị Đạo là một hắn cũng là một. Trên chiếc thuyền này thực lực bởi vậy duy trì lấy vi diệu cân bằng, nhìn như yếu ớt mẫn cảm, phương kia làm việc cấp tiến, liền có khả năng đưa nó nổ đến bầu trời. Tàu Hải Thị Thận Lâu tại trong mắt mọi người là vật khổng lồ, nhưng đối với hạng nhất chú cấm sư lực lượng mà nói vẫn là quá nhỏ. Nhưng mà Vạn Độc Cổ cũng không cho rằng như vậy, tại loại này phức tạp dưới cục diện, ngược lại ai cũng không đánh được. Nếu là có một phương là đàn, trở thành bị hai hoặc là ba vây đánh một vậy hắn liền sẽ tự động biến thành hai hoặc là ba. Đơn giản nhất phép cộng trừ, ngay cả ngây ngốc cũng sẽ không tính sai, bởi vậy thực tế nhảm chán đến gấp. Muốn nói có gì chấp niệm, vạn độc cổ ý tưởng chân thật đại khái chính là chờ ta tìm tới thông hướng cảnh giới cao hơn con đường, ta liền đem các ngươi đều giết, hắn biết rõ, hắn đồng loại nhóm sợ rằng đều là nghĩ như vậy. Lời ta nói, ngươi đều nhớ sao? Phải phải. Ngươi cầm về sau, dự định làm cái gì? Đương nhiên là đánh cược một lần càng lớn. Dân cờ bạc cơ hồ không có trải qua suy xét, liền lớn tiếng cho ra ở sâu trong nội tâm chân thật nhất phản ứng, trong giọng nói tràn ngập cùng nhiệt. Mũ trùm bên dưới bóng người tựa hồ tại cười. Ngươi quả nhiên trời sinh dân cờ bạc. Không phải là vì đạt được cao hơn lợi nhuận bí quá hóa liều, dù là một trận mất đi sở hữu, lâm vào nhất tuyệt vọng trong địa ngục, nhưng ở ý thức được có thể thu hồi lại hy vọng về sau, tham lam liền tiếp tục bành trướng thêm lên, cả gốc lẫn lãi, một hơi áp ở lần tiếp theo. Truy cứu bản chất, là vì đánh bạc mà đánh bạc, chỉ là vì hưởng thụ kia mệnh treo một khắc khẩn trương kích thích. Ta nói qua, ngươi nhất định phải thắng. Ta rõ ràng, ta đã thăm dò được, nghe nói có mấy vị giáp đẳng chú cấm sư tham dự. Hắn hắc hắc nở nụ cười, mặc dù có đại nhân ngài trợ giúp, ta không lo lắng không thắng được bọn hắn, nhưng phần này lực lượng vẫn có chút khó điều khiển. Không, ý của ta là ngươi sẽ gặp được ngươi lên thuyền lúc người quen, hắn mới là ngươi đối thủ chân chính. Dân cờ bạc ngưng lông mày suy tư, một lát sau mới hồi tưởng lại cái kia thiếu niên bóng người. Ngươi là nói Trần Viễn tiểu huynh đệ, nhưng hắn không phải. Người dự thi là ai không quá quan trọng, đều là chút lâu là, mấu chốt là bọn hắn sau lưng phải chăng có người ủng hộ. Các ngươi trên đài tranh tài, thắng bại lại là do dưới đài quyết định, nghe hiểu được sao? Ta hiểu rồi. Nam tử trung niên giật mình. Đây chính là cái kia người đại diện chiến tranh, đúng không? Không sai hình dung. Mũ trùm bên dưới bóng người phát ra lạnh lùng tiếng cười. Đi thôi, kết hợp ngươi thiên phú và ta bàn cho ngươi lực lượng. Đừng để ta thất vọng. Rõ ràng. Sâm tiên sinh, xin hỏi ngài có ở nhà không? Sâm Đông Sinh ngay tại mặc quần áo, đột nhiên nghe tới ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cùng mang theo ngượng ngùng cùng khẩn trương cảm thanh thúy giọng nói. Có chút quen thuộc, nhưng không phải thật sự người quen. Sâm Đông Sinh nhớ lại một lần, rất nhanh nhớ tới là ai. Hắn đẩy cửa ra về sau, đập vào mi mắt là mặc màu xanh sẫm váy tuổi trẻ nữ tính, là trước kia đi theo Mạnh Hóa Phàm sau lưng ốc nữ trong tỷ bội tỷ tỷ. Nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, tại cùng nam nhân ánh mắt đối mặt về sau, lại giống chạm vào điện giống như rụt về lại. Chán hai bên hình dạng xoắn ốc xương mềm cũng không đột ngột, nhan sắc rực rỡ, càng giống là một loại nào đó hoa lệ trang trí, tuyết trắng trên cổ bao trùm miếng vảy lóe ra ánh sáng nhạt, váy hậu phương xương mềm chất đôi gai bất an đung đưa. Ngươi là? Ta là trước kia gặp mặt qua. Ốc nữ đang nghĩ tự giới thiệu, lại bị Sầm Đông Sinh cười đánh gãy. Đây không phải công chúa điện hạ à? Cái này làm sao dám đảm đương, công chúa cái gì? Đối phương ngượng ngùng che lại khuôn mặt, sau lưng cái đuôi lắc càng mừng hơn. Đây cũng không phải nam nhân tại tận lực lấy người niềm vui. Lấy Mạnh Hóa Phàm thân phận, bất kể là tương lai thành tựu vẫn là bây giờ, nữ nhi của hắn hoàn toàn có tư cách như thế được xưng hô. Cho nên, công chúa điện hạ tới tìm ta có chuyện gì không? Thật sự là không có ý tứ. Ta nghĩ, ta muốn mời Sầm tiên sinh, cái kia. Úp nữ cúi đầu xuống, nàng nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, toàn thân tản ra đại gia khuê tú khí chất. Một đợt, cùng đi ra chơi. Nàng khó khăn đem mời nói ra miệng, tiếp lấy tràn ngập mong đợi ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Hiện tại, đúng vậy, bởi vì cái kia, vòng thứ nhất thi đấu lập tức liền muốn khai mạc rồi. Chỉ có hai chúng ta. Đỏ ửng từ ốc nữ gương mặt một mực lan tràn đến cổ của nàng, miếng vải hào quang diễm lệ. Nàng yên lặng nhẹ gật đầu. Sâm Đông Sinh chỉ là mỉm cười. Ngươi muốn nói nàng tướng mạo đáng yêu đi, vẫn là thật đáng yêu, hắn đối người bên ngoài nương cũng không còn ý kiến gì, cái đôi miếng vải loại hình xem như vật phẩm trang sức là tốt rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là, ốc nữ trên danh nghĩa bị Mạnh Hóa Phàm xem như nữ nhi, trên thực tế cũng rất có khả năng chính là Mạnh Hóa Phàm bản thân, hoặc là hắn hóa thân. Nghĩ đến đây, Sầm Đông Sinh tâm tình liền khó tránh khỏi có chút cổ quái. Huống hồ, dưới mắt quan trọng nhất là, ai nha, nhà ta Đông Sinh cũng thật là được hoan nên đâu. Nương theo lấy nữ nhân lười biếng thanh âm, từ phía sau đưa qua đến một đôi thon dài mềm mại cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở cổ của nam nhân. Chương 303, gia thị sòng bạc chương 303, gia thị sòng bạc An Chi chân kia trương mỹ tuyệt nhân cũng chính là mặt dựa vào Sầm Đông Sinh trên bờ vai, khóe miệng ngậm lấy quyến rũ mỉm cười, lộ ra một làn gió mưa thoải mái qua đi lười biếng phong tình. Người có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì. Nam nhân cùng nữ nhân ngay tại hồ thiên hắc địa pha trộn, mà liền xem như không nhìn ra người, cũng có thể từ không khí bên trên cảm nhận được một tia dị dạng. Úc nữ thấy được nàng xuất hiện bộ dáng, trừng to mắt, biểu hiện được mười phần chấn kinh, lần nữa cúi đầu, tựa như một đứa bé thấy được cái không nên nhìn đồ vật như thế thất kinh. Đúng, thật xin lỗi, quấy rầy hai vị rồi. Không quan hệ. Ngươi là đến tìm Đông Sinh à? Có lời gì nói thẳng, coi như ta không tồn tại được rồi. Lời tuy như thế, An Chi chân lại hoàn toàn không có muốn từ trên thân nam nhân rời đi ý tứ. Tốt, tốt. Úc nữ vậy thật sự đáp ứng. Sầm Đông Sinh đối với cái này hai người vi diệu hô động thờ ơ, hắn một mực tại quan sát ốc nữ biểu lộ. Tỷ tỷ đại nhân thích nói đùa, nàng là biết đến, nhưng Sầm Đông Sinh cũng không có hắn như vậy buông lỏng. Nam nhân có chút để ý, dù sao bọn hắn hôm qua mới gặp mặt qua, căn bản không có phiếm vài câu lời nói, hôm nay thế mà liền chủ động đã tìm tới cửa. Mà lại, từ bên ngoài hiện đến xem, đối phương đối với hắn hảo cảm, cao đến có chút quá phận. Lại hoặc là, đơn thuần chính là cái này cô nương chưa từng thấy nam nhân, dễ dàng xấu hổ. Cái sau còn tốt lý giải, cái trước nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Mặc dù tỷ tỷ đại nhân luôn luôn treo chọc hắn có hấp dẫn nữ tính cường giả mỹ lực, nhưng hắn biết rõ đây bất quá là đùa giỡn, nếu là coi là thật liền xong đời. Tại An Chi chân cùng biểu thị công khai chủ quyền không khác cử động qua đi, đối phương vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Ta nghĩ, tại Sầm Đông Sinh không tiếng động rục rã, ốc nữ trên khuôn mặt hiện hiện đỏ ửng. Mời ngài cùng đi xem tranh tài. Sầm Đông Sinh thở dài. Chi Chân tỷ a. Được a. Ta không có ý nghĩ này, chờ một chút, ngươi nói cái gì? An Chi Chân giống như một chút đều không lo lắng, nàng cười híp mắt trả lời, thậm chí có chút giống là ở cổ vũ nhà mình nam nhân cùng những nữ nhân khác đơn độc đi ra ngoài chơi. Sầm Đông Sinh cùng ánh mắt của nữ nhân đối lên, cũng rất nhanh từ kia ánh mắt thâm thúy trông được đến ý nghĩ của nàng. Hắn nắm tóc, một mặt bất đắc dĩ hồi đáp. Tốt a, chỉ ít chờ ta tắm rửa, thay quần áo khác mới có thể ra môn. Vậy, vậy cái, ta không ngại. Ta có chút để ý. Nam nhân nói, tướng môn khép lại. Mời ngài ở bên ngoài hơi chờ thêm một hồi đi. Sầm Đông Sinh thay xong y phục, cùng ngoan ngoãn chờ ở ngoài cửa ốc nữ cùng rời đi. Đối phương trên đường đi đều cúi đầu, tính cách thông tục dễ hiểu, rõ ràng là hướng nội lại dễ dàng xấu hổ loại hình. Trên đường đi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, duy trì trong trầm mặc hơi có vẻ lúng túng không khí. Sầm Đông Sinh chỉ có thể chủ động mở miệng tìm chủ đề. Hắn cũng không thể thật sự là đến cùng mới thấy qua một mặt nữ hài tử ước hẹn. Là ngươi phụ thân nhường ngươi đến a? A, đúng thế. Ốc nữ ngẩng đầu. Nhưng là, ta cũng không chán ghét. Ta nghe Mạnh tiên sinh, chiêu đại khách nhân chuyện này là bọn thị nữ tại làm. Ngươi làm công chúa, lại là cam tâm tình nguyện sao? Nàng sửng sốt một chút. Sầm tiên sinh cùng khách nhân khác so sánh, có cùng người khác bất đồng địa phương a? Đúng thế. Thực lực và địa vị đều càng cao, điểm này không thể nghi ngờ. Đối phương nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền không thành vấn đề. Không có vấn đề sao? Ta nghe nói, nhân loại. Ốc nữ dùng rất kỳ quái từ ngữ, nhưng chính nàng rất nhanh sửa lại tới, hoang mang hoảng loạn nói bổ sung, cái kia, ý của ta là, trong lịch sử không thì có công chúa bị hoàng đế phái đi ra cùng người thân cùng sao? Đương nhiên, ta không phải nói ta thật là công chúa, hiện tại cũng không phải cổ đại. Nàng càng nói, khuôn mặt thì càng đỏ bừng lên, trong bất chi bất giác lại cúi đầu. Cũng không có đến hòa thân tình trạng, hắn chỉ là để chúng ta làm quen một chút lẫn nhau. Tốt, ta hiểu, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Cũng chính là chính nàng không phản đối ý tứ. Sầm Đông Sinh tại nàng một hệ liệt biểu hiện bên trong, cảm nhận được một tia không dành thế sự hương vị, đồng thời, giá trị quan của nàng niệm vậy khác hẳn với thường nhân. Không bao gồm gần nhất một năm mới tới chân cửu, hắn đoán ốc nữ bọn tỷ muội có thể là bị cải tạo hoàn thành về sau, vẫn không có từ trên chiếc thuyền này xuống dưới qua đi. Nhưng bất luận Mạnh Hóa Phàm lần thăm dò thử này là dụng ý gì, vậy không quan tâm ốc nữ bản thân nghĩ như thế nào, Sầm Đông Sinh là thật. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tỷ tỷ đại nhân cũng không có tại Tống Vũ Đường trở thành tình nhân một chuyện bên trên quá mức hiện trách cùng trừng phạt hắn. Nàng từ trước đến nay dung túng Sầm Đông Sinh cái này nam nhân, nhưng cho dù là đối với hắn mà nói, cái này đều gọi được là tử tế nhất một lần. Sầm Đông Sinh đến bây giờ đều cảm thấy khó có thể tin, bởi vì An Chi Chân thái độ xem ra giống như là đồng ý hắn mở hậu cung. Bất quá, loại này dung túng nhưng có cái khắc nghiệt điều kiện, không phải cường giả đỉnh cao, hoặc là không có trở thành cường giả đỉnh cao tiềm chất nữ nhân, mơ tưởng bỏ lên trên giường của hắn. Nếu như Sầm Đông Sinh ngay cả điểm này đều làm trái, cái kia tỷ tỷ đại nhân thái độ chỉ sợ cũng không có như vậy dịu dàng thắm thiết rồi. An Chi Chân minh xác nói qua, đây là nàng ranh giới cuối cùng, cho nên Sầm Đông Sinh đương nhiên sẽ không làm trái. Cái này không chỉ có là hại bản thân, là hại người khác. Ngoài ra, nam nhân cũng không thấy được cái này có bất kỳ vấn đề, bản thân tính đam mê khả năng đã bị dạy dỗ được rồi, đối phương không phải cường đại đến trình độ nhất định, liền sẽ không có xúc động. Liền hiện tại, ốc nữ hình tượng đẹp thì đẹp vậy, hắn lại sinh ra không là cái gì dục vọng. Chúng ta đã đến. Tại ốc nữ dưới sự chỉ dẫn, Sầm Đông Sinh tại một cánh cửa dừng bước lại. Mặt sau này chính là gia thị sông bạc. Nam nhân nhìn quanh bốn phía, rộng lớn hành lang trên lối đi, chỉ có hai người bọn hắn. Đúng thế. Bởi vì chúng ta đi là khách quý thông đạo, từ cửa sau đi vào, cho nên không nhìn thấy người khác, kỳ thật nơi này rất nhiều người. Ốc nữ tại giới thiệu nơi này thời điểm, vẻ mặt lộ ra một chút tự hào, tựa như đứa nhỏ tại giới thiệu bản thân yêu thích nhất đồ chơi. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. À đúng rồi, ta đều kém chút quên hỏi. Xin hỏi công chúa điện hạ làm như thế nào xưng hô? Ta là nhất. Nhất. Chẳng lẽ là 1234? Đúng thế. Ốc nữ khẽ gật gù, tựa hồ cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Sầm Đông Sinh ý thức được, Mạnh Hóa Phàm căn bản không có ở cho các nàng lấy tên một chuyện để bụng, cái này sau lưng phản ứng chính là tình cảm hờ hững. Đối với hắn mà nói, ốc nữ nhóm khả năng thật sự rất trọng yếu, nhưng loại này trọng yếu là công cụ tính chất. Muốn nói giữa bọn hắn thật sự có bất kỳ cha và con gái chi tình, thật sự là mong muốn đơn phương. Có lẽ tại cái kia người tâm bên trong, cho tới bây giờ đều không tồn tại loại này ôn nhu. Ta hiểu, nguyên lai các ngươi gọi ngươi muội muội tiểu cửu, nhưng thật ra là số chín ý tứ, chỉ là một ngẫu nhiên. Đương nhiên, không phải còn có ý tứ gì khác sao? Ốc nữ hoang mang nghiêng đầu một chút. Sầm Đông Sinh không có trả lời, hắn đưa tay đặt ở thông hướng sòng bạc trên cửa chính, chuẩn bị đẩy ra. Ta còn có một cái vấn đề. Cái này sòng bạc nếu là chú cấm sư nhóm tìm niềm vui địa phương, vậy bọn hắn đánh cược là cái gì? Tổng không đến mức liền giống như người bình thường, là vì tiền tài mà lâm vào cùng nhiệt. Ngài rất nhanh liền có thể nhìn thấy đáp án. Chương 303, gia thị sòng bạc 2 chương 303, gia thị sòng bạc 2 cái này cũng thật lạ. Sầm Đông Sinh ngẩng đầu, nhìn qua cái này rộng lớn phòng khách cùng cao lớn mái vòm. Bên trong cảnh tượng cùng nhân gian kiến trúc đã hoàn toàn không có quan hệ, hắn đưa thân vào một cái khác ma giới. Loại cảm giác này rất như là bọn hắn tại tầng dưới chốt bong tàu trải nghiệm, nếu như nói trên thuyền tuyệt đại bộ phận khu vực vẫn là thường nhân có thể hiểu được, kia còn dư lại một ít bí mật nơi trốn thì hoàn toàn là chú cấm sư phong cách, sảnh đánh bạc chủ thể kết cấu là do 12 cây xương sườn trạng trụ đứng chống lên màu đỏ sẫm không gian, mặt tường bao trùm lấy hơi mở mỡ tầng, có thể trông thấy nội bộ lưu động mủ màu vàng chống phân hủy dịch. Chân nhà mạch máu chạm bóng đèn bên trong, du động phát sáng ký sinh trùng dùng làm nguồn sáng, tại khách cược trên mặt ném xuống nhúc nhích tấm ảnh. Mà đưa thân vào cái này trong động ma đám người, trạng thái tinh thần đồng dạng đáng lo, mặt lộ vẻ của nhiệt, gào rú, la lên, thúc thiết, hôn làm một đoàn. Giống như là ngày mùa hè nóng ướt trong không khí có con muỗi bù bù, bầu không khí ngột ngạt mà bực bội. Chiếu bạc cùng thẻ đánh bạc đều ở đây ma cảnh bên trong xảy ra dị biến, màu xanh sấm thạch tùy điều khắc chiếu bạc biên giới khảm đầy quái đạn răng nhọn, xúc sắc thì do bạch cốt chế thành. Nơi này lưu hành tiền đặt cược đồng dạng không phải bình thường, đặt cược lúc khách cược đưa bàn tay ấn vào mặt bàn trong máng, mặt bàn lập tức nô lên mang gai ngược rất hút, từ khe hở rút đi đối ứng hạn mức máu tươi, hoặc lột bỏ một khối biểu bị làm tiền thế chấp. Bị lột đi máu cùng thịt chú cấm sư nhóm hồn nhiên không hay, chỉ vì mình có thể tham dự vào vòng tiếp theo tiền đặt cược bên trong cảm thấy tự hào. Mà cái này đã coi như là khẩu vị nhẹ nhất một hàng. Sầm Đông Sinh mắt sắc chú ý tới, tại phía tây có một cái cất giữ phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong khung sắt bên trên treo rực rỡ muôn màu lọ thủy tinh, ngâm còn tại co vào khiêu động các thức khí quan. Trong thính đường khu vực thuộc về đánh cược da rẻ cùng máu thịt khách nhân, lại tiến vào trong phòng, kia đánh cược đúng là các loại các dạng khí quan rồi. Hắn nhìn thấy một vị đái thanh mặt nạ đồng nhà cái rũi ra 6 đầu cánh tay chưa bài, trong đó 2 đầu là máy móc tay chân giả, mỗi khi có người thái độ cùng nhiệt áp lên trọng yếu cơ quan nội tạng, dưới mặt nạ liền sẽ truyền ra hỗn hợp lão nhân, hai đồng, nữ cao âm sắp âm thanh, khai bản, khai bản. Sầm Đông Sinh chỉ nhìn liếc mắt, liền hoàn toàn mất đi tham dự trong đó nhiệt tình. Nơi này đầu chú cấm sư cho dù còn có thể bảo trì mấy phần lý trí, nhưng bị khinh bị phân phủ lên, suy nghĩ của bọn hắn cùng trạng thái tinh thần đã hoàn toàn không bình thường. Bởi vì tranh tài là ngày mai bắt đầu, cho nên hôm nay còn tại kinh doanh. Bên cạnh ốc nữ nhẹ giọng giải thích nói, ta nghĩ Sầm tiên sinh hiện tại hẳn là rõ ràng rồi. Nơi này lưu thông thẻ đánh bạc là chú cấm sư máu thịt cùng khí quan, cùng với đến từ các nơi trên thế giới, làm người chạy theo như vị chân tài dị bảo. Các người muốn thân thể của bọn hắn tổ chức, là dự định làm thí nghiệm đi. Nhất nhẹ nhàng gật đầu. Vậy những này chú cấm sư lại là vì cái gì muốn tham dự trong đó đâu? Trừ bỏ chú cấm cùng cấm vật giao dịch cùng lưu thông bên ngoài, da thịt sòng bạc có một loại đặc sản, nó có thể để chú cấm sư chân khí lượng tăng lên, thậm chí có thể đột phá cấp độ. Đám người xưng là bảo thị sòng bạc những khách nhân ban đầu đều là thụ nó hấp dẫn, mới có thể lại tới đây. Sầm Đông Sinh nhíu mày. Bọn hắn chẳng lẽ không có phát giác được dị thường? Nơi này xem xét đã biết là đồng rồng hang hổ, gan lớn tham lam đi làm, những người còn lại chẳng lẽ đều là bị ma quỷ ám ảnh? Bởi vì ngài đi khách quý thông đạo, sở dĩ có thể thấy rõ ràng tòa này sòng bạc chân diện mục, mà ở phổ thông khách nhân trong mắt thì hoàn toàn là một phen khác quan cảnh. Nếu là có giỏi về cảm giác chú cấm, trời sinh linh giác bén nhạy chú cấm sư, hoặc là ý chí đầy đủ cứng cỏi, đều có thể xem thấu ảo cảnh. Nhưng bọn hắn có nguyện ý hay không từ bỏ mạnh lên cơ hội, chính là một chuyện khác. Bảo thịt rất rõ ràng chính là đối từ sòng bạc những khách nhân trên thân bóc ra bộ phận thân thể, tiến hành nghiên cứu sau lấy được thành quả, trái lại trở thành hấp dẫn khách nhân mồi nhử, hấp dẫn bọn hắn không ngừng đặt cược động lực, thực hiện lông dê lấy từ dê trên thân hoàn mỹ tuần hoàn. Nhưng vô luận như thế nào, giá trị của nó cùng công hiệu không có chút nào hư giả. Đối với cấp thiết muốn tăng lên thực lực bản thân chú cấm sư mà nói, đây là một phần hấp dẫn cực lớn. Sầm Đông Sinh quan sát cùng nhiệt những khách nhân, hắn thấp giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi phụ thân làm những này, đến tột cùng là vì cái gì?" Bao quát sắp cử hành tranh tài, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Úc nữ mặt lộ vẻ mờ mịt. Vậy ta thay cái vấn đề đi. Trong mắt ngươi, Mạnh Hóa Phàm là một người thế nào? Là một vĩ đại kiệt xuất nhân vật. Lần này, nữ hải trả lời không chút do dự. Sầm Đông Sinh không tỏ rõ ý kiến, hắn chỉ là thấp giọng nói ra sự thật kia. Ngươi nên biết rõ, bản thân trước kia là nhân loại, có được một cái khác đoạn nhân sinh, khả năng có được thân nhân của mình, bằng hữu. Mà bây giờ, ngươi thậm chí không nhớ nổi bọn hắn, ta nói rất đúng sao? Lời này lộ ra giao cạn ngôn thầm, nhưng nhất trả lời vẫn là không chút do dự. Ta thu được hoàn toàn mới sinh mệnh, đi qua hết thảy đều cùng bây giờ ta không quan hệ. Như vậy, lòng hiếu kỳ đâu? Ngươi nguyện ý lựa chọn dưới mắt sinh hoạt, nhưng đối với quá khứ, ngươi chẳng lẽ chưa hề hiếu kỳ qua? Úc nữ nhất thời lâm vào trầm mặc. Sầm Đông Sinh tại kiên nhẫn chờ đợi qua đi, hắn nghe tới nàng nói, khi ta lần thứ nhất lúc tỉnh lại, Mạnh Tiên Sinh liền đã nói rõ với ta hết thảy, bao quát ta đã từng quá khứ, cùng với ta tương lai sứ mệnh. Úc nữ sóng vai đứng ở bên cạnh hắn, dùng tay nắm chặt lan can. Ta quả thật có qua mê mang, nghĩ tới phải thoát đi. Nhưng ta sau này dần dần ý thức được, ta bây giờ không buồn không lo trong sinh hoạt một chút phiền não, cùng hắn lý tưởng so sánh, thực tế nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như ngài nguyện ý, có thể trực tiếp cùng Mạnh Tiên Sinh đối thoại, ta tin tưởng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Sầm Tiên Sinh, ta ký ức từ đầu đến cuối dừng lại ở này chiếc trên thuyền, có một số việc ta đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng ta xem ra tới, tâm tình của ngài không tốt lắm. Đối với ngài mà nói, nơi này phát sinh sự tình phải có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên, ngài khả năng không tin lời của ta, nhưng không, ta tin tưởng. Hạng nhất chú cấm sư thường thường đều có thâm trầm chấp niệm, mà những này chấp niệm thường thường vượt qua cá nhân nhu cầu, ý đồ lấy sức một mình cải biến thế giới, hoặc kinh thế hai tụ, hoặc siêu phàm thoát tục. Liền ngay cả cái kia U Minh Vương, trong lòng đều có cái nào đó chí hướng thật xa cùng mục tiêu, hắn đối với lần này vững tin không thể nghi ngờ. Mà Sầm Đông Sinh thì hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn như có một cái trở thành thế giới mạnh nhất mộng tưởng, coi như nói còn nghe được, trên thực tế lại là tỷ tỷ đại nhân dành cho. Bất quá, chính là bởi vì Sầm Đông Sinh trong lòng chưa từng có chấp niệm, cho nên hắn có thể lựa chọn bản thân hướng tới, nguyện ý tiếp nhận, có cộng minh người. Mà Cực Nhạc Vương, hiển nhiên không ở tại bên trong. Chương 304, Hoa Sơn Trà Nữ Hải chương 304, Hoa Sơn Trà Nữ Hải vòng thứ nhất thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Sầm Đông Sinh nhìn qua phía dưới điên cuồng đám quân bạn, hắn đánh cược bác cũng không hứng thú, càng không có hứng thú thưởng thức đám người lâm vào vực sâu lúc điên cuồng bộ dáng, quyết định rời đi. Hắn cùng với Nhất một lần nữa trở lại cánh cửa kia bên trong. Khách quý trong thông đạo không có một ai, chỉ có một vị người mặc màu xanh sẫm váy dài bóng người, nàng chính ngắm nhìn phương xa trên bong thuyền rực rỡ ánh nắng, khuôn mặt bị ưu buồn âm ảnh bao phủ. Vị kia là? Sầm Đông Sinh phát hiện nàng tướng mạo cùng Nhất rất tương tự, rất nhanh nhớ lại nàng thân phận. Muội muội của ta. Bên cạnh Úc Nữ nói, mấy ngày trước dạ yến bên trên, bọn hắn gặp lần đầu mặt thời điểm, Sầm Đông Sinh cảm thấy Úc Nữ bên trong nhị tỷ thoạt nhìn như là hoạt bát loại hình, mà đại tỷ thì lệch tỉnh táo, lúc này mới vài đêm công phu quá khứ, hắn đối hai người ấn tượng có long trời lở đất cải biến. Ta đi cùng nàng gặp mặt đi. Nhất lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sầm Đông Sinh phát hiện cái nụ cười này và cùng hắn ở chung lúc kia xấu hổ tiếu dung có chỗ khác biệt, có thể là bởi vì hai người là tỷ muội, quan hệ so sánh muốn tốt à? Hắn nghĩ. Tỷ. Úc Nữ bên trong nhị tỷ thấy được hai người tới gần, nàng thu liễm lại trên mặt u buồn, nguyên bản nắm lấy lan can dưới bàn tay ý thức dùng sức, nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, xem ra tựa hồ có chút khẩn trương. Xích lại gần quan sát liền sẽ phát hiện, mặt mũi của nàng ngũ quan cùng Nhất cũng không giống như chỗ, nhìn ra được không có quan hệ máu mủ, hai người đều là bị mạnh hóa phàm cải tạo mà đến, nhưng không biết là bởi vì cùng một cái chủng tộc vẫn là ăn mặc tương tự, trên người các nàng khí chất cùng cho người ấn tượng lại cực độ tương tự. Các ngươi trở lại rồi, không có ý định tiếp tục sao? Đúng vậy a. Sầm Tiên Sinh đâu? Không có ý định xuống dưới chơi vài ván sao? Nhị tỷ ánh mắt rơi vào nam nhân trên mặt, rất nhanh lại đem ánh mắt rời xuống đậu. Nàng nhỏ giọng hỏi đạo, biểu lộ hơi có vẻ cứng đờ. Ta không hứng thú. Còn có, ngươi vì sao lại đến? Sầm Đông Sinh không che giấu chút nào nghi ngờ của mình. Gia thị sòng bạc nhưng thật ra là hai người chúng ta một đợt kiến tạo. Nhất cười trả lời. Sau này một mực là muội muội tại quản lý, cho nên nàng vừa rồi vẫn đang ngó chừng chúng ta. Có khả năng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, nàng chính là vì tới gặp ngươi. Nói, Nhất hướng muội muội của mình vẫy vẫy tay. Người qua đây. Nhị tỷ trừng mắt nhìn, tiếp lấy nghe lời đến gần rồi. Một bước, hai bước, thẳng đến khoảng cách Sầm Đông Sinh ngoài ba bước. Nhưng Nhất còn giống như không hài lòng, nàng nhíu lên tiêm lông mày, sau lưng đôi gai đi theo dựng lên. Ta nhường người tới. Đứng lại a xa làm gì sao? Lo lắng Sầm Tiên Sinh sẽ ăn người sao? Ngữ khí của nàng đỗng nhiên vi diệu lạnh xuống. Nhị tỷ di chuyển bước chân, lại hướng Sầm Đông Sinh đến gần rồi một khoảng cách. Chờ muội muội áp sát tới về sau, Nhất biểu lộ mới hòa hoãn lại. Nàng cùng ta đồng dạng. Nữ hài ngẩng đầu, đối nam nhân lộ ra ngượng ngùng tiêu dung. Nhưng lúc này, đầu của nam nhân nổi lên phát hiện chỉ có dấu chấm hỏi. Một dạng? Cái gì một dạng? Nàng cũng là đến hòa thân. Có thể Sầm Đông Sinh thật sự đối trước mắt các cô nương không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn nhịn không được để lại chán của mình. Sự ra khác thường tất có yêu. Chơi thì chơi, hắn biết rõ, bản thân tuyệt không phải bị lực siêu quần loại hình. Sầm Đông Sinh duy nhất có thể nghĩ tới độ khả thi, chính là hai tỷ bội đều là bị mạnh hóa phàm mệnh lệnh về sau, tới làm hắn vui lòng. Chỉ bất quá, đại tỷ tựa hồ tình nguyện tiếp nhận, mà nhị tỷ thì cũng không ưa, biểu lộ ra cứng đờ. Ai, thế mà dùng mỹ nhân kế trò hề này, thật không biết hắn là như thế nào đối đãi bản thân. Chẳng lẽ bởi vì hắn cùng Chi Chân tỷ cùng Thanh Nhan muội muội quan hệ mờ? Nhưng đối phương nếu biết Sầm Đông Sinh là tình nhân của các nàng làm sao còn dùng những nữ nhân khác đến cầu dẫn đâu? Ai dám tại các nàng ngay dưới mắt ăn bụng? Mặc dù hắn xác thực dám, nhưng này cũng là có điều kiện dám. Sầm Đông Sinh đang định cự tuyệt các nàng tới gần, liền nghe đến Nhất nói: "Ta có lời muốn đối muội muội nói, trước hết đến nơi đây mới thôi đi." Nàng chủ động đưa ra dừng bước, hướng phía hắn lộ ra vui sướng nụ cười xinh đẹp. "Sầm tiên sinh, ta hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn ngươi bồi ta." "Không khách khí." Hắn cảm thấy mình chỉ là cùng đối phương đi vòng một vòng đường, hàn huyên một hồi, nhưng đối phương đối với hắn độ thiện cảm lại tựa hồ như tăng lên rất nhanh, từ ngượng ngùng đến không dám nói lời nào, lại đến chủ động biểu đạt hảo cảm, cùng hẹn hò qua trình mở mấy lần nhanh đồng dạng. Loại này không rõ nguyên do hảo cảm sẽ chỉ làm người cảm thấy dùng mình. "Ta đi đây." Sầm Đông Sinh lắc đầu, quay người bước nhanh rời đi. Nhất đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa, giống như là thật sự tại cảm thấy lưu luyến không rời, con mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở hắn trên lưng. Cho dù ở nam nhân sau khi biến mất, nàng trên khuôn mặt tiếu dung vẫn không có nhạt đi. Úc Nữ xoay đầu lại, nhìn thấy muội muội ánh mắt đồng dạng chú lưu tại cái kia phương hướng, nhưng cùng mình khác biệt, muội muội sở dĩ nhìn về phía nơi khác, mục đích là không tình nguyện cùng mình đối mặt. Cái này không trở ngại nàng trêu chọc. "Được rồi, hắn đã rời đi." Nhất đưa tay, đặt ở muội muội gầy nhỏ trên bờ vai. "Đừng quá mê luyến, ngươi cũng không thể thật cùng ta đoạn." "Ai sẽ mê luyến?" Muội muội phản ứng 10 phần bị liệt, tại Nhất để tay đi lên lúc liền bắt đầu run rẩy, đang nghe nói bỗng nhiên hất ra cánh tay, con ngươi vùng ven nổi lên đỏ. "Ta căn bản cũng không biết hắn, người không quen thuộc, làm sao có thể sinh ra thích?" "No, không nên a, khả năng hấp dẫn đến An Chi Trần cùng Y Lý Thanh Nhan nữ nhân như vậy, cái này trên thân nam nhân mị lực hẳn là vô cùng lớn mới đúng, thật giống như một loại nào đó năng lực đặc biệt hoặc thiên phú bình thường. Ngay cả hạng nhất chú cấm sư đều không thể chống cự, nữ nhân bình thường chẳng lẽ không phải hắn vây tay, liền sẽ hướng hắn trực tiếp nào tới?" Nhất vuốt ve cằm của mình, lộ ra trầm tư thần sắc. "Ta nói không thể nào hiểu được, kết quả mọi mọi ngươi cũng không được sao? Đây là bởi vì ngươi ở đây chủng tộc tính chất bên trên cũng không phải là thuần túy nhân loại. Mọi mọi không có mở miệng, chỉ là lo nghĩ bất an bên trong xen lẫn sợ hãi, kinh ngạc nhìn về phía nàng, không dám chạy trốn, không dám nói lời nào. Chẳng lẽ nói, tồn tại phát huy điều kiện hạn chế, vẫn là hắn tại tận lực thu liễm? Thằng đến nhất chủ động mở miệng nhường nàng trả lời. Ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Úc nữ đuôi gai dốc lên, quấn quanh lấy chân của mình, đây là tự ta phòng hộ tâm lý ám chỉ, nàng run rẩy trả lời, ta chỉ biết rõ, ta và Sầm Tiên Sinh rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt. Thật sao? Nguyên lai trong nhân loại nam tính cùng nữ tính tại lần thứ nhất lúc gặp mặt vô pháp đạt tới tương hô thích tình trạng, cần thời gian tích lũy ai như vậy, ta vừa rồi biểu hiện được quá nhiệt tình, hắn thấy sẽ có vẻ rất kỳ quái. Đây không phải. Đương nhiên sao? Chương 304, Hoa Sơn trà nữ hài 2 chương 304, Hoa Sơn trà nữ hài 2 thì ra là thế, cảm tạ giải đáp. Nhất nụ cười trên mặt rào rạng, sáng lạn giống là giờ phút này rơi vào tàu thủy trên bong thuyền ánh nắng, nàng nhẹ gật đầu. Ta đối nhân loại tình cảm vẫn là khó có thể lý giải được, khó tránh khỏi sẽ phạm bên dưới sai lầm cấp thấp, trách không được hắn giống như là chạy trốn một dạng rời đi. Ha ha, thật đáng yêu. Ta còn tưởng rằng hắn là xem thấu ta ngụy trang đâu. Nhất đưa tay đặt ở trên ngực của mình, ngón tay dài nhọn dường như bất mãn giống như tùy ý nhào nặn, giống món đồ chơi bãi đậu. Ta còn tưởng rằng bộ này hình tượng vẫn là dài đến rất xinh đẹp, mà lại vật hiếm thì quý sơ qua dị loại đặc thù, đủ để dẫn phát nhân loại giống được hứng thú. Không muốn. Dù tỷ tỷ hình tượng làm loại sự tình này. Úc nữ cắn chặt răng, trong con mắt bắn ra lửa giận, vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng khi nàng ánh mắt đối lên nhất con mắt, kia vẫn nộ lại một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ta hiểu, ta sẽ không lại nói. Nhất hướng phía trước đến gần rồi một bước, mà Úc nữ muội muội thì run rẩy lùi lại một bước. Nàng nhìn đối phương giơ tay lên lần thứ hai động tác, bờ môi phát run, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Hai người gần sát thời điểm, Úc nữ từ trước mặt tỷ tỷ trên thân đánh hơi được một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Đối với lâu dài ở tại tàu thủy phía trên con gái của biển cỗ này mùi thơm là xa lạ. Nếu như là trên lục địa người tới, khả năng liền sẽ phát giác được, đây là Hoa Sơn trà mùi thơm ngát, thanh nhã, lại rất khó phân biệt. Người sợ hại ta. Hoa Sơn trà nữ hài đem hai tay đặt ở sau lưng, mãnh liệt ánh nắng từ sau lưng nàng bắn ra tới, che lại khuôn mặt, chỉ có thể nghe tới thanh âm của nàng. Ngươi kỳ thật hẳn là sợ hơn chút. Ngươi sở dĩ còn có thể lấy dũng khí đứng trước mặt ta, là bởi vì ngươi cùng phụ thân của ngươi có liên lạc, đúng không? Huyết sát tại ốc nữ trên khuôn mặt biến mất, con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành vòng. Đầu gối của nàng mềm nhũn, quỳ xuống tới, bóng ánh sáng long lanh nước mắt giống đứt mất trôi chân châu giống như dì rào lan xuống, phối hợp nàng cái kia vốn là nhân ngư giống như kỳ lạ diễm lệ bề ngoài, sẽ cho người liên tưởng tới giao nhân khóc châu khóc truyền thuyết. Ốc nữ khóc không thành tiếng. Xin nhờ, cầu ngươi thả qua ta. Ngươi ban đầu cùng ta rằng co thời điểm, không phải rất dũng cảm, nói sẽ phối hợp ta, sau đó cứu trở về tỷ tỷ của mình sao? Vậy mời ngài bỏ qua tỷ tỷ, thật sự là tham lam. Nàng nợ nụ cười. Nói đến, ngươi nói mình cùng nam nhân kia lần thứ nhất gặp mặt, chưa quen thuộc, cho nên không được. Ha ha, kỳ thật chúng ta mới là lần thứ hai gặp mặt, cùng tỷ tỷ của ngươi càng là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không cảm thấy chúng ta đã rất quen thuộc sao? Đối phương từ trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt mình, ngón tay của nàng leo lên ốc nữ thon dài cái cổ, vuốt ve phía trên miếng vảy, xúc cảm lạnh buốt mà mềm mại, lại làm nàng liên tưởng đến nệ. Ốc nữ toàn thân cứng đờ không dám động đậy, tại nhiệm nhân ngư thịt dùng mình bên trong, nàng cảm thấy đối phương ngón tay chính linh xảo vươn vào cổ mình bên trong nơi bí ẩn, vuốt ve má của nàng bên trong thịt mềm. Ốc nữ cơ hồ muốn hít thở không thông. Mẫn cảm nhất yếu hại nơi bị đối phương nắm ở lòng bàn tay, nàng toàn thân trên dưới đều ở đây run rẩy, lực lập tức mất đi khí lực, giống một vũng nước hòa tan trên mặt đất. Tỷ tỷ, ta là ngươi tỷ tỷ. Đối phương nhẹ giọng thì thầm. Ngươi cảm thấy ta giống chứ? Tỷ tỷ kia trương diễm lệ bờ môi mở ra, lộ ra mềm mại như con trai đầu lưỡi, màu đỏ tươi qua miệng, tựa như vực sâu không đáy. Ngươi cái này, quái vật. Úc nữ nằm dạp trên mặt đất, khí tức bù bù, ướt đẫm mồ hôi mỏng manh bấy liệu, bên miệng nước bọt chảy ra không ngừng trôi, toàn thân dính đầy nước đọng, trên mặt đất nhân nhuận mở một bãi ướt nhẹp vết tích. Ha ha, mặc dù ta ở trong mắt nhân loại đúng là quái vật, nhưng ngươi đối với ta bất mãn tựa hồ càng nhiều đến từ hành vi của ta. Cái này liền làm ta rất không minh bạch, các ngươi tỷ muội tôn kính phụ thân, làm không phải cùng ta cũng như thế sự tình sao? Cái kia người nâng lên ốc nữ cái cằm, tại bên thai nàng thấp giọng thì thầm. Ốc nữ đã không còn trả lời, giống như là làm xong nào đó loại tâm lý chuẩn bị, như cái động vật nhuyễn thể giống như nằm sấp, con ngươi của nàng tràn ngập u tối tuyệt vọng. Ai nha, thật không có ý tứ. Cái này liền bỏ qua. Hoa Sơn trà nữ hài thả tay xuống. Tóm lại, cái này tấm da tác dụng đã không lớn. Ta còn tưởng rằng nhân loại đều sẽ thích đâu. Cũng là lần đầu tiên lấy diện mục thật sự gặp nhau thời điểm, hắn sẽ còn nhìn chằm chằm mặt của ta, ngực, còn có chân. Nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy bên thai rủ xuống sợi tóc, dùng thiên thiên ngón tay ngọc đem xinh đẹp mái tóc đen nhánh quấn quanh thành miệng, trong miệng nói lẩm bẩm. Cần phải đổi thành dáng vẻ vốn có, lại cảm thấy có chút an thiệt thòi đấy. Tại khổ não sau một lúc lâu, nữ hài cuối cùng làm ra quyết định. Người xem ra tới, ta đã không cần các ngươi rồi. Úc nữ không âm thanh vang, nữ hài không khách khí chút nào đưa tay bắt lấy đầu của nàng, một thanh xách lên, nhường nàng con ngươi cùng mình đối mặt. Lúc đầu, không cần đồ vật liền nên xử lý, nhưng bây giờ ta đã hạ quyết tâm muốn học tập nhân loại, liền nên nếm thử dĩ vãng sẽ không lựa chọn cách làm, dù là quá trình sẽ phiền phức chút. Các ngươi hai tỷ mọi số rất may a. Chẳng những không cần chết, ta còn dự định đưa lên một món lễ lớn đâu. Thâm thúy bình tĩnh, mực nước giống như con người, cùng run rẩy bất an, màu xanh da trời hai con ngươi lẫn nhau nhìn chăm chú. Ta sẽ để các ngươi nhớ tới hết thảy, nhớ tới đã từng bản thân, nhớ tới bị cải tạo, bị lừa dối đau đớn. Đến lúc đó, ngươi lại sẽ như thế nào đối đãi trong suy nghĩ tôn sùng bị kia phụ thân đâu? Hắn đến tận cùng là đưa cho các ngươi hoàn toàn mới sinh mệnh vẫn là cướp đi các ngươi hết thảy. Ta chờ mong câu trả lời của ngươi. Tiện thể nhắc tới, tỷ tỷ của ngươi đã làm ra lựa chọn. Mấy cái hô hấp về sau, Hoa Sơn trà nữ hải đưa trong tay đã hôn mê ốc nữ ném sang một bên. Ngón tay của nàng trên khuôn mặt nhẹ nhàng một vệt, ngũ quan cùng hình thể đều ở đây trong chớp mắt phát sinh cấp tốc cải biến, màu xanh sẫm váy ngay tại một chút xíu rút đi nhan sắc, biến thành quen thuộc một mạc tuần trắng. Nữ hải ngước nhìn trên trời ngay tại phóng thích vạn trượng tia sáng thái dương, tự lẩm bẩm: Mạnh Hóa Phàm, ngươi đến tột cùng giấu ở nơi nào? Luôn trốn tránh ta, không thể làm như vậy được. Dù sao ngươi cũng là trong nhân loại đỉnh điểm, hơi triển lộ điểm bá khí, cùng ta chính diện đối quyết, như thế nào? Thanh âm của nàng chỉ có một mình nàng nghe thấy, không người trả lời. Được rồi, không chịu ra tới không quan hệ, ta sẽ từng cái tìm đi qua. Hướng phía trước tung bay một đoạn đường, nữ hài đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới trước đó cái đề tài kia đáp án. A, ta hiểu, tình cảm cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, là một loại nào đó bên trong khởi xướng nguyên, bên ngoài sinh vật tính đặc chất không nhất định sẽ lên tác dụng chủ đạo. Không, không thể nói không quan hệ, tồn tại tùy từng người mà khác nhau đặc thù. Thực lực nhỏ yếu người sẽ bị cường giả hấp dẫn, nhưng tương tự là cường giả, phương diện này nhu cầu liền sẽ yếu bớt, thế là đối bọn hắn mà nói, tình cảm tạo thành chủ thể liền sẽ phát sinh chuyển biến. Thì ra là thế, thì ra là thế, nhân loại tình cảm cũng thật là kỳ diệu. Là bởi vì bọn hắn có tâm sao? Ta đã từng không chỉ một lần móc ra nhìn qua, chỉ xem bộ dáng, ngược lại là cùng ta tâm cũng không khác biệt. Mang theo Hoa Sơn trà mùi thơm ngát, thiếu nữ thì thầm giống như U Linh Phiêu đang ở trên hành lang, biến mất ở ánh nắng bên trong. Chương 305, tham dò chương 305, tham dò Sầm Đông Sinh sau khi trở về, ngay lập tức trở về phòng, hướng tỷ tỷ đại nhân 1 năm 1 10 giảng thuật phát sinh sự tình, đồng thời đối với ốc nữ nhất kia kỳ diệu tăng trưởng tốc độ cực nhanh nhắm vào mình hào cảm, hắn biểu thị rất không minh bạch. Một mặt là để chứng minh bản thân vô tội, một phương diện khác, hắn là thật không có hiểu rõ. Đây chẳng lẽ là Mạnh Hóa Phàm ra lệnh sao? Luôn cảm giác hắn giống như đối với ta có sự hiểu lầm. Lúc này khoảng cách Sầm Đông Sinh ra cửa bất quá nửa giờ, An Chi Chân còn chưa rời giường, nàng đưa cánh tay chống tại trên gối đầu, tư thái lười biếng nghe hắn nói chuyện, tận đến giờ phút này mới nhẹ giọng nở nụ cười. Thật là hiểu lầm sao? Mặc váy ngủ nữ nhân đem chăn xốc lên, lộ ra chân bóng bắp đùi, nàng dùng tay chống đỡ lấy giường, bỏ qua đến tư thái tựa như một con cao nhã lại quyến rũ mèo. Sầm Đông Sinh thấy được tỷ tỷ đại nhân trên thân trần trụi da rẻ cùng mỏng manh váy ngủ không thể che hết nở nàng được vòng, ánh mắt lưu luyến, đến cuối cùng dứt khoát đinh ở phía trên bất động. Cái này cùng hắn tại cùng ốc nữ nhóm giao lưu lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt, rõ ràng tối hôm qua một mực phiên vân phúc vũ đến rồi đêm khuya, bây giờ thấy được vẫn là sẽ thèm ăn nhỏ dãi, tình dục bừng bừng. Nhưng dưới mắt là nói chuyện chính sự thời điểm, Sầm Đông Sinh cởi áo khoác, ở giường bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh. Áp sát tới nữ nhân giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đâm mặt của hắn, về sau lại đổi thành hai tay nhào nặn. Đương nhiên là hiểu lầm. Ta đối hai vị kia ốc nữ là thật một chút hứng thú cũng không có. Sầm Đông Sinh mặt bị nàng trở thành đồ chơi, lời nói ra đi theo biến thành lẩm bẩm. Người người An Chi Chân lười biếng rôi ra hai tay, nắm ở cổ của hắn, tại hắn cái cổ bên cạnh người hai ngụm, xác định không có người được những nữ nhân khác hương vị. Tốt ta, ta tin. Bất quá vì cái gì đây? Cái gì vì cái gì? Ta hiện tại a, đối Đông Sinh ngươi cầu ngẫu tiêu chuẩn rất hiếu kỳ. Tỷ tỷ đại nhân đem Sầm Đông Sinh biểu lộ vào thành các loại buồn cười dáng vẻ, về sau giống như là cuối cùng đủ hài lòng bình thường thả tay xuống, đem đầu tựa ở nam nhân trên lồng ngực, nhỏ giọng nói: Ta muốn làm tốt tiếp nhận mới tình nhân chuẩn bị tâm lý, miễn cho ngươi ngày nào lại từ địa phương khác mang kỳ quái nữ nhân về nhà, để cho ta giật mình. Ta không có cái mới tình nhân. Không có sao? Không có. Ừm, hiện tại không có, về sau có thể khó nói a. An Chi Chân vẻ mặt tươi cười kiên trì, cho nên ngươi vẫn là thành thật khai báo đi. Sầm Đông Sinh bất đắc dĩ thở dài. Suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt có mập mờ và thân mật quan hệ ba người, giữa các nàng có bất kỳ điểm giống nhau sao? Hắn dù sao là nghĩ không ra tới. Ta hiểu, là chính ngươi còn không rõ ràng lắm. An Chi Chân lại là nhìn được rõ rõ ràng ràng, nàng êm hay nói, cho nên trước tiên cần phải để đối diện chủ động dính sát, nhường ngươi có tâm động, sinh ra dục vọng về sau, ngươi tài năng hiểu rõ mình rốt cuộc có thích hay không một người. Có thể là như vậy một chuyện. Đã ngươi cá tính bị động như thế, vậy đối phương đầu tiên phải có đặc thủ, chính là cường thế a. Ừm. Sầm Đông Sinh nghĩ nghĩ, Chi Chân tỷ khẳng định thuộc về cường thế loại hình, thanh nhan muội muội. Tính sao? Lẽ ra có thể tính, nhưng vũ đường đâu? Cùng hắn nói là cường thế, không bằng nói là chủ động. Phổ thông nữ tính rất khó ở trước mặt ngươi cường thế. Tối thiểu có nhất định tình cảm cơ sở, hoặc là bản thân thực lực cường đại mới được. Cái này sao? Đương nhiên, tướng mạo muốn phù hợp ngươi thẩm mỹ, đây là cơ sở. Nếu là nhìn một chút cũng là người ta sinh ra chán ghét, ta tin tưởng ngươi sẽ thà chết không phục. Bất quá, Đông Sinh ở phương diện này ngược lại là không soi mói, chỉ cần dung mạo xinh đẹp chút, liền đều ở đây ngươi bóng tốt khu bên trong. Ta cảm thấy, Sầm Đông Sinh nghe tỷ tỷ đại nhân phân tích, cảm giác mình giống như là bị người một chút xíu lột sạch đồng dạng, có loại vô hình cảm giác nhục nhã. Hắn bội ho một tiếng, nói, còn có một chút, đó chính là ngươi không đáng ghét. Ai nha, hiện tại nhớ tới lấy lòng ta sao? Không, ta rất chân thành. Ha ha, chỉ là bởi vì ta tương đối rộng cho a. Tại thanh nhan muội muội trước mặt, ngươi cũng không dám nói loại lời này rồi. An Chi Chân ngón tay tại nam nhân cường tráng trên ngực vẽ lấy vòng tròn, dùng móng tay ở phía trên nhẹ nhàng gãi động, nghe tiếng hít thở của hắn càng ngày càng nặng nặng, cuối cùng sa vào đến câm lặng bên trong. Nàng phát hiện mình bị một thanh đè lên giường, nam nhân nóng bỏng ôm ấp cùng nặng nề thể trọng từ phía sau đụng tới, cánh tay bị thật chặt ôm lấy, thật giống như một bộ nặng nề xiềng xích. Nữ nhân vô ý thức dùng tay vịn đầu giường, nhịn không được hét lên kinh ngạc câm thanh.
Đông Sinh, ngươi lại tới.
Ta còn tưởng rằng, ta lúc đầu cũng nghĩ là như vậy. Sâm Đông Sinh nặng nề tiếng thở dốc tại hắn bên tai vang lên, nhưng ngươi từ vừa rồi bắt đầu vẫn dẫn dụ ta. Vừa rồi như thế đều xem như dẫn dụ sao? Là ngươi định lực quá kém đi, Đông Sinh đệ đệ kém cỏi còn kém kinh đi.
Tỷ tỷ, lần này ta muốn dùng cái tư thế này sột sột soạt soạt thay quần áo thanh âm, trong phòng tắm dòng nước cọ rửa thanh âm, tình nhân gian đàm thiếu, giường ở giữa thú nói đều có một kết thúc. Từ sáng sớm đến tối đều ở đây bị dạy vò, nữ nhân cuối cùng có cơ hội nghỉ ngơi, nàng rửa mặt hoàn tất, đổi lại có thể ra cửa y phục, lại tạm thời không còn ra cửa suy nghĩ. Nàng kéo màn cửa sổ ra, phát hiện trên trời thái dương đã vượt qua chính giữa, nghĩ thầm thời gian này trôi qua thật sự là hoang đường. An Chi chân tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, lười biếng dùng tay bám lấy cái cằm.
Đông Sinh, ta mệt mỏi. Nam nhân đi đến phía sau nàng, chủ động bén lên lộ ra khí ẩm tóc dài, cầm lấy máy sấy tóc, một chút xíu tỉ mỉ thổi khô.
Có kiện chính sự.
Nữ nhân nhìn xem trong kính cái này đôi người yêu, nàng đột nhiên mở miệng, "Đông Sinh, ngươi cảm thấy lục đạo luân hồi mảnh vỡ, còn có thể giấu được người khác sao?"
Sâm Đông Sinh dừng lại động tác, hắn suy nghĩ một lát sau, lắc đầu.
Sợ rằng không đạt được. Trần Viễn đã tại nơi đông người trước mặt cho thấy siêu việt cấp độ thực lực, đưa tới tương đương một bộ phận chú cấm sư lực chú ý, cùng lúc đó, mảnh vỡ ký túc người ở giữa tranh đoạt chiến ngay tại hừng hực khí thế tiến hành bên trong, sẽ không bởi vì ngoại lực ngừng. Sâm Đông Sinh lại một mực lo liệu lấy không nhiều làm can thiệp sách lược, đối Trần Viễn tới nói, hắn sẽ chỉ là một vị người dẫn đạo. Trừ phi mấy vị kia đều là người mù. Hắn nói, cho nên, ta một mực suy xét, đợi trước mảnh vỡ cạnh tranh người thắng, đến tột cùng là như thế nào giết ra khỏi chúng đây. Tình thế cũng không có bởi vì bọn họ nhúng tay mà phát sinh lớn cải biến, y đi theo Trần Viễn tính cách cùng mạnh hóa phàm án bài, tại Sâm Đông Sinh một đời kia, hắn tỷ lệ lớn vẫn là chọn qua năm quan chém sáu tướng vì đoạt lại muội muội của mình mà liều mạng mệnh, ở trong quá trình này, hắn tất nhiên sẽ bất đắc dĩ triển lộ bản thân năng lực, trừ phi hắn sớm chết rồi, mảnh vỡ rơi vào khắc túc chủ trong tay. Nhưng chỉ cần mảnh vỡ cạnh tranh còn ở lại chỗ này trên chiếc thuyền này tiến hành, liền không khả năng tránh để lộ bí mật. Chương 305, tham dò 2 chương 305, tham dò 2 vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng rồi. An Chi chân nói, chúng ta ban đầu phỏng đoán căn cứ vào một điểm, mạnh hóa phàm hoặc là vạn độc cổ, tại biết rõ lục đạo luân hồi mảnh vỡ một chuyện lúc, sẽ không bỏ qua cái này đạt được dễ như trở bàn tay kỳ ngộ. Ngược lại, một vị nào đó vô danh tiểu tốt có thể đi đến cuối cùng, đã nói lên bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình, hiện tại, cái tiền đề này cần sửa đổi. Sâm Đông Sinh nối liền lời đầu của nàng. Trong bọn họ tối thiểu có một người hiểu rõ tình hình, lại không cách nào ngăn cản mảnh vỡ tụ hợp tại người nào đó trên thân, hoặc là xuất phát từ khác nguyên do, không nguyện ý ngăn cản. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không phải cái tin tức tốt. Khả năng thứ nhất tính mang ý nghĩa có mới người cạnh tranh xuất hiện. Người cạnh tranh này cũng không phải người bình thường, là tương lai có thể thành tổ hạng nhất chú cấm sư, đối phương cầm lục đạo luân hồi không có cách, bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm, mà nếu như là loại thứ nhị độ khả thi, vậy đối phương cũng không phải là người cạnh tranh, là địch nhân, Sầm Đông Sinh nghĩ ra được chú cấm, liền nhất định sẽ gặp phải ngăn cản. Chỗ tốt duy nhất là, hắn hiện tại không cần lại che che lấp lấp, bởi vì nội tình đoàn người đều rõ ràng. Rốt cuộc là một loại nào? Có một cái biện pháp, có thể để cho chúng ta rất nhanh liền đạt được đáp án. An Chi chân lộ ra tiểu dung, cùng người đời trước khác biệt, đi tới nơi này trên chiếc thuyền này hạng nhất chú cấm sư, trừ bọn họ ra, trừ chúng ta bên ngoài, còn có một vị người đứng xem hắn chính là tốt nhất điểm bảo, chỉ cần làm sơ thăm dò liền có thể được đáp án vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu ngày ấy. Sầm Đông Sinh đi tới gia thị sòng bạc, nội bộ kiến trúc kết cấu trong khoảng thời gian ngắn xảy ra kinh người cải biến, bốn phía nhú lên bình đài làm quan chiến nơi trốn, trung ương thì là dùng kết giới bao trùm lên đến lôi đài. Trong sân không khí đồng dạng cùng lần trước nhìn thấy lúc hoàn toàn khác biệt, đám tuyển thủ ngay tại chuẩn bị thi đấu khu bên trong tích cực làm nóng người, những cái kia điên cuồng đám con bạc đã không thấy tăm hơi. Nếu là còn có chỗ nào giữ lại đặc thủ, đại khái chính là kia đái thanh mặt nạ đồng, sinh trưởng lục căn cánh tay nhà cái, hắn ngồi ở chỗ cao, thân phận từ nhà cái chuyển biến làm ban giám khảo. Tranh tài còn chưa chính thức bắt đầu, ở phía trên xem thi đấu khu bên trong, Sầm Đông Sinh gặp một vị người quen. Kia là một vị toàn thân bao phủ tại đen nhánh trong sương mù bóng người, hơi hướng hắn tới gần mấy bước, liền có thể cảm nhận được thấu xương kia hàn ý, cảnh vật chung quanh mất đi sát thái, hết thảy đều đang trở nên ảm đạm. Đến đây xem cuộc chiến chú cấm sư, vô ý thức đã rời xa cái hướng kia, giữa bất tri bất giác hình thành một mảnh chân không khu. Thời đại này vạn độc cổ, hẳn là còn không có bại lộ bản thân hạng nhất chú cấm sư thân phận, còn chưa trước mặt người khác nhấc lên gợn sóng, nhưng nhìn hắn không che giấu chút nào trương dương thái độ, cách này một ngày không xa. Sâm Đông Sinh cảm nhận được tầm mắt của đối phương, thế là hướng hắn đi đến. Vạn tiên sinh, chúng ta có hai ngày không thấy. Hắn cười ha hả. Đúng vậy a, ta lúc đầu muốn cùng ngươi trò chuyện vài câu, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội. Vạn độc cổ quan sát phía dưới thi đấu sân bãi, bình tĩnh hồi đáp. Ồ. Sâm Đông Sinh nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau lúc, tại cái kia lên thuyền trước ban đêm, vạn độc cổ đích xác đã từng chủ động mời qua hắn. Tìm ta còn cần tìm cơ hội sao? Ngươi một mực vây quanh nữ nhân đảo quanh, các nữ nhân lại vây quanh ngươi, ta một ngoại nhân, không tốt quấy rầy. Không nghĩ tới vạn tiên sinh như thế thông tình đạt lý. Làm sơ thăm dò. Tỷ tỷ đại nhân lời nói tại hắn bên tai vang lên, bây giờ là cái thuận lý thành trương thời cơ. Sâm Đông Sinh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hai người nói chuyện không khí dễ dàng tựa như vừa vặn nhìn cùng một trận bóng gặp người quen. Ngài tựa hồ có tâm sự.
Tâm sự là không có, ta ngược lại thật ra từng có lo lắng sẽ bị người hai nữ nhân vây đánh.
Vạn Độc Cổ trên thân không khí băng lãnh, nói ra được ngữ khí cùng bụng băng đồng dạng, chỉ có lời kịch bản thân giống như là đang nạ báng, Sầm Đông Sinh kém chút không có bị bất thình lình u lánh mặt sập đến.
Các nàng không phải là không phân rõ phải trái người, sẽ không tùy ý xuất thủ.
Loại lời này, chính ngươi tin tưởng sao?
Ta xem ra tới, ngươi có thể là cái an phận thủ thường nam tử, nhưng An Chi Chân cùng Y Thanh Nhan lại khác.
An phận thủ thường?
Sầm Đông Sinh cũng không biết hắn đây coi như là khích lệ vẫn là xem thường.
Kia sau đó thì sao?
Sau này
khi nhìn đến trên chiếc thuyền này cái khác đồng loại về sau, ta liền an tâm.
Vạn Độc Cổ nói, hắn tựa hồ hứng thú nói chuyện chính đồng, trò chuyện nổi lên hắn cho tới nay lo liệu quan điểm.
Hạng nhất chú cấm sư ở giữa thắng bại, trên bản chất cùng đầu đường đánh nhau côn đồ không có khác nhau.
Sau khi nghe, Sầm Đông Sinh cảm thấy rất có đạo lý.
So sánh với đi qua nhân loại, chú cấm sư nhóm có được tính áp đảo lực lượng, xã hội loài người là bờ biển yếu ớt lâu đài cát, theo cấp độ tăng lên, số lượng dần dần trở nên không có chút ý nghĩa nào, nhưng nếu như lẫn nhau đều ở đây cùng một cái cấp độ, quyết định thắng bại mấu chốt lại độ phản phát quy chân.
Cho nên, ở này chiếc trên thuyền, chúng ta không đánh được.
Vạn Độc Cổ nói, hắn lại trái lại hỏi thăm Sầm Đông Sinh ý kiến, ngươi cảm thấy thế nào?
Ta cảm thấy rất có đạo lý.
Sầm Đông Sinh lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng lắc đầu.
Nếu như đối phương thật sự cảm thấy tồn tại trên thực lực cân bằng, liền nhất định sẽ không đánh nhau lời nói, vậy liền mười phần sai rồi.
Vạn Độc Cổ cầm đầu đường ẩu đã đến nêu ví dụ, mà từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên Sầm Đông Sinh rất rõ ràng, không phải mỗi một trận đều là nhất định phải trước đó xác định phe mình có thể thắng mới có thể đấu võ. Hắn còn biết, có một người chắc là sẽ không đối chú cấm sư tùy ý làm bậy hành vi ngồi yên không lý đến.
Nàng cũng không có lưu lại nơi này trên chiếc thuyền này, tại tham dự yến hội về sau liền tiêu sái rời đi.
Nhưng từ khi Sầm Đông Sinh gặp qua trên thuyền một ít sự tình về sau, cảm thấy đợi nàng lại lần nữa trở về thời điểm, thế cục nhất định sẽ phát sinh vượt qua người sở hữu dự liệu cải biến. Tại chỗ có hạng nhất chú cấm sư, thậm chí tương lai sở hữu tổ bên trong, nàng đều là đặc biệt nhất một cái kia.
Sầm tiên sinh, ta muốn cùng người thương lượng sự kiện, ta dự định để một vị ta đồng loại nhanh chóng xuống thuyền.
Vạn Độc Cổ rất nhanh trò chuyện nổi lên chính đề, vì tìm kiếm hợp tác, hắn thái độ vẫn luôn rất thành khẩn.
Ai? Trương Thị Đạo.
Sầm Đông Sinh nghĩ thầm Chi Chân tỷ quả nhiên lợi hại, nàng tiên đoán được cái này phát triển.
Tại sao lại muốn tới tìm ta?
Sầm Đông Sinh một bên suy tư, một bên cẩn thận làm ra trả lời chắc chắn.
Ta nghe nói qua, các ngươi trước đó tại Sơn Âm thành phố từng có xung đột.
Đúng vậy, nhưng đã giải quyết, chúng ta đạt thành hiệp nghị.
Đối với ta mà nói, bây giờ Trương Thị Đạo chỉ là người xa lạ, không có bất kỳ cái gì lý do muốn cùng hắn đối nghịch.
Kỳ thật không tính là người xa lạ, hắn cùng với Trương Thị Đạo ở giữa còn có cái ước định không có thực hiện.
Mà lại, so với hắn, ta càng không có lý do cùng người hợp tác.
Ha ha, tốt ta, chuyện cho tới bây giờ còn che giấu, đích xác không tưởng nổi.
Vạn Độc Cổ cười khẽ lên.
Trực bạch tướng, Sầm tiên sinh, chúng ta coi trọng cùng một dạng đồ vật, một loại nào đó lực lượng khổng lồ.
Mảnh vỡ.
Chương 306, đề nghị cùng trả lời chắc chắn. Chương 306, đề nghị cùng trả lời chắc chắn.
Quả nhiên, nếu như không có tỷ tỷ đại nhân nhắc nhở, hắn lúc này khả năng còn rất kinh ngạc. Nhưng là hiện tại, hắn trong lòng ngược lại có loại đại thạch rơi xuống ổn định cảm giác, đã xác định là loại kia độ khả thi, còn dư lại bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Xem ra Sầm tiên sinh sớm đã có đoán trước.
Vạn Độc Cổ phát giác phản ứng của hắn.
Trên trời sẽ không rất điếc bánh.
Sầm Đông Sinh trả lời.
Ta khi lấy được viên kia mảnh vụn thời điểm liền có nghĩ qua.
Ngươi muốn cùng ta nói chuyện sao?
Tình báo không phải miễn phí.
Đối phương trầm thấp nở nụ cười.
Sầm Đông Sinh trừng mắt nhìn, chú ý tới xung quanh cái kia vốn là giảm xuống mấy độ nhiệt độ không khí, lại lần nữa bằng thêm mấy phần xe lạnh hàn ý vô thanh vô tức ở giữa, một đám người mặc mũ trùm hắc bào bóng người xuất hiện ở xung quanh, bọn họ đến giống như là vì thế giới kéo xuống màn đêm, ban ngày lồng bên trên u ám.
Sầm Đông Sinh không có chịu ảnh hưởng, chỉ là đột nhiên có cái không đầu không đuôi suy nghĩ hiện lên ở não hải. U Minh Vương có phải hay không là bởi vì cảm thấy mình năng lực quá mức hắc ám hệ cho nên tương lai mới có thể trở thành tiêu chuẩn trên ý nghĩa ác ôn đâu?
Là hắn năng lực này, trang diện này,
không đi làm trùm phản diện đều là một loại lãng phí.
Ta có thể nói chỉ có một điểm, đối với chuyện này, ngươi là kẻ đến sau.
Mà ta đã vì này trả giá đại lượng thời gian.
Vạn Độc Cổ tự nhiên không rõ ràng bên người nam nhân tại nghĩ cái gì chuyện nhảm chán, dù sao hắn ngay tại nghiêm túc ý đổ lôi kéo đối phương.
Mấy vị này là?
Sầm Đông Sinh nhìn thấy bọn hắn, nhớ tới đối phương lái thuyền mà khi đến cảnh tượng, bên người hắn xác thực đi theo tùy tùng.
Là của ta tôi tớ.
Mỗi cái đều là giáp nhị đến giáp ba tiêu chuẩn, ngươi có thể chọn một cái đi, bọn hắn đối ngươi bất cứ mệnh lệnh gì, đều sẽ phục tùng.
Nói chuyện đồng thời, một người trong đó bóng người tháo xuống mũ, lộ ra một tấm trẻ tuổi nữ sinh mặt, nàng da rẻ so với thường nhân trắng xám, vẫn không che đậy kỳ thành tú đáng yêu, hướng phía nam nhân lộ ra đáng yêu tiểu dung.
Thanh niên lúc này chỉ muốn nâng chán.
Đối phương tận lực từ tôi tớ bên trong lấy ra một cái cô gái xinh đẹp đến, sau lưng nguyên do không nói cũng hiểu.
Không phải, vì sao mỗi người cũng làm ta là sát tình cuồng?
Mạnh Hóa Phàm cũng tốt, Vạn Độc Cổ cũng tốt, đều muốn đương nhiên dùng tới mỹ nhân kế.
Bọn hắn thật sự cảm thấy mình có đảm lượng tại Chi Chân tỷ ngay dưới mắt vượt quá giới hạn.
Có đúng hay không có chút quá để cao mình.
Quên đi thôi.
Sầm Đông Sinh thở dài.
Có chuyện nói thẳng.
Ý hướng hợp tác.
Nếu như ngươi nghĩ được rồi, dự định liên hệ ta, liền hướng phía trên trời bảy quạ đen hô một tiếng, trong bọn họ sẽ có người tới cùng ngươi liên lạc, đừng làm được không nhanh khách ngăn tại ngoài cửa là tốt rồi. quả đen à? Sầm Đông Sinh gật gật đầu, nghĩ thầm về sau phải chú ý một chút, nói chuyện trời đất thời điểm được đuổi đi trên trời chán ghét loài chim. Đương nhiên, Khương Học Tỷ bình thường không có phát hiện người khác thăm dò, hẳn là bởi quả đen ẩn hiện phạm vi tận lực làm qua hạn chế, tránh được không nguyện ý trêu chọc người vị trí. Vạn Tiên Sinh không có ý định ở lâu. Đúng vậy, ta sẽ không một mực đợi ở này trước trên thuyền. Nhưng không cần phải lo lắng, ta sẽ rất mau trở lại tới. Hạng nhất chú cấm sư bản sự không cần hoài nghi. Sầm Đông Sinh hồi đáp, trước định vị sơ bộ ý đồ. Ta nguyện ý liên thủ với ngươi, nhưng ở ta được đến xác thực tình báo trước, sẽ không đáp ứng bất cứ chuyện gì. Nam nhân chỉ phía trên, lộ ra mập mờ mỉm cười. Ngươi xem, trong nhà của ta còn có hai vị lãnh đạo muốn xin chỉ thị, có thể hiểu được a. Trải qua trận này cực lạc thịnh yến về sau, Sầm Đông Sinh tên của người đàn ông này sẽ truyền bá được càng rộng. Một cái cũng không phải là hạng nhất chú cấm sư nam nhân, lại cùng hai vị nữ tính cường giả đỉnh cao quan hệ mập mờ, sợ rằng sẽ gây nên vô số người chú ý cùng suy đoán. Tâm tình đấu kỵ người sẽ cảm thấy hắn bất quá là người ăn bám, nhưng tạm thời bất luận đối phương thực lực tại chú cấm sư giới đồng dạng là một tuyến tiêu chuẩn, ở trong mắt vạn cổ, lực lượng chính là lực lượng. Bất kể là thực lực bản thân hay là giả mượn ngoại vật, bất kể là thuần túy bạo lực vẫn là trí tuệ hoặc nhân cách bị lực, lực lượng quy cách định nghĩa rất đơn thuần, chính là một người có thể làm đến sự tính sức nặng. Dựa theo hắn tính toán phương pháp, Sầm Đông Sinh lực lượng là 012 ở giữa, lưu động rất lớn, nhưng không để khinh thường, vô cùng có khả năng trở thành đẩy tới sự kiện phát triển mấu chốt, đáng ra hắn thỏa hiệp cùng lấy lòng. Tốt, vậy thì do ta đến chia sẻ tình báo. Đầu tiên ta muốn đặt câu hỏi, Sầm Tiên Sinh đối phần này lực lượng hiểu rõ sâu bao nhiêu nhập? Trước mắt ta chỉ biết rõ, cùng lục đạo luân hồi có quan hệ. Còn có, chính là chiếc này trên thuyền không chỉ một mai mảnh vỡ. Bọn chúng xem ra ngay tại trên chiếc thuyền này tụ tập, chuẩn bị chọn lựa ra sau cùng tốc chủ. Vạn Độc Cổ khẽ gật gù. Không sai, trọng yếu nhất hai điểm ngươi đã nắm giữ. Còn giữ lại mấu chốt ngay tại ở như thế nào đạt được phần này lực lượng. Ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ cái này bí mật? Ta sở dĩ muốn cùng ngươi liên thủ, chính là hy vọng tướng biệt tiềm ẩn người cạnh tranh trên đi. Ngoài ra, lục đạo luân hồi bản thân liền là cái khiêu chiến, nó sẽ chủ động chọn lựa tốc chủ, lại càng lưu hái tại những cái kia nhỏ yếu chú cấm sư, chúng ta không nằm trong số đó. Chắc hẳn ngươi đã thử qua từ tốc chủ trên thân lấy ra mảnh vỡ. Không sai, quá trình không khó khăn. Lấy ra là rất dễ dàng, vấn đề là nên như thế nào sử dụng. Chỉ cần không thông qua được tuyển chọn người, mảnh vỡ chính là vô dụng phế thạch, ta nếm thử qua vô số lần, từ đầu đến cuối tìm không thấy kích hoạt biện pháp, tốc chủ là cơ hội duy nhất. Hai người nói chuyện thời điểm, vòng thứ nhất thi đấu đã chính thức bắt đầu, tại chú cấm sư nhóm tiếng kinh hô bên trong, cái kia dáng người rộng lớn phúc hậu nam tử xuất hiện ở giữa sân. Hắn tới làm cái gì? Nghiêng hai lắng nghe, phát hiện hắn ngay tại vì những người dự thi tuyên truyền giảng giải quy tắc, tổng cộng 3 bánh tranh tài, chỉ cần tại một vòng bên trong thu hoạch chiến thắng hoặc là tại 3 bánh bên trong thu hoạch hợp cách đều có thể trổ hết tài năng, tham gia sau cùng thí luyện. A, Mạnh Hóa Phàm thật đúng là có nhàn tâm, đội vàng làm loại sự tình này. Vạn Tiên Sinh rõ ràng hắn dụng ý sao? Để cho ta đoán xem, tranh tài bản thân là một loại nào đó nghi thức, hoặc là vì chuyển di trên thuyền người chú ý lực. Là hắn chủ động mời chúng ta, nếu là nghĩ che giấu hai mắt người, cũng không nên mời người lên thuyền. Đó chính là hai người đều có. Đã cần chúng ta bọn này chú cấm sư lên thuyền, vì hắn chuyện muốn làm cung cấp không thể thiếu hoàn cảnh điều kiện, lại không hy vọng chúng ta chú ý tới hắn mục đích thực sự. Sầm Đông Sinh nghĩ, Vạn Độc Cổ phán đoán ngược lại là không lạ kỳ. Tàu Hải Thị Thận lâu bên trên đích xác có cầm chú cấm sư làm thí nghiệm án lệ, thậm chí cần huyết đục của bọn hắn, khí quan làm vật liệu. Nhưng chịu đến Mạnh Hóa Phàm mời lên thuyền, thế nhưng là chọn vẹn 4 vị hạng nhất chú cấm sư, không thể nào là vì bực này về bạn. Một cái suy đoán một cách tự nhiên hiện hiện, hắn chẳng lẽ giống như chúng ta, cũng là vì lục đạo luân hồi? Không phải. Vạn Độc Cổ rất bình tĩnh phủ nhận. Ta ngày đầu tiên lên thuyền thời điểm, liền đã thăm dò qua hắn rồi. Sầm Đông Sinh nhớ tới, tầng dưới chót bong tàu cái kia tùy đến tăng đề cập tới, Vạn Độc Cổ từng hướng hắn hỏi thăm chuyện nào đó, đạt được đáp án sau liền rời đi. Mặc dù không biết là như thế nào thăm dò, nhưng đã đối phương đối cái kết luận này rất tự tin, Sầm Đông Sinh liền tạm thời coi là thật một lần, nhưng mà vấn đề cũng không có giải quyết. Hắn hiện tại không biết, không có nghĩa là tương lai sẽ không phát hiện. Không sai, cho nên ta mới dự định kéo hắn tiến bụng. Chương 306, đề nghị cùng trả lời chắc chắn 2 chương 306, đề nghị cùng trả lời chắc chắn 2. Thì ra là thế. Sầm Đông Sinh cuối cùng nghĩ rõ ràng, dù sao Vạn Độc Cổ đã nói rõ qua hắn cân bằng lý luận. Cùng hai tỷ muội so sánh, hắn rõ ràng không chiếm ưu thế, muốn cùng bọn hắn cạnh tranh, nhất định phải kéo một người tới. Tại Trương Thị Đạo cùng Mạnh Hóa Phàm ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Bước đầu tiên là chen đi hắn, bước thứ hai là chen đi chúng ta. Vì thực hiện bước đầu tiên, cho nên ngươi muốn lôi kéo chúng ta, vì bước thứ hai, ngươi quyết định kéo Mạnh Hóa Phàm nhập cùng. Đối phương không có chút nào che giấu động cơ của mình, hắn lắc đầu thở dài, nghĩ rất tốt. Ta là cái này hạng nghiên cứu tiên hành giả. Vạn Độc Cổ nói tới một nửa dừng lại. Ở nơi này thời gian điểm, hắn đột nhiên thay đổi đề tài. Sầm Tiên Sinh, ngươi có ý tưởng sao? Cái gì? Hai người quyết đấu? Tại cái kia dân cờ bạc trên thân, ký túc lấy cùng ngươi nhìn chúng tiểu tử kia giống nhau lực lượng. Sầm Đông Sinh ánh mắt hướng về người phía dưới trong đám. Hắn thấy được Trần Viễn, ngoài ra còn có khác một tấm quen thuộc khuôn mặt. Là cùng Trần Viễn một đợt lén qua vị kia dân cờ bạc, hắn sau này lựa chọn đi theo Vạn Độc Cổ rời đi. Đám người rộn ràng, chuẩn bị ra sân chú cấm sư nhóm ma quyền sát trưởng, vì Mạnh Hóa Phàm hứa hẹn nguyện vọng mà chiến đấu, mỗi người trong con mắt đều lóe ra hưng phấn cùng thần trương. Ở nơi này phiến phập phồng biển người bên trong, Trần Viễn cùng trung niên dân cờ bạc, bọn hắn chú ý tới lẫn nhau, trong nháy mắt này, bọn hắn phảng phất đều ý thức được sẽ phát sinh cái gì, trong mắt chỉ còn lại cái này một cái đối thủ. Là ngồi ở trên đài cao trọng tài tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu, trong sân vô hình vô chất tình cảm phát sinh bạo động, nguyên bản lưu lại tại không gian bên trong cung nhiệt, như có thực chất hóa hiện hiện, cấu trúc lên vòng xoáy khổng lồ, có thể nhìn thấy ở giữa có vô số quang ảnh tại hoàng hốt lắc lư. Những người dự thi giữa bất chi bất giác bị ảnh hưởng, bộ mặt biểu lộ đi theo cung nhiệt. Tranh tài nhiệt tình ngay lập tức liền bị nhóm lửa. Chú cấm sư nhóm không giữ lại chút nào bắt đầu lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau chém giết, thỉnh thoảng có chói lọi sặc sỡ quang mang hướng về bốn phía, tại kết giới bên trên nộn nhạo lên vận sóng. Trần Viễn cùng dân cờ bạc phân biệt đánh bại phụ cận mấy cái đối thủ, không chút do dự phóng tới lẫn nhau. Dân cờ bạc trên thân cuốn lên vòng xoáy, kia sặc sỡ quang mang cùng trong không khí thiêu đốt quang ảnh không có sai biệt, trong sòng bạc thiết trí tình cảm vòng xoáy chính ở trên người hắn tập trung. Tham dự chiến đấu chú cấm sư nhóm trở nên càng thêm cuồng nhiệt và hiếu chiến, kia đại khái chính là gia thị sòng bạc thủ bút, mà bây giờ, trận này lại bị cái nào đó người dự thi lợi dụng. Hấp thu đại lượng tình cảm dòng xoáy dân cờ bạc dáng người xuất hiện biến ảo, hắn hình thể bỗng nhiên tại trong mắt mọi người trở nên cực kỳ khổng lồ. Sâm Đông Sinh thấy rõ ràng, hắn dù sao hưởng thụ qua địa vị cao nhất tinh thần thao túng loại năng lực can thiệp, cho nên rõ ràng đó bất quá là cấp tốc kéo lên tồn tại cảm tại đám người tâm lý phương diện bên trên bắn ra sinh ra ảo giác. Nhưng dân cờ bạc năng lực ưu tiên cấp khá cao, đã tới giác đẳng, thậm chí càng sơ sơ cao hơn một bậc cảnh giới, đến mức bên người hắn chú cấm sư nhóm tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, vô ý thức né tránh. Cái kia là thanh niên đánh hơi được mùi vị quen thuộc. Rồi cùng ngày đó tại trên yến hội cùng Trần Viễn phát sinh xung đột giáp đẳng chú cấm sư, triệu hoán ra quỷ đói một dạng, dân cờ bạc sử dụng lực lượng sợ rằng đồng dạng bắt nguồn từ lục đạo luân hồi mạnh vỡ. Mà xem như mục tiêu Trần Viễn đứng núi chịu sào, cảm nhận được tinh thần vòng xoáy xung kích. Hắn nửa bước không lùi, không chút do dự kích hoạt rồi thể nội Atula đạo lực lượng, thể nội xương cốt đâm rách da rẻ cùng máu thịt, làm hắn biến thân làm bao trùm lấy màu trắng giữ tận giáp trụ chiến sĩ. Xem ra ngươi giúp hắn một tay. Rồi cùng ngươi bên kia tiểu tử đồng dạng. Mạnh vụ lực lượng có hắn tính hạn chế, nhưng đối phó một bang tạp mao lại nhẹ nhõm mất quá. Cho nên, người ứng cử muốn thông qua thi đấu cho tới bây giờ đều không phải vấn đề, thắng bại mấu chốt ở chỗ lẫn nhau. Vạn độc cổ nhiều hứng thú quan sát lấy Trần Viễn cùng dân cờ bạc ở giữa chiến đấu. Túc chủ ở giữa buộc phát chiến đấu, thẳng đến bọn hắn phân ra thắng bại, đoạt đi một phương nào mạnh mẽ. Ta mặc dù dự đoán được sẽ phát sinh cái gì, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là lần đầu. Đây là một trận tinh thần cùng nhục thể ở giữa giao phòng, hai người tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều ở vào kịch liệt cháy bỏng giai đoạn giằng co. Trần Viễn tinh thần gặp làm hao mòn, giống như bị người dùng trọng truy lật lại đập nện cái hốc, một phương diện khác hắn đang dãy rủa bên trong cách dân cờ bạc càng ngày càng gần, tiếp cận đến rồi chỉ có một nhảy vọt liền có thể chặt xuống đối phương đầu khoảng cách. Dân cờ bạc muốn thoát đi, nhưng một khi làm ra động tác khác, hắn đối Trần Viễn áp chế liền sẽ yếu bớt, ngược lại sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, bởi vậy hắn đồng dạng chỉ có thể đứng tại chỗ, dốc hết toàn lực ý đồ tiêu hủy địch nhân đầu góc. Tại thực lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng là ý chí lực. Dân cờ bạc có điên cuồng, chấp niệm một mặt, hắn sẽ đem thân thể của mình đánh cược, chỉ vì tiếp tục hưởng thụ thời khắc kích thích, nhưng mà, dốc toàn lực lúc buộc phát dũng khí, cùng chân chính kiên cường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trước mắt trận chiến đấu này, khảo nghiệm cũng không phải là nhất thời hùng tâm, mà là ai có thể nhẫn lại đến cuối cùng. Cho nên hắn thua. Trần Viễn lảo đảo xông vào dân cờ bạc trong ngực, dùng đùi trỏ lưỡi đao đâm xuyên đối phương trái tim, đem địch nhân một đường đẩy lên bên tường, đứng tại phía trên về sau, hắn che đầu, quỳ giảm xuống tại chỗ. Nhưng là không có người tới gần hắn, các chú cấm sư nếu không phải đã bỏ quyền, nếu không phải là bị dân cờ bạc lực lượng làm liên quan, hôn mê đổ xuống. Tại rất dài đỉnh trệ về sau, Trần Viễn run rẩy giơ tay lên, mu bàn tay trung tâm bốc cháy lên sáng ngời. Dân cờ bạc trên thi thể đồng dạng lóe lên quang mang, đó lấy một viên mảnh vỡ nổi bồng bềnh giữa không trung. Trần Viễn đem viên kia mảnh vỡ nắm trong tay, xem ra trận đầu thi đấu người chiến thắng đã ra đời. Làm người ngoài ý muốn chính là, hắn chẳng những đứng ở cuối cùng, còn đánh thất bại tất cả kẻ địch, hắn là duy nhất người thắng. Tại tuyên bố thắng lợi bối cảnh âm bên trong, hắn lại lần nữa lung lay đứng lên, chậm rãi vẫn ngắm nhìn xung quanh, rơi vào trên khán đài Sầm Đông Sinh trên thân. Sầm tiên sinh, đây là chúng ta lúc trước ước định cẩn thận. Toàn thân dính đầy máu cùng mồ hôi Trần Viễn, trên khuôn mặt lại tràn đầy tự hào. Vất vả. Sầm Đông Sinh tiếp nhận trong tay thiếu niên mảnh vỡ. Cứ như vậy, lục đạo luân hồi bộ phận thứ nhất vào tay, lấy đến trong tay mới là thẻ đánh bạc. Hắn nhìn về phía vạn độc cổ, cho ra sau cùng trả lời chắc chắn, coi như ta không dùng được, đặt ở trong tay làm cái vật kỷ niệm cũng tốt, ta không có ý định tặng cho người khác. Chương 307, địa ngục chủ chủ chương 307, địa ngục chủ chủ bị Sầm Đông Sinh cự tuyệt về sau, vạn độc cổ biểu lộ cũng không có quá lớn cải biến. Hắn khẽ gật đầu, nói một tiếng thật đáng tiếc về sau, đứng dậy rời đi. Xung quanh trên chỗ ngồi tản mát bóng đen, đi theo hắn một đợt biến mất ở trong không khí. Sầm tiên sinh, vị kia là? Tại ngắn gọn đối thoại quá trình bên trong, Trần Viễn lại cảm nhận được khó nói lên lời cảm giác áp bách, lạnh như băng nhiệt độ cùng đen nhanh thế giới, làm hắn vốn đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể lại lần nữa giống căng thẳng bình thường lộ sắc ra giáp trụ, đem hết toàn lực ngăn cản ăn mòn, đợi đến đối phương sau khi rời đi, hắn mới như chút được gánh nặng đổ xuống. Giống như ta, là theo dõi mảnh vụn tranh đoạt người. Sầm Đông Sinh đem Trần Viễn từ dưới đất kéo lên. Hắn là một vị hạng nhất chú cấm sư. Ngươi rõ ràng câu nói này hàm nghĩa, đúng không? Trần Viễn tận lực bảo trì trấn định, nhưng trong con mắt vẫn là toát ra thần sắc sợ hãi. Hắn đã không phải là với cái thế giới này rốt đặc cán mai người mới, từ khi leo lên chiếc thuyền này đến nay, của hắn tầm mắt khai thác vô số lần, hắn biết rõ mình cùng cường giả đỉnh cao khoảng cách. Thiếu niên nuốt ngụm nước bọt, hắn nói, nếu như mảnh vỡ rơi vào trong tay hắn, không cần ngươi đi tranh đoạt, ước định của chúng ta hữu hiệu như cũ. Trần Viễn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta hiểu. Ta đoán, cần sưu tập mảnh vỡ hết thảy có 6 cái. Xem ra ngươi đã nghĩ tới.
Không sai, 6 cái mảnh vỡ đối ứng chính là trong Phật giáo lục đạo luân hồi. Ta vừa mới đoạt được nhân đạo mảnh vỡ, trên người ta thu lại đạo mảnh vỡ. Thiếu niên hồi ức nói.
Còn có, ta trước đó tại trên yến hội gặp qua cái kia Trịnh Vĩnh Lượng, ta và hắn sinh ra cộng minh nào đó, nếu là ta không có đoán sai, hắn cũng là một thành viên trong đó. Người này là ngạ quỷ đạo mảnh vụ người nắm giữ, nhưng là bị mạnh hóa phàm mang đi. Đây là đã biết hạ lạc 3 cái, còn dư lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp được đến. Trần Viễn thật sự rất nhanh liền gặp thêm một viên tiếp theo mảnh vụ tốc chủ. Tại vòng thứ nhất thi đấu bên trong, hắn thành công cướp đoạt chiến thắng, trên lý luận không cần tham gia vòng tiếp theo thi đấu, nhưng hắn cũng không phải là vì cái gọi là ban thưởng, mà là muốn từ thuyền chủ nhân trong tay mang đi muội muội. Hắn không thể chỉ đem hy vọng ký thác vào mạnh hóa phàm hứa hẹn bên trên, lựa chọn dựa vào có năng lực chống lại Sầm Tiên Sinh lực lượng. Vì hoàn thành cùng Sầm Đông Sinh hứa hẹn, hắn không thể không đi thu thập mảnh vỡ. Mà ở trong quá trình này, Trần Viễn có thể càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng một loại mệnh trung chú định. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn trước mắt đầu này sừng sững tại thành trì vững chắc trung ương, thân cao 5 mét trở lên quái vật, nhịn không được thử nhai răng. Tại thiếu niên bên Trần, chính đông ngã tây lệch nằm một đám người khiêu chiến. Bọn hắn hoặc sắc mặt tím xanh, hoặc mặt mũi tràn đầy trắng xám, phần lớn người che lấy phần bụng của mình, la lộn, còn có một bộ phận kẻ xui xẻo đã một mệnh ô hô. Những người khiêu chiến bên trong dù cho may mắn còn sống đi, cũng nhận không nhỏ giàn vặt, có mọc ra miếng vảy, có mọc ra cây nấm, có tứ chi sinh ra dị biến. Mà bọn hắn sở dĩ lại biến thành như vậy, cùng bây giờ tán loạn một chỗ nồi chén muôi chậu thoát không ra liên quan. Trên mặt bàn cùng chân bàn một bên, đều có thể nhìn thấy dùng để chứa đựng thức ăn dụng cụ, bên trong lưu lại nhan sắc khác nhau đồ ăn dấu vết lưu lại, từ mùi cùng nhan sắc đến xem, hoàn toàn không giống như là có thể để vào người trong dạ dày đồ vật. Nơi này là một gian phòng ăn. Vách tường che kín khô vàng mỡ đông, nương tụ thành hơi mở mặt người hình dáng. Mấy ngụm nồi lớn đặt ở giữa sân, từ ngực lấy sôi sùng sục vận đục nước canh, phù trong bọt nước thỉnh thoảng toát ra ngâm trướng ngón tay. Chỗ này chính thức địa điểm là phù thế phòng ăn, mà trận thứ 2 thi đấu nội dung thì là dạ dày vương tranh tài, tên như ý nghĩa, so sánh chính là có thể ăn xuống thức ăn phân lượng. Nhưng cùng nhân gian khác biệt, trong nhà ăn cung cấp những thức ăn này đều chứa độc hại. Am hiểu đục thể chú cấm sư đến bính đẳng liền có khả năng làm được tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái gọi là bách độc bất xâm cảnh giới, nhưng do phù thế phòng ăn chủ bếp chỗ thịnh ra tới mỹ vị món ngon bên trong, tích chứa là chú độc. Tóm lại, trận đấu này khảo nghiệm là nhãn lực, đối với những cái kia nhãn lực chưa đủ tuyển thủ tới nói, khảo nghiệm thì là thể chất. Cái trước khảo nghiệm là linh giác, mà cái sau, tại không có tương quan chú cấm chống cự điều kiện tiên quyết, hùng hậu chân khí chính là chống cự thể nội chú độc phương pháp tốt nhất. Lấy trắc nghiệm thực lực góc độ đến xem, thi đấu nội dung được xưng tụng hợp lý lại thú vị vị, suy nghĩ khác người, lời này là Trần Viễn tại trước thi đấu nghe bên cạnh chú cấm sư nhóm nói. Bản thân hắn tự nhiên không nghĩ như thế, hắn cảm thấy độ khả thi lớn nhất chính là đơn thuần đại nhân vật giác thú vị, thích xem chú cấm sư nhóm giống tham dự TV tiết mục giải trí như thế, cung cấp người tìm niềm vui. Trần Viễn vốn cho rằng chú cấm sư cùng người bình thường là hoàn toàn bất đồng quân thể, hiện tại xem ra chỉ là hắn kiến thức quá ít. Tại kiến thức đến chân chính chiếm giữ đỉnh điểm đại nhân vật, cùng với các người làm lấy lòng đại nhân vật, vì tranh đoạt ban thưởng mà cùng nhiệt bộ dáng về sau, hắn phát hiện thế giới khả năng thay đổi, nhưng thế giới không có thật sự cải biến. Hắn cùng người thân nhân sinh, tức thì bị đại nhân vật bản thân tư dục đấu đá vỡ nát, hắn ý đồ đem mảnh vỡ chắp vá hoàn chỉnh, đáy lòng tràn ngập phẫn hận. Mặc dù Trần Viễn bây giờ vì đoạt lại muội muội mà không thể không gia nhập vào trận này điên cuồng hỗn loạn thi đấu bên trong, nhưng liên quan tới như thế nào đi đạt được thắng lợi, hắn tình nguyện lựa chọn con đường của mình. Trừ cái năng cùng bạo thực bên ngoài loại thứ ba cách làm, một loại biện pháp tốt hơn, đánh bại tòa này phòng ăn người chủ trì. Ra thì sòng bạc người chủ trì là cái kia sáu tay chưa bài, ngay lúc đó Trần Viễn còn chưa ý thức được tồn tại loại này cách làm, lại không thể không cùng hướng về phía bản thân đến dân cờ bạc triển khai kịch liệt giao chiến, mà lần này, tòa này phù thế phòng ăn chủ bếp, hắn không có ý định lại bỏ qua. Ôi! Ha ha! Chủ bếp chính là cái kia cao 5 mét quái vật, nó huy động trong tay câu khóa, toàn thân nếp vốn ra rẻ vết nước bên trong chạy xuôi ra màu xanh tím dịch nhợn, tản ra hôi thối, tuét ra miệng rộng bên trong là cao thấp không đều răng nhọn, lời nói ra mơ hồ không rõ. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, cũng dám công kích ta, ta cái này đâu biết, thì tính sao? Trần Viễn bình tĩnh hồi đáp. Sở dĩ nói mệnh trung chú định là bởi vì hắn phát giác trên người đối phương chuyển tới cậu mình. Trải qua Sầm Tiên Sinh lần trước nhắc nhở về sau, hắn hiện tại đã có thể vững tin, loại hiện tượng này chính nói rõ hai người đều là mảnh vụn tốc chủ. So, tranh tài liền muốn theo quy củ đến, ngươi không tuân thủ, ta liền muốn đá ngươi ra ngoài. Dựa theo quy củ của ngươi đến, kết quả chính là biến thành bộ dáng này. Trần Viễn đá bên cạnh một cái đã hôn mê chú cấm sư, nằm trên mặt đất mặc người chém giết. Một trận không công bình cạnh tranh, căn bản sẽ không có người thắng sinh ra. Ai nói? Bọn hắn tại trước khi hôn mê ăn xuống đồ ăn phân lượng, ta đều nhìn đâu? Chủ bếp tựa hồ phẫn nộ với hắn chất vấn, cao giọng gầm thét, toàn thân trên dưới vết nứt đều là từng trương núc đít miệng. Cho dù ai nhìn thấy nó, đều sẽ tưởng rằng từ trong địa ngục đến ma vật, sẽ không có người đưa nó cùng đã từng cái kia nhân loại liên hệ với nhau. Trần Viễn trong lòng thầm thở dài, đối phương muốn tại trên yến hội cướp đi muội muội của mình, làm hắn tức giận không thôi, không tiếc buộc phát toàn bộ lực lượng ngăn cản. Giờ này khắc này, nhìn thấy đối phương bây giờ kết quả bi thảm về sau, hắn lửa giận trong lòng cố nhiên không có tiêu diệt, quyết định muốn trừ hết nó, nhưng trừ cái đó ra, hắn trong lòng còn có tăng thêm một phần thương hại. Chương 307, địa ngục chủ chủ 2 chương 307, địa ngục chủ chủ 2 không sai, chủ bếp chân thân là hắn từng có gặp mặt một lần người quen, ngạ quỷ đạo mảnh vụn tốc chủ, đã từng giáp đặng chú cấm sư Trịnh Vĩnh Lượng. chỉ là hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Hắn tướng mạo xấu xí vô cùng, trần trụi lưng nô lên chập trùng gai xương, tản ra lưu hình xương khói, toàn thân cao thấp trải rộng dung nham sơn mạch giống như chập trùng bất bình. Cao 5 mét, to béo cồng kềnh thân thể, bên hông vây quanh một cái vết máu loang lổ màu đỏ sậm tập dề, phía trên dùng ruột tuyến khâu lấy mười mấy mai gào rít quỷ đói đầu lâu. Màu xanh tím hai gò má vỡ ra đến bên thai răng nanh miệng rộng chính ngâm khẽ điệu ngắn. Tráng kiện khớp nối đảo ngược vặn béo lên, trên cùng một con kia ngâm ở sôi trào canh huyết bên trong cự trường, chính nắm chặt do xương cổ sống chế tạo thành nấu môi, kia đoạn trắng xám nhân loại cổ sống tại nóng hổi trong chất lỏng giãn ra quần mình, phát ra vật sống giống như két thanh âm, mà đổi thành một cái tay bên trong thì cầm một thanh vết dị loang lổ câu khóa. Trong canh nấu lấy, không thể nghi ngờ chính là quỷ đói mỗi khi tô mì nổi lên xương ra người lúc, chỗ đầu lâu kia liền tranh nhau chen lấn gặm ăn đồng loại của mình. Chủ bếp một bên khuấy động nồi lớn, một bên dùng câu khóa quăng lên bên người quỷ đói nhóm, bọn chúng xưng vụ ổ bụng bị móc sát xuyên qua, thét lên, kêu rên, giãy giụa, nhưng tất cả những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Bị tùy ý ném vào nồi đun nước về sau, quỷ đói nhóm tại bọt máu quần quật lúc bị xương môi nghiền nát thành mới gia vị. Hắc hắc, trước không nói với ngươi, mùi vị kia, tê, a. Chủ bếp cái mũi giật giật, khoe miệng tràn ra nước bọt. Đầu bếp không ăn trộm, nam, ngũ cốc không thu. Ta trước nếm điểm. Hắn đình chỉ khuấy động, đem xương môi cầm lên, múc tràn đầy một chậu canh nóng, tiếp lấy khóc như mưa trực tiếp hướng trong miệng ngã, nóng hổi nóng rực nước canh thuận vết máu loang lổ tạp dề chảy xuống trôi. Ừm, ân. Những cái kia còn chưa bị đun chảy tiêu hóa quỷ đói, tự nhiên bị chủ bếp như ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Nó răng nanh trong khe hở kẹp lấy một nửa dãy rùa quỷ thủ, không có con ngươi trong hốc mắt, hai đóa u lục quỷ hỏa tiện tay bên trong khuấy động tiết tấu tắt sáng, chiếu ra đáy nổi chìm nổi quỷ đói nhóm, tràn ngập tham lam cùng điên cuồng cảm xúc. Hương vị, không tệ. Quả thực là trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Trần Viễn lại cũng không e ngại, hắn chẳng qua là cảm thấy bi ai, đã từng một tốt bưng cao người sống, bị cải tạo thành bộ này không người không quỷ bộ dáng. Lúc này hắn mới nhớ tới, đương thời trên yến hội Mạnh Hóa Phàm đem chế phục về sau, tựa như là nói một câu, trên chiếc thuyền này thiếu một cái đầu bếp. Tuy nói là cựu nhân mặt lộ, nhưng tận mắt chứng kiến diện mạo bực này, cũng không làm người cảm thấy thông khoái. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian độc thủ, ngươi bây giờ chỉ muốn đem ta luộc rồi ăn a. Trần Viễn hít sâu một hơi, hắn không có đường lui, càng sẽ không chạy trốn. Bất kể là xuất phát từ sống tiếp mục đích vẫn là vì đoạt lại mảnh bữa, hắn đều nhất định phải ở đây cùng đối phương phân ra cái thắng bại mới được. Ha ha, vậy liền, không khách khí. Chủ bếp chậm ung dung đi ra tới, một tay cầm cái đĩa, một tay cầm xiềng xích. Một giây sau, mập mạp kia cồng kềnh thân thể, lấy hắn to lớn thể trạng hoàn toàn không tương xứng tốc độ kinh người, hướng phía hắn đâm một lên. Ầm ầm, mặt đất ngay tại run rẩy. Chủ bếp tráng kiện cánh tay động vùng vẩy lấy xiềng xích, phát ra nặng nề đáng sợ gào thét tiếng gió, trên không trung xẹt qua cái này đến cái khác hủy diệt tính tròn giống một đài mở đủ mã lực tối xay thịt. Trần Viễn không có trốn tránh tương tự hất ra bộ pháp, vượt khó tiến lên. Trắng sáng cốt đao duỗi dài, dài đến vượt qua cực hạn, sắc bén biên giới tại ánh đèn lờ mờ chiếu rọi xuống, lấp loé ánh sáng yếu ớt. Phốc, nó đâm rách cồng kềnh thân thể, chém vỡ nhào cắn lên đến quỷ đói đầu lâu, đâm rách bay đầy trời tung tóe tương dịch. Tại chủ bếp không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, cốt đao chém xuống đầu lâu to lớn. A a a, khung xương cấu trúc thành giáp trụ một lần nữa thu nạp tại dưới da. Một trận chiến này tiêu hao phá lệ nghiêm trọng, chẳng những là thể nội chân khí, liên tục sinh mệnh lực đều sắp bị bòn rút sạch sẽ. Vì tiếp tục bảo trì tư thế chiến đấu, vì liên tục không ngừng rèn đúc ra vũ khí Atula chi lực kéo lấy cố này sớm đã không chịu nổi gánh nặng thân thể, đi đến điểm cuối cùng. Tất cả sinh mệnh năng lượng đều bị rút khô, tái sinh chế tạo giáp trụ cùng binh khí khung xương hòa hội dẫn đến cái chết vết thương, gian nan thủ thắng. Trần Viễn lại một lần đánh bại đối thủ, lại một lần mình đầy thương tích, tới gần tử vong, lại một lần nặng nghề đổ xuống, lâm vào chiều sâu trong hôn mê, chỉ kém một hơi, sẽ bị đoạt đi tính mạng. Bất quá, chỉ cần có thể cam đoan bất tử, hắn liền nhất định có thể còn sống sót, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn thẳng đến khôi phục lại nhảy nhót tương bừng trình độ. Atula chi lực lại lần nữa phát huy tác dụng, làm hắn toàn thân trên dưới thảm không nỡ nhìn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đem hắn từ sắp chết biên giới một lần nữa kéo trở về. Trần Viễn mở tròn mắt, toàn thân góc khuất đều đang đồn đến kịch liệt đau nhức, nhưng hắn không có để ý thương thế, ngay lập tức cảm thụ được thể nội một góc nào đó. Ngạ quỷ đạo mảnh vỡ, tới tay. Trần Viễn thở dài ra một hơi, lúc này mới có tâm tư nhìn quanh bốn phía. Còn giống như là cùng vừa rồi đồng dạng. Ngã xuống thi thể không đầu, hôn mê bất tỉnh những khách nhân, rơi lả tả trên đất nổi chén mua chậu, một mảnh hỗn độn. Hắn không biết bây giờ là mấy điểm bao lâu, nhưng ở người chủ trì đổ xuống về sau, tranh tài trên lý luận đã vô pháp tiếp tục, hiện trường cũng không người thu thập. Chẳng lẽ còn có khác đối thủ? Lúc này, Trần Viễn nghe được một cái tiếng bước chân. Đó là một nhẹ nhàng, thuộc về vóc dáng gầy yếu thanh âm của nữ sinh. Hắn trong lòng rung động, liều mạng muốn chuyển động cổ đến xem, chỉ nghe được đối phương ở trên cao nhìn xuống, nhẹ giọng mở miệng. "Ngươi nhanh lên rời đi nơi này." Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa giọng nói. Muội muội dùng không lưu loát ngữ điệu, nói như thế. "A, alo." Hắn một bên la lên muội muội nhũ danh, một bên ngưỡng vọng trần nhà, tầm mắt bên trong chỉ có mơ hồ hình dáng. Ngươi còn nhớ ta không? Nàng tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là nhớ tới chuyện của mình? Hay là nói, nàng cho tới bây giờ liền không có quên qua, trước đó chỉ là đang làm ra vẻ làm dạng. Hắn có vô số vấn đề muốn hỏi, lại nhất thời ở giữa ngăn ở ngực. Lúc này, lại có một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Mấy giờ hai huynh muội các ngươi nói chuyện sao?" Lần này là Sầm Đông Sinh tiếng bước chân, nhưng hắn cũng không có tới gần, thẳng đến Trần Cửu nói với hắn, "Để ca ca rời đi nơi này." Chương 308, mới giao dịch, trở về muội muội chương 308, mới giao dịch, trở về muội muội Trần Viễn tầm mắt một mảnh biến đen, trọng thương khỏi hắn thân thể khó mà động đậy, chỉ có lỗ tai còn tại tiếp thu đến từ tin tức của ngoại giới. Hắn liều mạng vận chuyển thể nội Atula chi lực, muốn mau chóng thức tỉnh, cùng mình muội muội trò chuyện, nhưng cái sau tốc độ đồng dạng đã gần như cực hạn. Lần này hắn bị thương thực tế quá nghiêm trọng, bởi vì đối thủ của hắn là thực sự giáp đẳng chú cấm sư biến ảo mà đến ác quỷ. Tại ngắn ngủi trong mấy ngày, từ bị hành hung đến có thể tự tay giết chết đối phương, Trần Viễn thực lực tăng trưởng tốc độ khó mà dùng bình thường đột nhiên tăng mạnh để hình dung, càng giống là một loại kỳ tích, nhưng mà kỳ tích đại giới chính là của hắn tiềm lực cùng sinh mệnh lực bị nghiền ép trống không. Ngươi là gọi Trần Cửu, đúng không? Có thể hay không nhường một chút, ta định cho ngươi ca ca trị liệu một lần. Từ bên trên truyền tới Sầm Đông Sinh thanh âm rất ôn hòa. Đáp ứng ta. Thiếu nữ thanh âm lại có vẻ không dung tha. Nam nhân trầm mặc, dường như nhẹ gật đầu. Ai, tốt ta, dù sao ngươi ca ca không chết được. Hắn nghe được có người ngồi xuống thanh âm. Ngươi muốn cho hắn rời đi, ta hiểu. Nhưng bây giờ vấn đề là chính hắn không nguyện ý ta kiến nghị hắn rời xa sự kiện vòng xoáy, hắn lại vì ngươi lưu lại. Làm sao? Ngươi thay đổi chủ ý, muốn cùng hắn cùng đi? Ta không thể rời đi chiếc thuyền này. Hừm, ta nghĩ cũng thế. Bởi vì ngươi là mạnh hóa phàm xem trọng nữ nhi, hắn không có khả năng tùy tiện buông tay. Ngươi ca ca tin tưởng điểm này, cho nên hắn mới phải giao dịch với ta, để cho ta có lý do xuất thủ. Sầm Đông Sinh giải thích nói. Đến như ngươi, nếu là phối hợp điểm, quá trình sẽ thuận lợi hơn, nhưng ngươi vẫn là không thuyết phục được mạnh hóa phàm, đúng không? Cho nên, ta biết rõ, ta vốn là không có ý định rời đi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đem hắn mang đi. Đây là một cái giao dịch. Tiên sinh, ngài và hắn làm qua một lần giao dịch, hy vọng ngài lúc này có thể cùng ta giao dễ. Không lưu loát thanh âm giống gì xét bánh răng lên dầu, bắt đầu trở nên trơn bóng lên. Nàng ngay tại chậm rãi thu hồi cùng người đối thoại năng lực. Tại ca ca về sau, lại là muội muội muốn cùng ta giao dịch sao? Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Ta cần ca ca của ngươi, giúp ta ở này trước trên thuyền, đạt được ta muốn đồ vật. Ta có thể cung cấp tình báo. Ngươi. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý, chẳng lẽ là từ mạnh hóa phạm nơi đó nghe nói. Atula đạo cùng ngạ quỷ đạo lực lượng theo thứ tự xuất hiện, hắn đem Trịnh Vĩnh Lượng bắt góc, còn làm một phen cải tạo, tỷ lệ lớn đã đoán được mảnh vỡ một chuyện. Nhưng đây là mấy ngày gần đây sự, có thể ở trong thời gian ngắn tìm kiếm được còn lại 3 cái mảnh vỡ. Có phần này năng lực, là bởi vì hắn thân là chiếc thuyền này chủ nhân sao? Không. Trần Cửu phủ nhận. Mời ngài, không muốn đem ta cùng ta phụ thân coi như một loại người. Tại về sau mười mấy giây đồng hồ bên trong, hai người đều trầm mặc không nói. Nằm dưới đất Trần Viễn trong lòng lo nghĩ bất an, muốn làm rõ ràng đến tận cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hắn nhìn không thấy. Nhưng hắn rất nhanh liền rõ ràng rồi, bởi vì quen thuộc rung động tại nhảy nhót trái tim bên trong bắn ra, dần dần chạy xuôi qua toàn thân. Đây là thiên đạo mảnh vỡ, ngay tại trên người của ta. Trần Cửu nhẹ nói, ta một mực tại lợi dụng mảnh vỡ túc chủ ở giữa liên hệ, tìm kiếm những người khác hạ lạc. Thú vị. Sầm Đông Sinh thanh âm bên trong lộ ra kinh hỉ cùng vui sướng. Cái này mảnh vỡ đến từ đâu? Có thể cùng ta nói sao? Sầm Đông Sinh nghiêm túc lắng nghe trước mắt vị này mảnh mai, tầm thường ốc nữ. Trần Cửu không có hướng hắn dầu diếm, là trọng yếu hơn là từ kia lưu loát tự thuật đến xem, nàng cũng không có mất đi ký ức, từ khi xuất sinh đến nay trải nghiệm, tất cả đều nhớ được rõ rõ ràng ràng. Nhưng nàng đối với mình ca ca lãnh đạm xa cách thái độ lại không giống giả mạo. Cùng hắn nói là mất trí nhớ không bằng nói là mất đi tình cảm. Cùng Trần Viễn khác biệt, Trần Cửu trên người mảnh vỡ là vừa ra đời liền ký túc trên thân nàng, nàng bởi vậy có tránh họa tỷ phúc, nhìn ra vận mệnh năng lực. Trần Viễn đã từng đề cập tới muội muội tuổi thơ, bọn hắn sinh ra ở một tòa làng trài nhỏ, Trần Cửu thể hiện ra phi phàm một mặt về sau. Phụ cận các ngư dân tại ra biển trước đó cũng sẽ tìm đến nàng khẩn cầu che chở, thậm chí có người cho rằng là nàng là mẹ tổ chuyển thế. Đó chính là thiên đạo mảnh vỡ mang tới lực lượng à? Atula đạo đối ứng là cường hóa nhục thân, siêu cường tự lành, luyện cốt vì lưỡi đao nhân thiên hệ. Ngạ quỷ đạo là triệu hoán cùng thao túng quỷ đói quỷ thiên hệ, nhân đạo có thể thao túng tình cảm dòng xoáy, làm bản thân có được các loại huyễn tưởng tư thái, mà thiên đạo thì là xem bói các hung thiên thiên hệ. Sầm tiên sinh, ngay từ chỗ của hắn nghe nói ta năng lực về sau, có hay không đối về sau phát triển cảm thấy ngoài ý muốn? Ngươi là nói, ngươi không nên bị bắt được? Đúng vậy, nếu như giống ngài hoặc là phụ thân nhân vật như vậy xuất thủ, ta đương nhiên chạy không thoát. Nhưng là người tới bắt chỉ là tiêu hồn động phổ thông thành viên, bọn hắn muốn là tuyệt đối không thể phát hiện được ta. Thiên đạo mảnh vỡ ban cho nàng năng lực, không tồn tại không thể xem bói bản thân loại hình hạn chế. Cho nên, bây giờ cục diện là ta cố ý hành động. Trần Cửu nói, ta tiên đoán được hôm nay bản thân, đồng thời lựa chọn tiếp nhận. Ta chỉ là. Tiểu cô nương lông mày hơi động một chút, khóe mắt quét nhìn rơi vào ca ca của mình trên thân. Không nghĩ tới Trần Viễn sẽ như thế chấp nhất, truy ta đuổi tới trên chiếc thuyền này. Cùng mình muội muội khác biệt, Trần Viễn trên thân không có bất luận cái gì thiên phú, ban đầu, hắn thật chỉ là một cái tại tầng dưới chốt dễ rủa kẻ yếu, thẳng đến hắn cùng với Atula đạo gặp nhau. Lục đạo luân hồi mảnh vỡ ở giữa tụ lại hiệu ứng, không kéo ứng ở trên người hắn. Trần Cửu khe khẽ thở dài. Cái này không ở ta dự đoán phạm vi bên trong, ta lực lượng đối cùng làm mảnh vụn Atula chi lực không có hiệu lực. Sau đó lời nói, nàng không giống như là nói với Sầm Đông Sinh, càng giống là ở thuyết phục huynh trưởng của mình sớm ngày từ bỏ, ta hy vọng hắn sớm chút xuống thuyền, là vì ta tiên đoán tương lai không bị ngăn trở, càng là vì hắn tốt. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ còn vô số lần bản thân bị trọng thương. Atula đạo mảnh vỡ là đem kiếm hai lưỡi, mặc dù có thể bảo vệ hắn nhất thời tính mạng, nhưng sẽ kéo dài tiêu hao tiềm lực của hắn, thậm chí thọ mệnh, thẳng đến khô kiệt cùng tử vong. Cùng với, bây giờ ta sẽ không dưới thuyền. không phải chịu đến ai uy hiếp hoặc là mệnh lệnh. Đây là ta quyết định của mình. Sâm Đông Sinh không có trả lời, hắn liếc qua nằm dưới đất thiếu niên. Trần Viễn Y nguyên nhìn không thấy muội muội của hắn, nhưng có thể nghe được hai người đối thoại thanh âm, thân thể của hắn ngay tại run nhẹ nhẹ, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Sau khi chuyện thành công, ta có thể đem thiên đạo mảnh vỡ giao cho ngài, còn lại mảnh vụn vị trí, ta đã xem bòi đến rồi, ngài không cần lại đi khắp nơi tìm vận may. Tóm lại, lựa chọn cùng ta giao dịch sẽ để cho kế hoạch của ngài thuận lợi hơn. Úc nữ tầm mắt buông xuống. Cà ca, Trần Viễn cùng ta không giống, hắn chỉ là bị cuốn tiến vào người bình thường. Đối mặt mảnh này trên đại dương bao la sóng to gió lớn, hắn nhịn không được. Ngươi đối ngươi cà ca rất để bụng. Tình cảm của ta bởi vì cải tạo trở nên mờ nhạt, ta là ở tinh tường điểm này điều kiện tiên quyết, đi tới tàu hải thị thận lâu bên trên. Nhưng mà, lưu lại trong lòng ta kia một bộ phận, để cho ta vẫn không nguyện ý dễ dàng buông tha quá khứ người thân tính mạng. Trần Cửu án lấy lồng ngực của mình, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút nghiêm túc. Là nó thúc đẩy ta làm ra chuyện này. Chương 308, mới giao dịch, trở về muội muội 2 chương 308, mới giao dịch, trở về muội muội 2 thì ra là thế. Sâm Đông Sinh gật gật đầu, còn nói thêm, ta nghe nói, chỉ có tốc chủ mới có thể kích hoạt mạnh bộ lực lượng. Bước đầu tiên, tập tê lục mai mảnh vỡ, bước thứ hai, thông qua tốc chủ kích hoạt, bước thứ ba, lại từ người nào đó đến nuốt ăn, trưởng khống phần này lực lượng. Cụ thể thực hiện quá trình bên trong sẽ có các loại biến số, nhưng theo vạn độc cổ lời nói, đây không phải là tốc chủ người muốn có được lục đạo luân hồi phương pháp duy nhất. Lời này bất kể là thật hay giả, người thắng sau cùng, tất nhiên cần đem trước hai bước điều kiện nắm trong lòng bàn tay. Ta rõ ràng, tại ngài triệt để nắm giữ lục đạo luân hồi trước đó, ta sẽ bồi ngài đến cuối cùng. Trần Cửu nói chuyện hành động rõ ràng trải qua nghị sâu tính kỹ, lời hứa của nàng, cùng nắm giữ trong tay thẻ đánh bạc, hắn sức nặng vượt ra khỏi nam nhân đoán trước. Ngắn ngủi suy tư qua đi, Sâm Đông Sinh cười hướng thiếu nữ vươn tay. Xem ra ta không có lý do cự tuyệt. Tốt, ta đáp ứng rồi. Cảm ơn ngài lý giải. Úc nữ duỗi ra nho nhỏ, mảnh khảnh tay, cùng thanh niên rộng lớn bàn tay đem nắm. Bọn hắn bên chân Trần Viễn run rẩy lên, hiện tại, vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đã không sửa đổi được bất cứ chuyện gì rồi. Thanh niên đứng tại xa hoa du thuyền cột cờ chỗ cao nhất, đỉnh đầu dương quang sáng lạ, hắn yên tĩnh quan sát dưới chân phong cảnh. Hắn ngồi xếp bằng, mở bàn tay. Nhân đạo, ngạ quỷ đạo, Atula đạo, ba cái mảnh vỡ chính an tĩnh phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn phía trên, lại thêm gửi lưu trên người Trần Cửu kia một viên, hết thảy 6 thứ tư, thắng lợi cuối cùng, nhìn như đã cách hắn không xa. Úc nữ còn nói, xuất sinh đạo mảnh vỡ ngay tại trên đường, đêm nay hoặc là đêm mai, bọn hắn liền có thể nhìn thấy nó tốc chủ. Có thiên đạo chi lực bên người, bản thân lại là tốc chủ một trong, Trần Cửu không thể nghi ngờ đó là có thể nhanh nhất tìm đủ mảnh vụn cái kia người. Còn lại chẳng biết đi đâu mảnh vỡ, cũng chỉ có địa ngục đạo. Không nghĩ tới tiến trình sẽ như thế thuận lợi, tại ngắn ngủi trong mấy ngày liền đẩy tới đến trình độ này, lên thuyền trước từng bối rối Sầm Đông Sinh bí ẩn, lục tục ngoe tìm được đáp án. Mặc dù không phải đích thân hắn giải khai, càng giống là chân tướng đâm đầu vào đến, cho nên thiếu một chút xíu cảm giác thành tựu. Cùng với, Trần Viễn giống như Mã Tịnh, đang bị siêu công ủy người bảo vệ, chuẩn bị hộ tống xuống thuyền. Lập tức liền có thể kết thúc. Biết sao? Sầm Đông Sinh nhìn chằm chằm trong tay mảnh vỡ, hắn có thể cảm nhận được những mảnh vỡ này không thể nghi ngờ có được nặng nề sức nặng, lại không cách nào từ đó dẫn đạo ra một chút xíu năng lượng. Một viên cũng tốt, ba cái cũng được. Thật sự một điểm phản ứng cũng không có a. Nam nhân thở dài, đem mảnh vỡ thu nạp, đặt vào thể nội. Hạm nhất chú cấm gần ngay trước mắt, hắn nhưng không có bất luận cái gì thực cảm giác, lục đạo luân hồi kia khó mà khiêu động đặc tính là mấu chốt. Lại cân nhắc đến trên chiếc thuyền này tụ tập lại người, hắn tin tưởng việc này sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, ví dụ như vạn độc cổ. Hắn tự xưng đối lục đạo luân hồi lực lượng sớm có nghiên cứu, không che giấu chút nào mình ý đồ, muốn cùng Sầm Đông Sinh cạnh tranh. Đã nói đều thả ra rồi, lấy hắn năng lực, tổng không đến mức mất mặt đến một viên mảnh vỡ đều không đạt được, liền để chuyện này viết máy kết thúc a. Lại ví dụ như Mạnh Hóa Phàm. Trần Cửu nói nàng cùng phụ thân không phải người một đường, nàng trước mắt làm hết thảy đều là xuất phát từ mục đích của mình, nhưng Sầm Đông Sinh đối với lần này trong lòng còn có hoài nghi. Nếu không phải là có Khương Vân Mi thần thông tương trợ, hắn căn bản không phát hiện được ốc nữ cùng hắn ở giữa tồn tại chặt chẽ liên hệ, mà bây giờ đã chú ý tới điểm này, sẽ rất khó lại không để mắt đến. Trần Viễn mặc dù nhỏ yếu, lại là cái tốt hơn khống chế giao dịch đối tượng, mà Trần Cửu thì rõ ràng có bí mật của mình. Ầm ầm. Hắn trong lúc đang suy tư, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, đuôi thuyền bắn ra ngút trời bọt nước. Kinh người chấn động từ phía dưới lan tràn mà lên, Sầm Đông Sinh từ trên cột cờ đứng lên, dưới chân hắn là hò hét tầm ý văn động, những khách nhân ảo ảo chạy băng băng ra tới. Mấy phút về sau, đám người cảm thấy thay đổi tiền đến, mây trên trời không còn lưu động, như là dính tại thiên lam màn vải bên trên màu trắng sợi đông, đã không còn chạm mặt tới nhẹ nhàng khoan khoái gió biển thổi đi đám người trên người nhiệt ý, nóng rực nhiệt độ không khí tựa như ngưng kết. Phương xa là mênh mông vô bờ đường chân trời. Bao la vô ngần, bao la hùng vĩ mà đơn điệu. Cả tòa tàu hải thị thật lâu, đứng im bỏ neo tại trên mặt biển. Cùng cái khác mở mịt những khách nhân khác biệt, Sầm Đông Sinh rất nhanh liền có thể đoán được nguyên do, bởi vì hắn thấy tận mắt chiếc thuyền này nguồn động lực. Là thận chủ bên kia xảy ra vấn đề sao? Hắn từ trên cột cờ nhảy xuống, giống con đại điểu giống như đem cái bóng ném xuống trên bông thuyền, từ đám người đỉnh đầu lướt đi mà qua. Sầm Đông Sinh đi ở trở về phòng trên đường. Hắn đang lo lắng là muốn về tỷ tỷ đại nhân gian phòng thương thảo bước kế tiếp cách làm vẫn là muốn hướng Khương Vân Mi hỏi thăm vừa rồi có phải hay không là chú ý tới dị thường. Lúc này, hắn nghe được một thanh âm. "Ca ca." Mặc đồng phục cao trung nữ hài đứng ở trong hành lang, hướng hắn vẫy tay. Một thân một mình lên hai ngày học y thì thanh nhan rất vui vẻ cảm giác nhàm chán, dứt khoát cút học đến tìm Sầm Đông Sinh chơi. Sầm Đông Sinh cảm xúc một cách tự nhiên bộc lộ ở trên mặt của hắn, hắn mỉm cười, hướng nữ học sinh cấp 3 giang hai cánh tay. Y Dĩ Thanh Nhan đầu nhập ngực của hắn, phát ra hắc hắc tiếng cười. Lần này nàng không có mặc lễ phục, mà là bình thường chế phục. Nàng cầm cái mũi cọ lấy nam nhân ngực, tận lực làm lấy hít sâu, sớm thành thói quen những này thân mật cử chỉ Sầm Đông Sinh lơ đễnh, chỉ là tinh tế đánh giá muội muội mặt. Cùng ngày xưa cũng không khác biệt, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ là thấy nàng mặt, hắn liền có thể cảm giác được, một trận như bạo phong vũ kỳ biến, sắp giáng lâm đến trên chiếc thuyền này. Lần này tới, ngươi không có ý định đi rồi?
Vâng,
ta nghĩ cùng ca ca mỗi ngày ở cùng một chỗ. Muội muội cánh tay ôm chặt hắn, sợ hắn cự tuyệt.
Ừm.
Sầm Đông Sinh thái độ cương triều mà sờ sờ tóc của nàng. Hắn không có lý do cự tuyệt, chỉ là tại suy nghĩ Y Thanh Nhan đến ý vị như thế nào. Mạnh Hóa Phàm tác phong, muội muội nhất định là không ưa, mà nàng nếu là xuất phát từ nội tâm đối chuyện gì cảm thấy chán ghét, kia vấn đề cũng không phải là dựa vào nói chuyện có thể giải quyết. Cho nên, muốn thả tay mặc cho nàng đi làm sao? Sầm Đông Sinh ngón tay từ bị phơi nắng được có chút nóng lên tóc, xê dịch đến nàng mềm mại bóng loáng trên hai gò má, nương theo lấy hắn tràn ngập kỹ xảo bước ve, Y Thanh Nhan biểu lộ trở nên mềm hồ, trong cổ họng phát ra giống mèo con bình thường khó khẽ âm thanh. Nhìn xem trong ngực nhu thuận động lòng người mỹ thiếu nữ, hắn tâm đều tan ra rồi. Được rồi, dù sao trong lòng hắn bình đẳng vương liền nên là cái dạng kia, không phải sao? Huynh muội hai người dưới ánh mặt trời ấm áp ôm nhau, không khí cùng sắp đến gió tanh mưa máu có thể sưng không hợp nhau. Chương 309, viễn cổ thời đại tiếng vọng chương 309, viễn cổ thời đại tiếng vọng cùng Y Ly Thanh Nhan tạm thời phân biệt về sau, Sầm Đông Sinh đi trước thấy An Chí Chân. Ngươi ngược lại là tâm động. Tỷ tỷ đại nhân nghe rõ hắn ý nghĩ về sau, nhịn không được cười lên. Nếu như Chí Chân tỷ phản đối?
Không.
Ngươi biết, ta từ trước đến nay là không sao cả. Nữ nhân cảm khái nói. Nếu là bỏ mặc nàng, trên chiếc thuyền này có thể sẽ chết rất nhiều người. Thanh Nhan muội muội nàng, cùng chúng ta, cùng trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều không giống. Không đáng kể lợi ích, không quan tâm địa vị cùng lực lượng chiến lệnh, nàng chỉ suy nghĩ chuyện trước mắt. Nàng có lẽ sẽ để ý kết quả, nhưng loại này để ý sẽ không ảnh hưởng nàng dưới mắt lựa chọn, diệt cỏ tận gốc đuổi tận giết tuyệt mới là tác phong của nàng. Nàng nếu là chỉ là bề ngoài đáng yêu mỹ thiếu nữ là tốt rồi, đáng tiếc trong tay nàng còn nắm giữ lấy thế giới này lớn nhất phá hư tính lực lượng. Ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng tỷ tỷ đại nhân hiển nhiên một chút đều không cảm thấy tiếc nuối. Trên chiếc thuyền này đều là chút khiến người không ưa sự tình, cần phải có người đến quét dọn sạch sẽ. Sau đó, Sầm Đông Sinh lại đi gặp Khương Vân Mi. Vừa rồi chuyện phát sinh,
"Hừ,
ta thấy được." Học tỷ nhìn chăm chú dưới chân mặt đất. Nàng ánh mắt dễ dàng xuyên thấu tầng tầng vách tường cùng bong tàu ngăn trở, nhìn thấy ở vào phía dưới cùng tua bin khoang thuyền. Thân chủ hoạt động lâm vào đình trệ, cho nên cả con thuyền đều dừng lại rồi. Có người đang đứng ở chỗ đó.
"Là ai?"
Khương Vân Mi im lặng không lên tiếng đem trong đầu hình tượng chia sẻ cho hắn.
"Là nàng."
Xuất hiện ở giữa bức hình người, là Úc nữ bên trong đại tỷ. Nàng mặt mỉm cười, đứng tại sứa bình chứa một đầu. Thần chủ chiếm cứ tại bên kia, có chút tỏa sáng xúc tu dường như hiếu kỳ giống như quấn quanh tới. Úc nữ chủ động nắm lấy trong đó một cây, nhẹ nhàng trên dưới lay động, một màn này giống như là xã hội loài người bên trong nắm tay chào hỏi tình hình. Kỳ quái, nàng khí chất giống như trở nên không giống nhau.
Sầm Đông Sinh nghĩ thầm.
Người bên nàng.
Chúng ta chỉ là tại yến hội thời điểm gặp qua một lần đi.
Hán tâm tư truyền đến nữ hài trong thai, Thương Vân Mi cảm thấy kỳ quái hỏi.
Vị này Úc nữ tiểu thư sau này chủ động mời ta ra cửa, ta đáp ứng về sau. Rồi cùng nàng đi sòng bạc bên kia dạo qua một vòng.
Khương Vân Mi chẹn họ một lần, nàng biểu lộ giống như rất im lặng.
Lần thứ hai gặp mặt liền có thể cấu kết lại sao? Sầm lão sư mị lực thật là lớn a.
Không phải, thấy thế nào đều là cái kia Mạnh Hóa Phàm đuổi tới được a.
Ta cũng không có tiếp nhận.
Ta nghĩ chỉ có rất quen thuộc tha phương diện mặt người, tài năng phân rõ thật giả.
Sầm Đông Sinh không nhìn học tỷ trong lời nói âm dương quái khí, hồi đáp, ta chỉ cùng nàng đợi thời gian nửa tiếng, không tính là quen thuộc, nhưng khí chất của người này đích xác cùng lần trước không giống.
Nàng là người nào đó ngụy trang sao?
Khương Vân Mi lại chuyên chú chăm chú nhìn trong chốc lát, về sau lắc đầu.
Thật có lỗi, dựa vào ta con mắt nhìn không ra.
Nếu Sầm lão sư suy đoán là đúng, vậy ta có thể muốn trước gặp qua chân chính ốc nữ tài năng phân biệt ra được dưới mắt nàng là thật là giả.
Cho nên, nàng hoặc là một mực là bộ dáng này, hoặc là tại chúng ta nhìn thấy nàng trước, liền đã bị thay thế.
Sầm Đông Sinh vuốt ve cằm của mình.
Khương Vân Mi đều nhìn không ra đến ngụy trang, hắn tự nhiên là nhìn không thấu.
Làm hắn cảm thấy khác thường cũng không phải là bề ngoài cùng linh giác cảm giác, mà là khí chất chỉ có cùng đối phương tự mình tiếp xúc qua mới có thể phát giác được.
Nói ví dụ, ngày nào tỷ tỷ đại nhân biến thành hỏi gì cũng không biết đồ đần, Thanh Nhan muội muội biến thành cá tính tà ác tiểu quỷ, coi như địa phương khác đều nhìn không ra vấn đề, bên người người quen vẫn là sẽ cảm thấy không giống cùng là một người.
Cùng hắn ở chung lúc ốc nữ, cho người ta một loại hướng nội, xấu hổ ấn tượng, mà hình tượng bên trong cái kia người, lại là hoàn toàn khác biệt một phen khác diện mạo, một loại nào đó càng thêm tà ác, cấp độ cao hơn tồn tại, chính dáng lâm tại trên người nàng.
Mới cùng nàng ở chung nửa giờ, đích xác khả năng chỉ là ảo giác của ta.
Sầm Đông Sinh chuẩn bị khởi hành.
Đến như có đúng hay không, tận mắt cùng nàng gặp mặt một lần liền biết rồi.
Hắn hiện tại hẳn là tới rồi a.
Ha ha. Nhất nhìn về phía trên ánh mắt thu nạp trở về. Nàng phát giác được một ánh mắt thăm dò, thế là điều chỉnh bản thân ngụy trang.
Đương nhiên, đây chỉ là xuất phát từ hứng thú tiện tay vì đó, kế hoạch của nàng không bị ảnh hưởng.
Nữ hài ánh mắt lại lần nữa trở xuống đến trước mặt cục thịt bên trên.
Thân chủ, trở thành nhân loại khôi lỗi cảm giác như thế nào?
Nàng lúc nói chuyện ngữ khí, thật giống như cùng một vị quen biết bạn cũ lâu năm trò chuyện, tùy ý mà thân thiết.
Cục thịt không có mở miệng, cảm giác của nó khí quan, những cái kia yếu ớt xúc tu,
trên không trung dọc theo không nhìn thấy đường vân bò sát, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò qua tới. Rất khó tưởng tượng sẽ từ dạng này một đầu diện mạo dữ tợn đáng sợ, không có nửa điểm hình người quái vật trên thân nhìn thấy như là thuần chân hiếu kỳ loại hình tình cảm, nhưng sự thật đúng là như thế, nó giống như là một vị ngây thơ hài đồng. Ngươi còn nhớ ta không? Vẫn là nói. Nàng khe khẽ thở dài. Ngươi bây giờ không có tài trí, không có ký ức, cái gì cũng không có, chỉ còn lại có một bộ ngớ ngẩn giống như thân thể. Tay của cô bé chỉ nhẹ nhàng đụng vào sứa thành lũy. Sâm Đông Sinh đã từng dùng nắm đấm anh mở qua nơi này, trải qua chiếc thuyền này chủ nhân tự mình chữa trị sau trở nên càng thêm cứng cỏi, cường độ tăng trưởng mấy lần, lại như cũ ngăn không được kia một cây thiên thiên ngón tay ngọc, giống tầng đơn bạc giấy vệ sinh giống như bị xuyên phá. Nhất đi đến viên thịt trước mặt, tiện tay đem thăm dò qua đến xúc tu bắn ra, ngẩng đầu nhìn trước mắt quái vật. Trước đây thật lâu, chúng ta từng gặp một mặt. Khi đó ngươi dã tâm bừng bừng, nói muốn trở thành biển cả chủ nhân, cuối cùng sẽ có một ngày muốn cùng ta trở sánh vai thần linh. Thương Hải Tam Điển, thiên địa thất thủ, hải tộc nhóm vương triều đều đã hủy diệt, các yêu ma quốc gia chìm vào lòng đất, đã từng như con kiến hôi nhân loại lại trở thành thế giới này chỗ thể. Mà ngươi thì sa đọa thành rồi bộ dáng này. Nàng dùng một loại ở trên cao nhìn xuống Thương Hải ánh mắt, nhìn chăm chú lên thật chủ. Thật đáng thương, liền để ta đến kết thúc ngươi cái này không có chút nào tôn nghiêm sinh mệnh đi. Từ nàng sinh động thời đại, một mực có thể tồn tại đến nay tồn tại lắc đắc không có mấy. Liền ngay cả danh xưng cùng thiên địa đồng thọ các thần minh, đều ở đây chiến tranh bên trong ảo ảo bất lạc, sống sót chính là người thắng sau cùng, là trí cường giả, càng là hiểu được bo bo giữ mình trí giả. Mà ở thần minh bên ngoài, vẻn vẹn có cực thiểu số sinh mệnh lực ương ngạnh, thọ mệnh rất dài chủng tộc, mới có thể sống qua thiên địa dị biến cùng 5 tháng trôi qua, thận chủ chính là một thành viên trong đó, nó tại đáy biển ngủ say gần 3 năm, tránh thoát càn quét tinh cầu tai nạn. Tại nàng thức tỉnh qua đi, thận chủ là khó được có thể gặp mặt người quen. Nàng đối với lần này sinh ra một loại vi diệu tình cảm, mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng dù sao từng là đến từ cùng cái thời đại sinh mệnh. Loại tâm tình này nên như thế nào miêu tả đâu? Trong óc của nàng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, dùng nhân loại mà nói, đây đại khái là thọ tử hồ bi a. Đáng tiếc, thận chủ thân thể dù còn lưu giữ, đã từng ý thức cũng đã biến mất hầu như không còn, vô pháp cùng nàng câu thông, lưu lại một bộ giống thật mà giả, bị nhân loại thao túng khối lỗi. Nàng thấy tình cảnh này, lập tức làm ra quyết định, phải kết thúc cái này xấu xí tồn tại. Chương 309, viễn cổ thời đại tiếng vọng 2 chương 309, viễn cổ thời đại tiếng vọng 2 nàng duỗi ra mảnh cánh tay, đụng vào trước mặt hư vô không khí. Nàng xem ra không có làm bất cứ chuyện gì, nhưng viên thịt chợt dừng lại động tác, màu xám bạc xúc tu gào gào cuộn lại lên, nhúc nhích đình chỉ, nương theo lấy hô hấp đóng mở mang nước đều ở đầy khép lại. Nó dường như lâm vào ngủ say. Giây thứ nhất, thận chủ triệt để bãi công, lấy nó làm hạch tâm nguồn năng lượng khu động tàu hải thị thật lâu, tại ầm vang rung động bên trong đình chỉ vận chuyển. Giây thứ hai, màu xám bạc xúc tu, phù cận phiêu động sinh vật phù du, tất cả đều hướng phía phía dưới rơi xuống biến mất ở trong hư vô. Thứ ba giây, thận chủ vị trí toàn bộ không gian cũng bắt đầu rơi xuống, tầm mắt bên trong hết thảy cảnh tượng vặn vẹo biến hình, hướng phía không nhìn thấy vô hình vực sâu trượt xuống. Thứ bốn giây, thận chủ lại đột nhiên tỉnh lại. Một cỗ cường đại xa lạ ý chí giáng lâm đến quái vật phía trên, viên thịt thân thể tại trong chớp mắt vỡ vụn, vô số thịt vụn giống như hồ điệp hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Có một nửa bị không nhìn thấy vực sâu nuốt ăn, nhưng vẫn là có một nửa thành công đào thoát cả bấy, tại thuyền khác một bên đoàn tụ thành hình. Trên viên thịt, nở rộ mở mấy đạo vết nước, mấy cái bất quy tắc trong mắt tại trong đó chuyển động, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Người quả nhiên ở đây, ngay tại trên người của nó. Giết chết thận chủ dự định thất bại, nàng lại một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, từ không trung thu tay lại, tiếng cười nhẹ nhàng mà vui sướng. Mạnh Hóa Phàm, ngươi cuối cùng không chịu tới gặp ta rồi. Thật chủ, hoặc là nói Mạnh Hóa Phàm nó chính tràn ngập đề phòng nhìn về phía trước mắt nữ hải. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đây là ta địa bàn. Đối diện bề ngoài nhìn như là hắn tự tay cải tạo lấy được cái thứ nhất nữ nhi cuối cùng lựa chọn phản bội bản thân, rời đi chiếc thuyền này, mấy ngày gần đây mới quay trở lại nơi này. Nhưng trở về nàng, đã sớm không phải nàng rồi. Là ngươi tỉnh lại ta, bây giờ còn muốn trái lại hỏi ta. Ác thần biểu bị một chút xíu rút đi, lộ ra chân dung. Đương nhiên là tới tìm ngươi đòi một lời giải thích, giam giữ ta người quen, lại đem ta từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, ta chỉ là đưa ngươi đã làm sự tình lặp lại một lần, làm về không mời mà tới ác khách thôi. Viễn cổ ác thần. Quả nhiên là ngươi. Mạnh Hóa Phàm xác nhận thân phận của đối phương. Đây là phát sinh ở 2 tháng trước sự tình. Hắn bắt được thận chủ về sau, lợi dụng lực lượng của nó đem tàu hải thị thận lâu cải tạo thành có thể xuyên qua biển sâu, lòng đất thậm chí bên ngoài không gian thành lũy, chuẩn bị khai thác bị lịch sử che giấu, thế giới này mặt khác. To lớn hơn cùng bí ẩn thế giới, nơi đó sẽ có chưa qua khai thác đầy đủ tài nguyên, đến từ thượng cổ thời đại di sản cùng bí mật, cùng với đủ cường đại đối thủ. Mạnh Hóa Phàm từng đối Sầm Đông Sinh cùng An Chi Chân nói qua lời này, lời nói đó không hề giả dối, bởi vì hắn chính là làm như vậy. Lấy hạng nhất chú cấm sư thực lực, liền xem như thượng cổ thời đại để lại sinh vật nguy hiểm, đều rất khó uy hiếp được rồi hắn, nếu không phải giống thận chủ như thế biến thành hắn khối lỗi, nếu không phải là dứt khoát giết chết. Huống chi, tuyệt đại bộ phận địa điểm kỳ thật chỉ còn lại trống rỗng phế tích, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vết tích, từng có qua hết thảy, đều chôn vùi tại 5 tháng trong phong trận. Mạnh Hóa Phàm đắm chìm trong khai thác cùng trong mạo hiểm, so sánh với nhân gian lợi ích, từ bên này thu hoạch đến thù lao càng thêm phong phú, thẳng đến hắn ngày nào đó trong lúc vô tình xâm nhập đến một mảnh kỳ lạ dị không gian bên trong. Hắn vốn cho rằng chỉ là một tòa khắp nơi có thể thấy được phế tích, nhưng nơi này tích chứa bí mật so với hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn, càng hướng xuống khai quật thì càng kinh hãi, thậm chí phát hiện nơi đây đang ngủ say một vị còn mạnh mẽ hơn mình viễn cổ thần linh. Cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Nhưng này cái thần bộ phận ý thức đã thức tỉnh, đuổi tới trên chiếc thuyền này. Khôi phục chân dung váy trắng thiếu nữ trên không trung xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Mạnh Hóa Phàm âm u đánh giá nàng toàn thân trên dưới, cuối cùng ra kết luận, lần trước rời đi là xuất phát từ cẩn thận, lần này, hắn không có tất yếu chạy trốn. Ngươi bây giờ không phải hoàn chỉnh thần không thắng được ta. Đúng vậy à, vừa thu hồi có thể cùng các ngươi những này nhân loại cường giả vật tay năng lực, ta liền vội vã chạy tới à, thực tình hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Biên thị không có trả lời, nhưng ác thần đã phát giác không khí nhỏ bé cải biến. Quanh mình trong không khí bắt đầu có gai xương âm lanh thẩm thấu, tươi đẹp ôn nhu tia sáng thoáng qua ở giữa tối xuống, dường như từ ban ngày đến đêm khuya. Không nghĩ tới còn gọi đến rồi giúp đỡ đâu. Lâu già trên mặt lún đồng tiền thiện thiện, bờ môi phát họa ra dương lên độ cong. Trong bóng tối, cả người khoác cám sắc mũ trùm bóng người, dạ bước mà ra. Đây chính là ngươi nói, viễn cổ thần linh à? Vạn độc cổ lạnh như băng con ngươi, lần thứ nhất bị dã tâm ánh lửa đốt. Thật sự là không được, sinh mệnh hình thức cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Lặng im yên lặng tầng dưới chót bong tàu. Viên thị, nam nhân, thiếu nữ giằng co lẫn nhau, quái vật, người cùng thần linh, lẫn nhau yên lặng quan sát đến đối phương. Vạn độc cổ chậm rãi mở miệng, ngươi biết đoạn thời gian trước bị giết chết cái kia hạng nhất chú cấm sư sao? Sơn âm trợ quỷ đồ long sư. Viên thị đáp lại nói, vừa vặn, mấy bị người trong cuộc đều ở đây trên chiếc thuyền này. Ta có thể giới thiệu các ngươi con nhau. Cái này liền không cần, nên gặp người ta đều đã gặp. Vạn độc cổ thanh âm trầm thấp nở nụ cười. Ý của ta là, tại hắn chết trước đó, ta đã từng đặc biệt đi gặp qua một mặt, hướng hắn lấy ra kinh. Ồ, cái này cũng đúng lần đầu nghe nói. Căn cứ sự điều tra của ta, Đồ Long Sư là chúng ta bên trong lớn tuổi nhất một vị, ta đối với dạng này một vị tiền bối có thể có gì tinh diệu kiến giải cảm thấy rất hứng thú, kết quả lại làm ta thất vọng, hắn ý nghĩ thế mà chỉ là thông qua hấp thu ngoại lực tăng trưởng chân khí, đánh vỡ giới hạn, từ đó dòm ngó cảnh giới càng cao hơn. Nghe có chút nghĩ đương nhiên. Viên thịt lơ đễnh, quá mức thô bạo. Vạn độc cổ lắc đầu, ta rất vững tin con đường này là đi không thông, hạng nhất phía trên cảnh giới, không có khả năng dùng loại này phương pháp đơn giản đánh vỡ. Hạng nhất chú cấm sư nhóm, đều không ngoại lệ chính nhìn chằm chằm đầu này thông thiên chi lộ. Ai có thể dẫn đầu phóng ra một bước này, ai liền có thể chúa tể còn lại tất cả mọi người vận mệnh. Cho nên, ta được cảm tạ ngươi, Mạnh tiên sinh. Ngươi cho ta một món lễ lớn. Không nghĩ tới có thể ở thời đại này, tận mắt chứng kiến đi đến qua con đường kia tồn tại. Ta nói qua, ta là khẳng khái người. Trên người nàng có viễn cổ thời đại tiếng vọng, còn có thông hướng cấp bậc cao hơn bí mật. Viên thịt thanh âm bắt đầu ở cả con thuyền trong khoang thuyền quanh quẩn. Cơ hội này, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Đúng không? Chương 310, VSC Quy Khư chi chủ chương 310. VSC Quy Khư chi chủ sớm biết sẽ thấy kéo mấy cái người quen đến rồi. Lâu giả khe khẽ thở dài. Bây giờ còn tới kịp, ngươi có thể để bọn hắn cùng ngươi một đợt lưu lại nơi này trên chiếc thuyền này. Vạn độc cổ mặt lộ vẻ mỉm cười. Cuồng vọng. Váy trắng thiếu nữ chân mày cau lại, nàng mặt mày biển chuyển, cho dù lúc tức giận có một phen đặc biệt phong tình. Thiếu nữ trên thực tế cũng không lý giải nhân loại tình cảm là vật gì, nhưng muốn bắt chước cũng rất nhẹ nhõm, người bên ngoài căn bản nhìn không ra khác nhau, coi như nhìn ra rồi, nói không chừng còn có người tình nguyện đắm chìm trong phi phàm mị lực bên trong, không nguyện ý tỉnh lại. Loại học tập này cùng thích đứng tối ưu tư thái hình thức, là khắc vào ác thần trong linh hồn bản năng, từ bạn năm trước bắt đầu là như thế, tại bây giờ cái này nhân loại thời đại vẫn là như thế. Nàng hướng phía hạng nhất chú cấm sư nhóm giơ tay lên, mà cái sau thì tại cùng một thời gian độc thủ. Ken. Trên vách khoang vang lên tiếng trầm tiếng vang. Có thể so với hàng không mẫu hạm vỏ bọc thép đặc chủng vật liệu thép bị nhẹ nhõm xuyên thủng, đến từ ngoại giới ngàn vạn tấn cự lực hội tụ thành một cái năm đấm, đánh nát cửa khoang cùng vách tường. Cao tốc vận động accuret mà ra, như trăm ngàn đạo lợi mũi tên giống như bay vụt tới, mắt trần cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng, chỉ có thể phát giác vô số đạo mông lung bạch ảnh xuyên qua tại tầng dưới chốt bong tàu không gian bên trong, trong chốc lát đem sắt thép cùng kết giới đồng loạt phá tan thành từng mảnh, sau đó tràn vào trong thuyền chính là sớm đã vận sức chờ phát động sóng to gió lớn, vòng xoáy bao phủ cùng càn quét người cùng thần tâm mắt. Mạnh Hóa Phàm chiếm cứ thận chủ thân thể, bởi vậy có thể sử dụng thận chủ lực lượng, biển cả chỗ sâu chính là đầu này viễn cổ cự thú sân nhà, cho dù là am hiểu thao túng can thiệp tự nhiên vĩ lực hạng nhất chú cấm sư, đều chưa hẳn có thể có được thắng qua nó lực phá hoại. Nếu là có người tại đáy biển bên cạnh dò một màn này, sẽ phát hiện tàu hải thị thận lâu toàn bộ bên dưới nửa tầng đều bị một kích này triệt để san bằng. Mạnh Hóa Phàm không tiếc phá hư bản thân xe riêng, nhưng loại này đơn giản thô bạo chiêu số đối với hắn đồng bạn cùng địch nhân mà nói, lại có vẻ ý nghĩa giải rác. Vạn độc cổ biến mất ở tại chỗ, từ mũ trùm bên trong chui ra ngoài là một đen nhánh hình bầu dục hình người. Không có ngũ quan, không có nếp vốn, cao tốc xoay tròn tuôn ra cùng ngàn vạn tấn thủy áp từ phía trên tùy ý đấu đá mà qua, lại chưa từng lưu lại nửa điểm vết tích, mà cái kia váy trắng thiếu nữ thì không biết là dùng loại thủ đoạn nào, dứt khoát biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Xem ra ngươi năng lực đối nàng mà nói quyết thiếu uy hiếp. Đây cũng không phải là bản thể của ta. Viên thị tiếng trầm trả lời. Vậy ngươi bản thể đâu? Chỉ còn lại đen nhánh hình dáng bóng người nói. Thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ còn tại lưu thủ? Hay là nói, ngay cả chính ngươi đều không phân rõ ai mới là bản thể? Mạnh Hóa Phàm không tiếp tục trả lời, trầm mặc tiến hành bài tập của mình. Viên thị dung nhập phía trên thân tàu, biến mất không thấy gì nữa. Bị nước biển phá hủy biến mất không gian, đông nhiên lại lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng, đáy thuyền thiếu thốn bong tàu tất cả đều bị đền bù bên trên, chỉ bất quá vật liệu không còn là sắt thép, mà là nhúc nhích máu thịt, sinh vật chất nền tảng bao trùm 500 mét dài thân tàu. Một đầu phía trên gánh chịu lấy sắt thép tàu thủy, phía dưới thì là trong biển cự thú quái vật, hiện lộ chân dung. Nó tới lui lúc mang theo tầng tầng sóng ngầm, màu nâu xanh vảy giáp nổi lên động lên giáp cốt văn giống như quan văn, mấy chục đầu xúc tu từ hàm dưới rủ xuống, mỗi cái cuối cùng đều co do phát sáng thể quang, tại dưới biển sâu như là treo vỡ vụn trăng sáng. Mạnh hóa phàm sáng tạo ra hoàn toàn mới chiến trường, đem người sở hữu bao quát ở bên trong, chiến trường này chính là trong biển cự thú ổ bụng bên trong. Ồ, ta đã cảm thấy chỗ nào kỳ quái, giống như cùng trước kia thấy qua không giống nhau lắm, thời điểm đó thận chủ thể hình rõ ràng phải lớn hơn mấy trăm lần. Nhưng dù sao cũng là một vạn năm trước sự tình, còn tưởng rằng là ký ức xuất hiện sai lầm. Mười mấy giây đồng hồ về sau, ác thần bóng người lại một lần xuất hiện ở chiến trường trung ương, nàng tò mò đánh giá xung quanh lúc nhích đỏ tươi tường thịt. Nguyên lai cái kia chỉ là hạch tâm, đây mới là thận chủ toàn cảnh. Mạnh hóa phàm mua được xa hoa du thuyền bẹn bẹn một cái vỏ bọc, trong đó chính là thận chủ thân thể, bây giờ dùng sắt thép bao trùm. Dù sao nhân loại chế tạo ra tàu thủy là không thể nào chống đỡ được rồi tiến về địa tâm, đáy biển thậm chí dị không gian lữ hành, hắn có thể cưỡi tàu hải thị thận lâu khắp nơi vận chuyển, sắt lại là thận chủ siêu phàm vĩ lực. Nguyên lai đây mới là chiếc thuyền này hình dáng. Đen nhánh bóng người ha ha nở nụ cười. Mạnh tiên sinh, chúng ta tại sủng vật của ngươi trong bụng đánh nhau, sẽ không đả thương đến nó sao? Nó không chết được. Thận chủ thân thể có một nửa ở vào dị không gian bên trong, đây là nó có thể tồn tại đến nay bị bảo. Ý là ta có thể buông tay buông chân đánh nhau một trận. Tốt, vậy ta cũng không khách khí. Đối thoại đồng thời, đen nhánh bóng người giống dưới thái dương mới tuyết tan đến không thành hình người, rơi trên mặt đất về sau, cấp tốc cuốn lên hắc ám dòng lũ, kéo di thiên màn tối. Cùng bình thường chú cấm sư nhóm sử dụng lực lượng tính chất hoàn toàn tương phản, vạn độc cổ sử dụng cũng không phải là chân khí hoặc thần thông lực, mà là tính chất cùng bọn quỷ quái càng gần gũi âm khí cùng sát khí. Trên người hắn lôi cuốn lấy thường xuyên làm người khó chịu hàn ý chính là bắt nguồn ở đây. Nàng vừa rồi tựa hồ dùng phương thức nào đó từ nơi này ngắn ngủi biến mất, nếu như là không gian can thiệp năng lực lời nói, trước tiên cần phải đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Vạn độc cổ nghĩ thầm. Cương đại hùng hậu sát khí một nháy mắt đốt cho khí, giữa thiên địa cân bằng sóc, xuất hiện dị biến, thận chủ trong bụng không gian tại thời gian ngắn xuất hiện nhà ma hóa hiện tượng, nhân tạo linh dị không gian đem ác thần cùng nhân loại phong tỏa ở bên trong. Váy trăng thiếu nữ dáng người lờ mờ, giống như là lúc nào cũng có thể tan biến, nhưng từ bốn phương tám hướng cuốn tới khói đen cuồn cuộn, âm hàn chọc lưu ở tòa này nhà ma bên trong khắp nơi va chạm, rất nhanh nhường nàng lại lần nữa hiện hình. Bắt đến ngươi. Khói đen cấp tốc tụ lại thành hình người, rũa ra cự trường, đưa nàng chộp vào lòng bàn tay. Bốn phương tám hướng gọi tới sát khí có ăn mòn máu thịt, tiêu hồn đoạt phép hiệu quả, nhưng ác thần không chút nào chưa thụ ảnh hưởng, ngược lại hướng phía hắn mỉm cười. Thân là quỷ quái đỉnh điểm, sát khí đối nàng không giống nhằm vào nhân loại như thế có lực sát thương, quỷ quái ở giữa tranh đấu, quyết định thắng bại mấu chốt chỉ có lượng gốc. Cùng lúc đó, vạn độc cổ chợt thấy toàn thân chầm xuống, có loại rơi xuống dưới cảm giác, phản phất có vô số hai tay kéo lấy cổ chân của hắn, đem hắn hướng xuống lôi kéo. Rơi xuống, một mực hướng phía không hề có đáy vực sâu vô tận rơi xuống. Nhưng hắn hôm nay đã không có trên thực tế thân thể máu thịt, cỗ thân thể này hoàn toàn là do âm sát chi khí cấu trúc mà thành, trọng lực đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa, căn bản không tồn tại vật lý phương diện hạ lạc không gian. Đây là cái gì năng lực? Vạn độc cổ trong lòng dâng lên đề phòng, lập tức hướng lên trên phương bay đi. Nhưng mà, kia rơi xuống cảm vẫn chưa theo hắn đi xa, đen nhánh bóng người trên không trung trên dưới tung bay, nhìn như vô câu vô thúc, nhưng này như bóng với hình bình thường truy đuổi mà đến vực sâu lại làm cho trong lòng hắn bất an càng ngày càng đậm hơn. Hắn lập tức tướng linh cảm giác quyết tán ra đến, lại chỉ bắt được một loại nào đó vật khổng lồ mơ hồ hình dáng, khó mà nắm lấy. Cỗ này từ đầu đến cuối quấn quanh lấy hắn hạ xuống cảm giác, đến tuột cùng đến từ đâu? Không hổ là sống vạn năm thần linh, có mấy phần thủ đoạn. Đây là tinh thần can thiệp năng lực vẫn là không gian can thiệp? Không, cũng không giống, không có đơn thuần như vậy. Hắn suy nghĩ, đó chính là càng thêm thâm ảo. Thao túng khái niệm hoặc là vận mệnh năng lực. Kỳ dị hạ xuống cảm từ đầu đến cuối quanh quần thể xác tinh thần, vung đi không được, tựa như tử thần tới gần bộ pháp, tràn ngập không rõ. Chỉ có bản năng tại nói cho nam nhân, nếu như chờ hắn tại loại này trong cảm giác thật sự rơi xuống vậy liền xong đời. Mới vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong, nguyên nhân là vạn độc cổ đối ác thần lực lượng tính chất biết giải rác, lần đầu ngăn địch, nghĩ không ra phá giải pháp môn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa mạnh hóa phàm vị trí, phát hiện đã thấy không đến bóng người, đối phương lúc này khả năng ngay tại bên cạnh yên lặng quan sát, để người khác thăm dò ác thần nền tảng, tốt làm xuống một bước dự định đi. Vạn độc cổ ở trong lòng cười nạo một tiếng, chuẩn bị làm thật. Chương 310, VS Quy Khư chi chủ 2 chương 310. VS Quy Khư chi chủ 2 tại thân là hạng nhất chú cấm sư trong khoảng thời gian này, hắn gặp được muôn hình muôn vẻ năng lực khác nhau chú cấm sư, rõ ràng một cái đạo lý, vô luận năng lực bản thân có gì môn đạo, thúc đẩy năng lực bản thân thủy chung là năng lượng, chân khí cũng tốt, sát khí cũng được, lượng vĩnh viễn là hạch tâm, đây chính là vì gì phổ thông chú cấm sư vĩnh viễn không thể nào là bọn hắn đối thủ. Đồ Long sư ý nghĩ khả năng không có sai, vấn đề là hắn đường căn bản đi không thông, hắn mặc dù có thể làm ra phán đoán, chính là bởi vì hắn tự mình thử qua, vạn độc cổ dừng lại động tác, sau đó đột nhiên xảy ra dị biến, lơ lửng trên không trung bóng đen giống như là một trang giấy bị cắt thành hai nửa, một nửa vẫn là như bị mực nước hoàn toàn thẩm thấu đen nhánh, mà đổi thành một nửa lại bộc phát ra chói mắt kim quang, đem trọn tòa đại sảnh chiếu sáng. Một bên là khói đen cuồn cuộn, cho khí bốc lên, một bên là chói mắt kim quang phóng lên tận trời, hiện lộ ra thuần nữa túy bất quá, chỉ thuộc về nhân loại lực lượng. Sáng cùng tối, lạnh cùng nóng, một màn này quả thực giống như là một bức so sánh tươi sáng do nét tranh sơn dầu. Đúng vậy, đang lợi dụng bản thân chú cấm tính đặc thù, lấy nhân loại chi thân nắm giữ quỷ quái sức mạnh cấm kỵ về sau, vạn độc cổ cũng không có từ bỏ độc thuộc tại nhân loại lực lượng. Hạng nhất chú cấm sư chân khí lượng đã có thể xưng mênh mông bể sở, mà giờ khắc này hắn lại tính đến sát khí, lại bạo phát ra gần gũi bản thân hai lần lượng cấp.
đồng thời thao túng hai loại xung khắc như nước với lửa, cực đoan đối lập năng lượng, lúc nào cũng có thể để bản thân trọng thương vẫn lạc, mỗi một lần hô hấp đều là tại trên vách đá đi dây thép. Lấy loại này nguy hiểm phương thức chiến đấu làm đại giá, hắn lấy được là có thể lấy thuần túy lượng tới dọa ngã đối thủ, thậm chí cùng số nhiều đồng loại đỏ sức lực lượng. Muốn can thiệp hắn vị này hạng nhất chú cấm sư, liền muốn trả giá cái giá tương ứng, coi như đối phương là ác thần cũng không thể đào thoát cái này một quy luật, liên tục không ngừng lượng sẽ tăng lên đối phương hao tổn, thẳng đến hắn không thể thừa nhận mới thôi. Váy trắng thiếu nữ dáng người cuối cùng lại lần nữa hiện hiện, không cách nào nữa dùng khó lường phương thức thoát đi, nàng u u nhìn về phía đỉnh đầu kia một vòng liệt nhật treo cao, nửa kim nửa đen, quang mang vạn trượng bóng người. Mấy cái hô hấp về sau, vạn độc cổ cảm nhận được trói buộc bị tránh thoát vi diệu cảm giác, ý thức được bản thân thành công rồi. Hắn vô pháp duy trì loại trạng thái này thời gian quá dài, chân khí cùng sát khí hai cố năng lượng sẽ nảy lên kia xuống, lẫn nhau tương dùng, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lật út thiên địa chọc lưu hóa thành một đầu màu mực hằng dài, loẽ loẹt lóa mắt kim quang thì ngưng tụ thành dài trăm thước cự kiếm, ở hắn dưới sự thao túng, phân biệt từ hai cái phương hướng đánh tới. Đã đối phương năng lực nắm không được hắn, đã nói lên tại lượng cấp so sánh bên trên chiếm ưu thế người là bản thân, vạn độc cổ đối một kích này tràn ngập tự tin. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, váy trang thiếu nữ hướng phía trên không giơ tay lên. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm, từ ác thần trong tay hiện hiện chính là một cái hình tròn màn sáng, trong đó hiện hiện chính là tráng lệ mà hoang vu cảnh sắc, từ chỗ cực kỳ cao nhìn xuống, màu xanh đậm màn nước từ bầu trời rủ xuống, nơi này dòng nước cũng không phải là hướng phía dưới trào lên, mà là ngưng kết thành ngàn vạn đạo xoắn ốc của nước, mỗi một cây cây cột đều có thông thiên chi cao, mênh mang rộng, ở giữa mơ hồ có thể thấy được vô số tòa đắm chìm cung điện. Thanh đồng san hô bụi, ngủ say bạch cốt. Cảnh sát lóe lên một cái rồi biến mất, thiếu nữ trong tay tròn cùng sát khí hàng dài cùng chân khí cự kiếm chạm nhau, nháy mắt nuốt hết hai người sau, cùng tròn một đợt biến mất. Vạn độc cổ ý thức được, đây chính là vừa rồi quân lấy hắn rơi xuống cảm đầu vườn, hắn kém chút liền muốn đi vào tròn trung gian đi sao? Tám hành chín dã chi thủy, trời hắn chi lưu, ai cũng chú, mà không tăng không giảm chỗ này. Nghe qua câu nói này sao? Đây là ta tại các ngươi nhân loại thư tịch đến xem đến qua, đối thượng cổ thần ma thời đại ghi chép. Ngữ khí của nàng hờ hững, triển lộ ra từng quân lâm thế giới viễn cổ chi thần uy nghiêm. Ta chính là quy khư chi chủ. Tuế nguyệt cuối cùng chờ đợi người, hết thảy văn minh hủy diệt mạt lộ người chứng kiến. Như ngươi loại này trình độ đã muốn thắng qua ta, còn kém xa lắm. Vạn độc cổ lần thứ nhất sinh ra khiếp sợ cảm xúc. Nếu như nói hạng nhất chú cấm sư chân khí hùng hậu trình độ, chỉ có thể dùng như vực sâu biển lớn để hình dung. Kia tử thiếu nữ trong tay hiện hiện tròn liền có siêu việt sức tưởng tượng, vượt qua ngôn từ hình dung khổng lồ, có thể xưng vô hạn. Liền xem như một mảnh hải dương, đều có thể chứa được. Kia là một tòa không đáy vực sâu. Hắn cùng với ác thần sự chênh lệch, thật sự có như thế to lớn? Không, tuyệt đối không thể. Đối với viên cổ ác thần sự tình, hắn mặc dù không giống mạnh hóa phàm như vậy hiểu rõ, nhưng hắn biết rõ, còn tại trong ngủ mê bản thể tạm thời bất luận, nàng bây giờ không có khả năng có thực lực này, nếu không hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tuyệt đối không thể tránh thoát trói buộc. Ảo giác, không bình thường ảo giác dao động không được hắn tâm trí, không phải đơn thuần tâm linh thao túng hoặc là không gian thao túng, càng giống là đem nàng đã từng có được quyền năng kêu gọi đến rồi một máy mắt. Nếu là có một ngày, ác thần thu hồi bản thân tất cả lực lượng, bây giờ bản thân chú định không phải là đối thủ. Vậy thì càng không thể để cho nàng rời đi. Vạn độc cổ không tiến ngược lại thu lùi. Thân hình hướng phía váy trắng thiếu nữ bắn tung tóe tới gần, chân khí cùng sát khí không bị khống chế đụng vào nhau ma sát, ở trên người hắn cuộn, bộc phát ra càng thêm chói mắt quang mang, kia bành trướng chí cực năng lượng đã gần đến ở không bị khống chế, muốn đem không ổn định linh dị không gian nứt vỡ. Ai nha, bị nhìn xuyên rồi. Lâu giả thẻ lưỡi, nàng vừa rồi trên mặt hờ hững cùng cao ngạo, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên rất khó ứng phó a, các người đám này chú cấm sư. Không được, ta trước tiên cần phải chạy rồi. Đừng hòng chạy. Vạn độc cổ hét to một tiếng. Mạnh hóa phàm, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Hắn lời còn chưa dứt, lâu giả chợt thấy dưới chân phát lạnh, cúi đầu xem xét, phát hiện mình kia trắng nõn như ngọc trần trụi hai chân, chẳng biết lúc nào leo lên từng đạo tơ máu. Nàng cảm nhận được một cỗ khác không thua bởi phía trên lực lượng ngay tại xâm nhập thể thần, chỉ là so sánh với vạn độc cổ thanh thế to lớn, nó càng thêm bí ẩn cùng hiểm ác, một cái không chú ý, nàng đã không thể động đậy. Hai cái đánh một cái, nhân loại có thể thật gian trá. Thiếu nữ bất mãn lẩm bẩm. Nàng ngẩng đầu, hướng phía trên hô to, "Uy, đừng nhìn chơi rồi. Ngươi còn không qua đây cứu ta sao?" Chương 311, An hạt dưa minh muội chương 311. An hạt dưa minh muội hai vị hạng nhất chú cấm sư cung ác thần đánh nhau, mà Sầm Đông Sinh phát giác được đầu nguồn tại tầng dưới chốt bong tàu về sau, an vị ở phía trên gặm hạt dưa. Là thật mặt chữ trên ý nghĩa ăn hạt dưa vẫn là từ Khương Vân Mi cùng Tống Vũ Đường gian phòng thuận tay cầm. Ba người đánh nhau oanh oanh liệt liệt, để cả con thuyền cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Phía trên chú cấm sư nhóm mở mị thất thố, có đã chuẩn bị rời đi, nhưng không có người ra tới chủ trì cục diện, bởi vì chủ thuyền mạnh hóa phàm chính là một thành viên trong đó. Phía dưới vách quang bị một kích gọt đi sạch sẽ, về sau lại đổi thành cự thú trong thân thể, thận chủ triển lộ chân dung. Hắn nhìn được say xương ngon lành. Lúc đầu tỷ tỷ đại nhân muốn thận chủ thời điểm, hắn còn có chút không hiểu, nhưng ở nhìn thấy đầu này cự thú xuất hiện lúc, hắn đột nhiên động lòng. Có thận chủ trợ giúp, không phải cao đẳng chú cấm sư đồng dạng có thể lên thuyền, siêu công ủy có thể điều động cả nước tài nguyên, hoàn toàn có thể chế tạo ra một chiếc tại như là nhà ma loại hình dị không gian cùng thế giới hiện thực, địa tâm, ngoài không gian, lòng đất, biển sâu chờ tuyệt cảnh ở giữa vận chuyển cự hình thành lũy. Mà khi tự xưng nhất ốc nữ rút đi ngụy trang bề ngoài lúc, Sầm Đông Sinh càng cảm kinh ngạc, để hắn nhịn không được vỗ đầu gối. Ta đã cảm thấy chỗ nào kỳ quái. Nguyên lai là nàng, nhưng nàng vì sao lại chạy đến trên chiếc thuyền này đến?
Sầm Đông Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đời trước không thể nào hiểu rõ bực này nội tình, thậm chí không biết có như vậy một vị ác thần tồn tại, không nghĩ tới trận này Cực Lạc Thịnh Yến sau lưng còn có nàng sinh động cái bóng. Đánh thật hay a. Nam nhân ngoài miệng nói như vậy, sắc mặt nhưng có chút nghiêm trọng. Quả nhiên mỗi cái hạng nhất chú cấm sư đều có bản thân tuyệt chiêu, nếu như không phải cùng bọn hắn ngang cấp đối thủ, hẳn là rất khó trong chiến đấu tận mắt nhìn thấy. Hắn biết rõ U Minh Vương Vạn Độc Cổ có thể lợi dụng quỷ quái chi lực phương pháp, còn lấy nhân loại thân thể thao túng âm khí cùng sát khí thủ đoạn dạy cho thuộc hạ của hắn nhóm, nhưng lại chưa từng nghĩ còn có đồng thời sử dụng chân khí cùng sát khí, bộc phát ra gần gũi gấp đôi sức chiến đấu phương pháp. Chói mắt kim quang cùng di thiên xương đen phóng lên tận trời, xuyên đấu băng tàu, bắn thẳng đến thương khung, sức mạnh bàng bạc chấn động hải dương, để toàn bộ biển cả yên tĩnh im ắng. Lúc này các hành khách đều nhìn thấy một màn này, hẳn là ý thức được đây là cái nào cấp độ ở giữa bộc phát chiến đấu. Cũng thật là lợi hại. Bởi vì tỷ tỷ đại nhân cùng Thanh Nhan muội muội đều ở đây trên thuyền, cho nên Sầm Đông Sinh ngược lại là không có quá lo lắng vấn đề an toàn, nhưng Vạn Độc Cổ nếu là lựa chọn đối khác đồng loại độc thủ, chẳng phải là có thể chắc thắng. Sầm Đông Sinh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp. Hắn còn chưa đến cảnh giới kia, nhưng hắn cảm thấy, không có một loại lực lượng là không có giá cao. Hạng nhất chú cấm sư đều ở đây cùng một cấp độ bên trên, cho nên mới như thế khát vọng thông hướng cấp bậc cao hơn con đường, nếu là Vạn Độc Cổ thật sự tại đối đơn phương có ưu thế áp đảo, có thể từ đó trổ hết tài năng, vậy hắn phải có một cái chỉ thuộc về bản thân mới xưng hô. Ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Ngồi ở bên cạnh hắn, một bên đập lấy hạt dưa một bên đung đưa bắp chân nữ học sinh cấp 3 như thế bình luận, trong giọng nói của nàng có một loại vi diệu khinh miệt cảm xúc. Thật sao? Khương học tỷ bên kia không nhìn ra có chỗ nào không đúng, nàng còn có chút bối rối mà tỏ vẻ Vạn Độc Cổ trên thân tỏa ra khí thế là nàng gặp qua cường đại nhất một vị, đích xác vượt qua An Chi Chân cùng Y Lệ Thanh Nhan. Nhưng Y Lệ Thanh Nhan bản thân nhưng lại có cái nhìn khác biệt, nàng đối với chiến đấu có vượt quá tưởng tượng trực giác. Chỉ có chân khí lượng đạt tới cùng một cảnh giới, tài năng công bằng giao chiến, nguyên bản hắn là có năng lực chống cự vô gian địa ngục. Chẳng lẽ hiện tại ngược lại không được sao? Không được. Ý gì Thanh Nhan trả lời rất thẳng thắn. Nàng giơ tay lên đao, làm cái bên dưới vung thủ thế, ta muốn là cho hắn đi lên một lần, liền có thể để hắn thụ thương. Chẳng lẽ nói, hắn lực lượng trở nên khổng lồ, căn cơ lại trở nên yếu kém rồi. Không biết. Nữ hải phun ra một ngụm vỏ hạt dưa, thái độ tùy ý hồi đáp, không có chứng cứ, chỉ là một loại cảm giác. Sầm Đông Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có lẽ là bởi vì muốn đồng thời khống chế hai cỗ tính chất cực đoan đối lập lực lượng, để hắn bộc lộ ra vốn không sẽ có nhược điểm. Khó trách Vạn Độc Cổ cho rằng Đồ Long Sư phương pháp sẽ không thành công, là bởi vì hắn bản thân tin tưởng được điểm này. Ngươi có lòng tin sao? Ta đương nhiên. Ý đi Thanh Nhan tiếng nói chưa rơi, lúc này phía dưới lại chuyển đến như chuông bạc dễ nghe thanh âm, nó cơi gió bay đến Sầm Đông Sinh hai người trong lỗ tai. Uy, đừng nhìn chơi rồi. Ngươi còn không qua đây cứu ta sao? Sầm Đông Sinh sửng sốt một chút, hắn nhận ra là tự xưng lâu dài ác thần thanh âm, nàng tựa hồ đang theo người nào đó kêu cứu. Thanh âm vang dội, thậm chí chuyển đến trong tai của hắn. Lại còn có Viện Quân, chân chính ác thần còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng nàng phân thân đã có thể ở cái này vốn thuộc về thế giới nhân loại bên trên khoé gió nổi mưa. Thực lực của nàng đã khôi phục lại có thể cùng hạng nhất chú cấm sư vật tay tình trạng, có thể bị nàng xem như bị quân, lại sẽ là nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ nói là khác các thần? Vẫn là ngầm cùng một vị nào đó nhân loại chú cấm sư liên thủ đây. Sầm Đông Sinh ngay tại miên man bất định, lúc này lại nghe được một câu, "Kaka, ngươi và nàng hẹn xong." Nam nhân cảm nhận được lạnh buốt ánh mắt tại chính mình trên mặt tạo cọ, muội muội bên cạnh dùng một loại rất hoài nghi giọng điệu chất vấn. "Không không không, làm sao có thể, ta và nàng căn bản cũng không quen a." "Không quen?" Cho nên, ngươi không biết nàng. Nhận biết ngược lại là nhận biết, nhưng thật sự không quen. Ta rồi cùng nàng đã gặp mặt hai lần, chính là cùng ngươi đã nói một lần kia. Sầm Đông Sinh ngay tại giải thích thời điểm, cái kia thanh âm sâu kín lại từ dưới đáy truyền đến. Mau tới đi, chẳng lẽ ngươi tình nguyện ta bị giết chết sao? Ta trong ấn tượng ngươi không phải tuyệt tình như vậy nam nhân mới đúng. Sầm Đông Sinh ngậm miệng. Hắn càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dở khóc dở cười thừa nhận, lâu dài thật là tại cùng mình đối thoại. Không thể nào. Nàng thế mà trông cậy vào ta đi cứu người. Chúng ta chẳng lẽ rất quen thuộc sao? Kaka, ngươi cũng thật là được hoan nghênh đâu. Muội muội trong giọng nói mùi giấm đã nồng đậm đến tràn ra tới, khoe miệng bệnh lên lên cao. Nhưng này cái, không phải nhân loại a, chỉ là hất lên nhân loại bề ngoài quái vật mà thôi. Kaka cả kia dạng nữ nhân đều nguyện ý tiếp nhận sao? Sầm Đông Sinh bỏ qua. Hắn thở dài, biết rõ cái này không thể trách Thanh Nhan muội muội thích ăn giấm, yêu hoài nghi mình, mà là hắn đi qua hành động sát thực không thể cho người ta lưu lại đáng tin cậy ấn tượng. Nhưng hắn có biện pháp xoay chuyển loại này ấn tượng. Ngươi mới vừa nói, có thể cho hắn đi lên một lần. Sầm Đông Sinh đồng dạng làm ra sở trường dưới đao vung thủ thế. Kia, yeah. Ngươi bây giờ muốn thử một chút sao? Ý thì Thanh Nhan nao nao, cầm hạt dưa tay dừng lại. Có thể chứ? Thanh âm của nàng lại khẽ run lên. Đương nhiên. Ý của ta là, ta sẽ ngay tiếp theo nữ nhân kia một đợt chém. Sầm Đông Sinh thờ ơ nhẹ gật đầu. Bất kể là trong nhân loại bại hoại vẫn là xem thường nhân loại dị tộc, cũng không có tất yếu thủ hạ lưu tình. Ý thì Thanh Nhan nhảy dựng lên, nàng vô vô trên váy không tồn tại bụi bặm, nhảy cất lộ ra tự tại. Tốt, vậy ta muốn bắt đầu. Chương 312, An Hạt Dưa Tình Lữ. Chương 312, An Hạt Dưa Tình Lữ. Sầm Đông Sinh vừa nhìn thấy nàng biểu lộ, nhìn thấy tấm kia thanh thuần gương mặt bên trên bởi vì hưng phấn nổi lên ửng hồng, liền biết bây giờ muội muội đã không người có thể ngăn cản. Bình đẳng vương trong lòng giết người dục vọng là có thể hủy diệt thế giới dã thú, mà hắn chỉ dùng một câu, sẽ đem con dã thú trên cổ vòng cổ hái xuống. Hắn ngược lại là không hối hận,
chẳng qua là cảm thấy đại chiến có thể tới được so trong dự tính càng nhanh. Mấu chốt phải xem người khác, đến tột cùng chọn loại kia thái độ. Ngay tại Y Thanh Nhan rời đi về sau, tỷ tỷ đại nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sâm Đông Sinh dùng một loại điều tra ánh mắt nhìn về phía nàng. An Chi Chân hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, dùng chắc chắn giọng điệu nói, không phải hiện tại. Nam nhân nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên tin tưởng tỷ tỷ đại nhân phán đoán, thế là từ bên cạnh cầm lên một túi hạt dưa đưa tới. Ngươi muốn tới điểm sao? Còn rất ăn ngon. Ta tin tưởng Khương tiểu thư khẩu vị sẽ phù hợp ta yêu thích. Bất quá, ngươi thật sự muốn một bên gặm hạt dưa, một bên nhìn muội muội cùng người khác đánh nhau? Nữ nhân cầm qua hạt dưa, thái độ vui vẻ vui đùa. Đúng vậy a. Sâm Đông Sinh nhún nhún vai, ta chính là loại này ca ca. Tầng dưới chốt bong tàu. Kim đen sen lẫn quang mang lôi cuốn lấy to lớn khí thế rơi xuống, bị trống rông xuất hiện tròn lại lần nữa thôn vệ. Vây trang thiếu nữ nhìn mình bắp chân bộ phận, có màu máu đỏ tơ nhện giống như hình lưỡi vết tích hướng phía trên cấp tốc lan tràn cùng trèo lên, đường vân có loại quỷ dị cùng yêu diễm đẹp. Nàng bị tê dại. Cùng ác thần quá khứ hiểu bất luận một loại nào độc cũng khác nhau, nguyên lý là nàng bây giờ trong thân thể lẫn vào làm tạm chất cái khác sinh mệnh hình thức, nhường nàng khó mà thao túng bộ thân thể này, vô pháp hành động. Nàng đến tàu hải thị thận lâu bên trên, đương nhiên là có tìm hiểu qua mạnh hóa phàm tình báo. Nhưng hắn năng lực chân diện mục từ đầu đến cuối không người biết được, chỉ có thể từ bọn thủ hạ của hắn cùng quan sát kết quả để phán đoán, mạnh có là một loại có thể tùy ý thao túng cải biến sinh lý trạng thái chú cấm, có thể lấy khác biệt diện mạo, giới tính cùng tuổi tác nhân loại, thậm chí căn bản không phải người quái vật xuất hiện. Khiến người tại mất đi đại não tình huống dưới còn có thể nhìn như bình thường tư duy cùng hoạt động, đem nhân loại cải tạo thành mới chủng tộc. Đây đều là xuất từ bút tích của hắn. Lâu giả cũng không có xem thường hắn, dù là từ bên ngoài trên mặt nhìn, hắn năng lực cùng mình tương tính cũng hợp, rất khó bắt được nàng, nhưng hạng nhất chú cấm sư nhóm luôn có thiên mã hành không bình thường ý nghĩ, đối bọn hắn tới nói không có khả năng. Lâu giả chẳng qua là cảm thấy, coi là quy khư lực lượng, nàng tóm lại là có thể tránh thoát tập kích, chưa từng nghĩ bản thân kỳ thật đã sớm đạp chúng cả bẫy. Váy trắng thiếu nữ buông xuống biển váy, bắt đầu hồi ức. Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu đâu? Nói không chừng là ở nhất mới đầu, mạnh hóa phàm khai thác chiến trường thời điểm, hơi yếu dị chất liền đã bám vào tại trên người nàng, mọc dễ nảy mầm. Đây là vi sinh vật. Viên thịt bề ngoài mạnh hóa phàm thấp giọng nở nụ cười. Ngươi hiểu rõ ở trong đó nguyên lý sao? Đám người từ xưa đến nay ốm đau cùng dằn vặt đều tới có quan hệ, nhưng cùng lúc đó, xã hội sản xuất sinh hoạt lại không thể rời đi nó. Nó có thể ngược dòng tìm hiểu đến so với các ngươi còn muốn xa xôi vô số lần thời đại, là trên địa cầu toàn bộ sinh linh đầu nguồn. Ta đương nhiên biết rồi, là cái này giữa thiên địa khắp nơi tán loạn, so phủ du nhỏ hơn trùng đúng không? Chúng ta cũng không phải nhục thể phàm thai, sinh ra tới đều có thể thấy được. Lâu giả cảm khái nói. Bất quá, các ngươi nhân loại có thể phát hiện cùng lợi dụng cái này vô cùng vô tận lại không có tài trí tộc đàn vẫn là thật lợi hại. Câu nói này nàng là phát ra từ thực tình, bởi vì hàng vạn năm trước, chưa từng có cái nào thần nghĩ đến muốn lợi dụng vi sinh vật, nàng từ đó cảm nhận được nhân loại vô tận sáng tạo tính. Tại ngày càng thức tỉnh trong khoảng thời gian này, lâu giả bù đắp một phen hiện đại tri thức, cho nên nàng trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nếu là muốn thông qua trừ bỏ chiến tranh loại phiền toái này thủ đoạn, đi giết chết trên viên tinh cầu này người bình thường, nói không chừng trước mắt cái này hạng nhất chú cấm sư mới là lợi hại nhất cái kia. So thần Ama-A đều muốn tới thuận tiện. Lâu giả đạp chúng cả bẫy, không có quá bối rối, có thể nàng hiện tại toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đòn. Bằng vào quy khư lực lượng, lâu giả còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng vô luận là vạn độc cổ hay là mạnh hóa phàm, cũng nhìn ra được, nàng lực lượng đang bị cấp tốc tiêu hao. Ngươi thật sự có giúp đỡ sao? Xem ra hắn giống như không có ý định đáp lại ngươi. Hai vị hạng nhất chú cấm sư tự nhiên phát giác Sầm Đông Sinh cùng Y Dị Thanh Nhan đến. Tại lâu giả ban đầu kêu gọi thời điểm, thật đúng là cảm thấy giữa bọn hắn có một loại nào đó bất luận cái gì hiểm nghị, hiện tại xem ra, ta không có giúp đỡ, nhưng ta thích kết giao bằng hữu, từ giờ trở đi một dạng tới kịp. Bay Trăng thiếu nữ nói, kỳ thật, hai người các ngươi lúc đầu đều tại ta bằng hữu người ứng cử phạm vi bên trong, nhưng các ngươi quá tham lam, ta không thể nào tiếp thu được. Cùng ác thần làm bằng hữu, nghĩ đến chúng ta là không có cái này vinh hạnh rồi. Vạn Độc Cổ nói tới một nửa dừng lại, cảnh giác đi lên nhìn. Một vị khác thiếu nữ đột ngột xuất hiện ở phía trên, chính từ trên cao nhìn xuống quan sát người sở hữu. Ánh mắt của nàng lãnh đạm, thậm chí cả một loại cùng tuổi tác không hợp nghiêm khắc, nhưng mà, con ngươi của nàng bên trong khiêu động quang mang lại cho người ta một loại khác ấn tượng, là một loại cuồng nhiệt đến làm người dùng mình thần quang, tựa như tại chọn lựa thích hợp con mồi. Bên kia hảo muội muội, có thể hay không giúp một tay? Ta và ngươi ca ca là người quân a. Lâu giả thật vui vẻ hướng lấy nàng phất tay. Ngươi là tới làm cái gì? Vạn Độc Cổ nổi đồng bền giữa không trung, thanh âm băng lãnh, gần gũi chất vấn. Mà ở khác một bên, không có trả lời, không có lời dạo đầu, Y Lý Thanh Nhan đưa tay chính là toàn lực không gian chạm dòng lũ. Vô Gian Địa Ngục khu vực rộng tiêu diệt hình thức. Một đạo thông thiên quán địa bạch quang lao đi chỗ kinh trên đường hết thảy vật chất, mỗi người vong mạc bên trên đều bị cái này tinh khiết quang chỗ chiếu sáng. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Y Lý Thanh Nhan thấp giọng thì thầm, bị Du Dương Bi thường cao mình bao phủ. Chỉ này một kích, thật chủ quang bị xé ra vết thương thật lớn, có thể nhìn thấy phía ngoài hải dương, không gian chạm dư thế chưa tiêu, đem mấy cây số bên trong hải vực trung ương xuyên qua. Hai bên nước biển bị cất cao thành thiên đạo trong suốt bích trướng, mà nước nội bộ hiện hình dạng xoắn ốc chân không thông đạo cùng trôi nổi đáng ngầm, bầy cá, mà trung gian thì là trống rỗng, như là thần thoại bên trong mốt sờ rẽ biển cảnh tượng, phía dưới là trần trụi thềm lục địa. Qua mấy cái hô hấp về sau, xung quanh trồng chất nước biển mới trời long đất nở một lần nữa cuốn ngược trở về. Ngươi năng lực còn cần lại tôi luyện. Mạnh hóa phàm lại một lần biến mất, nhưng Vạn Độc Cổ cùng lâu già lại đều ở nơi này một kích phạm vi bao trùm bên trong.
cái trước lại lùi bước về màu mực bóng người, một cái đen nhánh hình người hình dáng, không có ngũ quan, không có nếp nhăn, giống như là thế giới này không nên tồn tại bờ UG. Đây là vạn độc cổ thường dùng nhất hình thái, dưới loại trạng thái này, cho dù là đồng loại một kích toàn lực, đều rất khó ở trên người hắn lưu lại vết tích. Nhưng mà, hôm nay lại khác, đen nhánh hình người để lại cái hông của mình. Một cái khe tại thắt lưng lặng yên hiện hiện, nửa người trên hướng phía một bên ngã xuống, hắn giống như là bị người dùng cái kéo chặt ngang cắt thành hai nửa cắt giấy. Mắt thấy vạn độc cổ liền muốn biến thành hai đoạn, trên dưới nửa người tách rời nơi đồng thời phun ra dính chặt đen nhánh xúc tu, cưỡng ép đem hai nửa đồng thời dính liền lại với nhau, nhưng sau một lúc lâu, vạn độc cổ thân thể lại bắt đầu tách rời. Thiếu nữ kia, chỉ dùng một kích, liền ở trên người hắn lưu lại không cách nào lau đi vết thương. Bằng công suất lớn khống chế hạng nhất cấp bậc chân khí cùng sát khí trạng thái, cùng đen nhánh hình người trạng thái vô pháp cùng tồn tại, tại Y Lý Thanh Nhan dự định đúng tay một khắc này, vạn độc cổ liền đã chuẩn bị rời khỏi, nhưng chính như Y Lý Thanh Nhan lời nói, hắn năng lực còn cần tôi luyện. Cho nên, hắn không thể tới kịp triệt để chuyển biến. Bị Y Lý Thanh Nhan liếc mắt xem thấu, đồng thời tại hiệp một liền bị bắt được nút điểm, thực tế quá chí mạng. Đen nhánh hình người không tiếp tục làm đáp lại, bởi vì không có bộ mặt ngũ quan, thậm chí nhìn không ra hắn phải chăng tại cảm thấy phẫn nộ, vạn độc cổ chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Y Lý Thanh Nhan, bầu không khí trầm ngưng đến ngạt thở. Giống như hắn, tại hiệp một liền chịu bị thương nặng người, còn có bị hai vị hạng nhất chú cấm sư liên thủ thiên công, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ lâu dài. Không biết là năng lực vừa bật đến rồi cực hạn vẫn là có khác lý do, lần này, lâu dài không thể tới kịp dùng quy khư bảo vệ mình. Váy trang thiếu nữ cười duyên dáng thần thái ngưng kết tại kia trường tú khí trên khuôn mặt, ngón tay của nàng khẽ run, vuốt ve cổ của mình. Đôn đốt, máu tươi như suối phun giống như bắn tung tóe mà ra. Lâu dài đầu từ trên cổ của nàng rớt xuống, đương theo lấy đại lượng mất máu, con ngươi của nàng đình trệ, sắc mặt cấp tốc trở nên sám trắng. Liền cái này, Y Lý Thanh Nhan giống như cảm thấy không quá lý giải, nàng giơ ngón tay lên, định đem đầu cùng thi thể không đầu một đợt tiêu diệt. Y Lý Thanh Nhan, Mạnh Hóa Phàm âm trầm thanh âm quanh quẩn tại khoang tàu không gian bên trong. Đó là con mồi của ta, ngươi dự định cùng ta khai chiến sao? Nữ học sinh cấp 3 động tác chỉ là có chút dừng lại, đầu ngón tay lại không có chút nào đình trệ lại lần nữa lóe lên vạn vật chém tất cả bạch quang. Kia là nhân loại địch nhân. Nàng nói, ta muốn xóa đi nó. Nếu như ngươi phải vì này khai chiến lời nói, vậy thì tới đi. Nó chỉ là phân thân. Ta biết, cho nên ta sớm muộn có một ngày sẽ đánh bên trên phần mộ của nàng, đưa nàng nghiền xương thành tro. Đang khi nói chuyện, Y Lý Thanh Nhan trước mặt hôi phi yên diệt, đã không còn sót lại nửa điểm vật sống vết tích. Chương 313, phi cụ bản ác thần chương 313, phi cụ bản ác thần như tỷ tỷ đại nhân sở liệu, kết quả cũng không có đánh lên. Vô luận xuất phát từ loại lý do nào, Mạnh Hóa Phàm cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ ngăn cản. Có lẽ là bởi vì hắn nhìn thấy vạn độc cầu ngay lập tức liền bị thương, cảm thấy chỉ dựa vào một người khuyết thiếu phần thắng. Có lẽ là bởi vì Y Lý Thanh Nhan động thủ lúc không chút do dự đem ác thần phân thân tiêu diệt, không có rơi vào đến khắc hạng nhất chú cấm sư trong tay, chuyện này với hắn mà nói tối thiểu không phải kết quả xấu nhất. Y Lý Thanh Nhan ngâm khẽ nhẹ nhàng điệu ngắn, dùng không gian di động trở lại thượng tầng bông tàu, sau đó liền thấy nữ nhân kia cầm đầu dựa vào ca ca của mình, an nàng hẳn dưa, thiếu nữ biểu lộ lập tức sụt xuống. Cái này liền giải quyết rồi. An Chi Chân cười híp mắt cùng nàng chào hỏi. Không hổ là Thanh Nhan muội muội, hiệu suất rất cao. Y Lý Thanh Nhan miệng bệnh lên lên cao, nàng tại sầm đông sinh khác một bên ngồi xuống, hai tay dùng sức ôm nam nhân cánh tay. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp lấy đạo thủ. Sầm Đông Sinh nói. Thanh Nhan muội muội thì hồi đáp, ta không muốn không phân phải trái đúng sai giết người, lại không nhìn thấy bọn hắn làm chuyện xấu. Nghe thế cái trả lời, Sầm Đông Sinh liền rõ ràng lần tiếp theo chiến đấu khẳng định tránh không được, bởi vì chỉ cần Thanh Nhan muội muội còn ở lại chỗ này trên chiếc thuyền này, nàng nhất định sẽ rất nhanh phát hiện trận tướng, mà tới khi đó, nàng sẽ không tùy ý phẫn nộ cùng sát ý che giấu. Như vậy cũng tốt. Dưới mắt không phải cái tốt trường hợp, cùng lúc cùng hai vị hạng nhất chú cấm sư khai chiến, cùng hai tỷ muội một đợt trở về phòng trên đường, Sầm Đông Sinh luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Giống như là đường dài lữ hành sau khi ra cửa, sẽ lo lắng trong nhà khí ga hoặc là cửa sổ không có đóng, loại kia ẩn ẩn quanh quẩn ở trong lòng lo nghĩ cùng bất an. Loại tình huống này đối chú cấm sư tới nói tương đối hiếm thấy, giác quan thứ 6 loại hình trực giác quái phá, thường thường là bởi vì người bình thường khó mà lợi dụng loại này cảm giác, mà chú cấm sư nhưng có thể đem thống nhất thăng hoa vì linh giác đến thao túng. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, chú cấm sư cảm nhận được lo nghĩ, thật chỉ là một loại tâm lý trạng thái. Nhưng thời khắc này cảm giác càng ngày càng khó lấy coi nhẹ, Sầm Đông Sinh nhịn không được nhíu mày. Cái kia, ca ca, muốn hay không đi trước gian phòng của ta? Đông Sinh, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Tỷ tỷ đại nhân cùng Thanh Nhan muội muội vẫn một trái một phải ôm cánh tay của hắn không chịu thả, các nàng trong ánh mắt hàm nghĩa hết sức rõ ràng, đều muốn cùng nam nhân một mình. Sầm Đông Sinh có chút đau đầu, hắn nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta muốn một mình nghỉ ngơi một hồi, chờ một lúc sẽ tìm đến các ngươi. Vừa bận ai cũng không đắc tội. Hắn dự định đả tỏa minh tưởng, chỉnh lý cảm xúc. Sau lưng hắn, nữ nhân cùng thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Ca ca hắn giống như có tâm sự, có thể là bởi vì ngươi quấn hắn quấn lấy quá chặt. Chẳng lẽ không phải ngươi cho hắn áp lực quá lớn? Y Lý Thanh Nhan thái độ khó chịu hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. An Chi Chân lơ đễnh, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú đi theo nam nhân bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất ở phía sau cửa. Sầm Đông Sinh sau khi trở lại phòng, quanh quẩn ở trong lòng cảm giác vẫn bung đi không được. Hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn qua mình trong gương, minh tưởng một lát sau, tâm tình vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Không thích hợp. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, hắn chuẩn bị đứng dậy, đi tìm người hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một cái quen thuộc mà lười biếng mềm mại đáng yêu giọng nữ ở bên tai vang lên. A, cổ có chút chua xót, đây chính là nhân loại trong miệng ảo giác đau nhất cả. Ác thần lâu giả gương mặt kia xuất hiện ở tấm gương góc quất, nói xác thực, nàng chỉ còn lại có một gương mặt. Hắn há to miệng, lần này là thật sự gặp ủy. Ngươi là làm sao? Đến ta chỗ này đến. Sầm Đông Sinh rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nếu mày hỏi, liền xem như lấy bộ này tư thái, ta đều chỉ nghĩ lại muốn cùng ngươi gặp một lần. Ngươi chẳng lẽ không cảm động sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt bàn, nơi đó không có vật gì, nhưng chỉ cần đem ánh mắt một lần nữa chuyển về tấm gương, liền có thể nhìn thấy mặt kính góc quất nơi cất đặt lấy một viên mỹ nhân đầu, chỗ cổ đứt gãy vết thương ngay tại hào hạt chảy xuôi máu tươi, sắc mặt nàng trắng xám, hai con ngươi cũng rất linh hoạt, lộ ra tươi sáng do nét ý cười, xoay tít chuyển động. Loại này khác biệt tựa như ảo giác, nhưng không có một loại ảo giác có thể như thế. Tươi sống, quả thực giống như là phim kinh dị bên trong chẳng cảnh. Sầm Đông Sinh nhịn không được che lấy trán của mình, thở dài. Không có ý tứ, ta chỉ cảm thấy buồn nôn. À, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, nhân loại là một loại từ đầu đến đuôi thị giác động vật đầu. Người trên bàn đầu làm bộ nói. Vậy ta thay cái bộ dáng đi. Nói, người trên bàn đầu biến mất, ngay sau đó, Sầm Đông Sinh phát giác được trên bờ vai tăng thêm một phần nhỏ nhặt không đáng kể phân lượng. Trong gương nam nhân, trên vai đột ngột ngồi một cái nho nhỏ bộ dáng, giống như là Tây Dương trong truyền thuyết yêu tinh. Tỉ mỉ một nhìn, nàng mái tóc màu đen, mặc bay trắng, còn tản ra nhàn nhạt hoa sơn trà mùi thơm. Cùng lúc trước nàng tướng mạo không có sai biệt, chỉ là dáng người rút lại đến chỉ còn lại một phần mười trình độ. Đơn giản tới nói, đường đường ác thần, hiện tại thế mà biến thành một cái tay xử lý. Vì cái gì? Ta bị y tiểu thư không phân phải trái đúng sai giết chết, chỉ còn lại một chút thân thể thành phần bảo tồn lại, cho nên chỉ có thể biến thành cái dạng này tới gặp ngươi nha. Lâu già buồn rầu nắm lấy váy của mình, nhưng loại trạng thái này không có tiếp tục quá lâu, nàng rất nhanh lại lộ ra vui vẻ biểu lộ. Bất quá, cái này nói không chừng sẽ là một trận càng thú vị mạo hiểm. Ta là nhờ ngươi trả lời vấn đề của ta, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi tư thế này là? Hắn lông mày nhíu chặt. Đây chính là ta độc môn tuyệt kỹ, là vì phòng ngừa bị bên cạnh ngươi khủng bố các nữ nhân phát hiện, sau đó đem ta nghiền xương thành cho. Yêu tinh phiên bản lâu giả cười đến rất vui vẻ, nàng cảm thấy loại này thị giác rất mới lạ, một bên trả lời, một bên nhìn xung quanh, còn đưa tay muốn đi tóm lấy Sầm Đông Sinh tóc. Đã ta tập trung tinh thần muốn cùng ngươi đối thoại, ngươi không cảm thấy càng sớm tiếp xúc càng tốt sao? Mà lại, lực lượng của ta bây giờ đã trở nên rất yếu đất rồi. Nếu như ngươi thực tế không nguyện ý, có thể lựa chọn lại giết ta một lần, vậy ta liền thật sự không gặp được ngươi. Sầm Đông Sinh nhìn xem trong gương lâu già, xác thực từ trên người nàng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có yếu đuối cảm giác, giống như là một cái tát liền có thể chụp chết phi trùng. Nhưng hắn nghĩ vẫn là không có động thủ. Ừm ân, không hổ là ta coi trọng nhất nhân loại, thật sự là thông tình đạt lý. Nhưng ta hãy tìm không đến cùng ngươi trao đổi tính tất yếu. Thật tuyệt tình. Ta là vì ngươi mới lưu lại, không phải hiện tại sớm nên chạy trốn. Ác thần lâu già, bao quát trước ngươi hướng ta cầu cứu thời điểm, đó là một trò đùa, đúng không? Chúng ta cũng không có quen đến có thể tương hỗ hợp tác tình trạng. Nhưng là, ngươi bây giờ thật sự rất cần ta. Lâu già thay đổi một bộ thật lòng biểu lộ. Ồ, nàng giơ tay lên, một viên lóe lên mảnh vỡ đột nhiên bay tới không trung, cái này mảnh vỡ so với nàng cả người còn muốn lớn hơn. Kia là, Sầm Đông Sinh đeo trên người mấy viên lục đạo luân hồi mảnh vỡ, bắt đầu sinh ra mãnh liệt cộng minh. Ngươi đang tìm cái này, đúng không? Nam nhân nhất thời không nói gì. Đây là ta từ thận chủ thể bên trong tìm được chiến lợi phẩm, trên lý luận là mạnh hóa phàm vật sở hữu. Mà ta, giúp ngươi lấy được. Lâu già một mặt cười tủm tỉm. Thế nào, muốn không? Chương 314, cách đỉnh phong gần nhất nam nhân chương 314, cách đỉnh phong gần nhất nam nhân cái này đại khái là một loại nào đó. Dựa theo thời đại này thuyết pháp, chính là hạng nhất chú cấm một bộ phận, đúng không? Lâu già cười hì hì nói, ngươi có phải hay không được cảm tạ ta? Nếu không phải ta, ngươi liền phải cùng mạnh hóa phàm phát sinh xung đột. Mặt khác, cái này mảnh vỡ ký túc tại thận chủ thể nội, hẳn là bị thao túng trước đó liền nuốt vào, nói không chừng hắn cho đến bây giờ còn không có phát hiện đâu. Một cái không cần suy xét nguy hiểm bảo vật, bây giờ đang ở trên người của ta, là ta vừa rồi thừa dịp người không chú ý đoạt tới, ngươi. Trước đừng nói nhảm, lấy ra đi ngươi. Sầm Đông Sinh nói, động tác lôi lệ phong hành từ nhỏ người chỗ ấy đem mảnh vỡ cướp đến tay bên trong, dung nhập thể nội cái khác mảnh vỡ. A Thu La đạo, Ngạ Quỷ đạo, Nhân đạo, Súc Sinh đạo, lại thêm Trần Cửu trên thân ký túc thiên đạo mảnh vỡ, sáu đã được thứ năm, thắng lợi đang ở trước mắt. A. Lâu giả kinh hô một tiếng, hai tay của nàng trên không trung múa may, muốn đoạt lại mảnh vỡ. Đáng tiếc bị vô gian địa ngục tiêu diệt qua một lần ác thần thân thể thành phần chỉ còn lại một chút xíu, người lại nhỏ lại yếu đuối, nam nhân tráng kiện bàn tay liền có thể dễ dàng bao trùm nàng, căn bản bất lực phản kháng. Thật đáng ghét. Nàng chỉ có thể nâng lên quai hàm, vung vẩy nắm tay nhỏ đấm Sầm Đông Sinh bả vai, lấy biểu đạt bất mãn. Tại Trần Cửu dự kiến bên trong, Sầm Đông Sinh ở nơi này hai ngày liền có thể đạt được chủ động đưa tới cửa xuất sinh đạo, cho nên hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này. Đem mảnh vỡ sau khi bỏ vào trong túi, hắn lại hỏi, ngươi là nói đây là từ thận chủ thân bên trên lấy được, mà mạnh hóa phàm còn không rõ ràng lắm điểm này. Thận chủ coi như đã thành rồi khôi lỗi vẫn là ẩn giấu đi bí mật của mình, đây là nó cho tới nay bản năng cầu sinh. Nhưng lần này, lâu già trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ thương hại. Nó đại khái là thật đã chết rồi. Thận chủ chết rồi. Hình bầu dục đen nhánh bóng người lặng lặng nghe. Lấy tuổi thọ của nó, nguyên bản không sống được tới giờ. Nhưng nó lấy được nào đó dạng đồ vật, cũng đem làm bản thân sinh mệnh hạch tâm. Nhưng này dạng đồ vật, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị đoạt đi. Thật tiếc mới. Bóng đen nói, thanh âm của hắn giống như là từ radio bên trong truyền tới, vang xào xạc, xen lẫn tạp âm. Xung quanh tường thịt ngay tại khô héo cùng suy bại, bóc ra sau lại độ hiện hiện sắt thép hài cốt. Mặt khác, ta chọn thận chủ xem như thân thể, cho nên bây giờ cái này ta đồng dạng phải chết rồi. Mặc dù là tại cùng người đàm luận tử vong của mình, nhưng hắn ngựa khí y nguyên bình tĩnh. Mạnh hóa phàm dùng thận chủ thể bên trong lưu lại một điểm cuối cùng sinh mệnh lực, thúc đẩy tổ chức sinh trưởng, đem phá vỡ cửa hang thật dày chắn, không đến mức để cả con thuyền đắm chìm. Ngươi muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Hừm, có thể muốn tiêu tốn 2-3 ngày thời gian. Lời hứa của chúng ta còn giữ lời sao? Đương nhiên, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi chính là tàu hải thị thận lâu chủ nhân, ta lưu lại vật liệu cùng thí nghiệm, đều có thể cùng ngươi cùng hưởng. Cái thanh âm kia dần dần ảm đạm xuống, lần này phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến. Ta có việc còn bận rộn hơn, tha thứ ta tạm thời cáo biệt. Bóng người màu đen cảm thụ được người kia khí tức đi xa, nó tấm kia không có ngũ quan gương mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Trên chiếc thuyền này, còn có đáng giá ta để ý bí mật sao? Chết rồi a, vậy còn khá là đáng tiếc. Sầm Đông Sinh thở dài. Nói không chừng có biện pháp phục sinh a, biện pháp gì? Cái này cũng không thể nói cho ngươi, chí ít hiện tại không thể. Tiểu nhân lộ ra thần bí mỉm cười. Cho nên, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý sao? Đem ta giữ ở bên người, thế nhưng là có các loại không tưởng được chỗ tốt ta. Chỉ là ta thân là ác thần vạn năm tích lũy được tri thức cùng kiến thức, đối với các ngươi thời đại này người mà nói, chính là một bút không nhỏ tài phú đi. Nói rất có đạo lý, nhưng càng là có đạo lý, đối phương ân cần như vậy muốn lưu tại bên cạnh hắn, hắn phía sau màn động cơ càng có vẻ khả nghi lên. Ác thần là nhân loại địch nhân, cái này tương lai chú cấm sư giới mọi người đều biết thưởng thức, Sầm Đông Sinh cũng không dám quên. Không nói trước chỗ tốt, ta đơn thuần chính là hoài nghi ngươi. Sầm Đông Sinh hồi đáp, ta nói qua, hai chúng ta không quen, lúc này mới đã gặp mặt vài lần, ngươi có cái gì đạo lý nhất định phải giúp ta. Ừm. Trên bờ vai tiểu nhân ôm hai tay, biểu lộ mắt trần có thể thấy nghiêm túc, nhất thời lâm vào suy tư. Xem ra nàng là thật rất muốn lấy tin với hắn. Mặc dù hắn rất muốn nhả danh một câu, có thể suy nghĩ lâu như vậy, thấy thế nào đều giống như tại biên ngụy trang đi. Trầm mặc qua đi, Lâu Già nghiêng đầu một chút, thăm dò giống như hỏi. Bởi vì vừa thấy đã yêu. Lâu Già nhìn thấy nam nhân biểu lộ bỗng nhiên lạnh xuống, nghĩ thầm sát thực rất gượng ép, trải qua ngắn ngủi nhân loại đại học tập nàng bây giờ đối với tình cảm lý giải càng ngày càng sinh động, thuần thục, thế là tranh thủ thời gian hoang mang hoảng loạn giải thích nói, ý của ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy. Và a a a. Nàng lại một lần nữa hét lên kinh ngạc. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, toàn thân trên dưới chuyển đến giống như là muốn bị đè ép cảm giác áp bách. Nam nhân đưa nàng ôm đùm lên, đặt ở bản thân ngay dưới mắt. Nhìn thấy tấm kia mặt không cảm giác khuôn mặt, con mắt của nàng trợn trừng lên, giờ khắc này cảm nhận được không chỗ có thể trốn trói buộc cảm giác, cùng với sinh tử đều nằm trong tay người khác vô trợ cảm. Loại này thể nghiệm đối với đã từng cao cao tại thượng thần tới nói, cũng thật là hiếm lạ. Mặc dù chỉ cần từ bỏ cái này nửa người, nàng ý thức liền có thể trực tiếp trở về, tầm thường tử vong đối nàng mà nói cũng không phải là kết thúc. Nhưng bất kể là vì kế hoạch có thể tiến hành xuống dưới vẫn là muốn tự mình cảm thụ phần tình cảm này, Lâu Già đều không có ý định dễ dàng buông tha. Kỳ thật ngay cả trận này kế hoạch bản thân, chính Lâu Già đều là ý tưởng đột phát, càng là đầu về nếm thử, nhưng điểm này cũng không cần phải cùng trước mắt cái này nhân loại giải thích. Nàng chỉ là cười khổ mà nói, ngươi phát hiện sao? Bây giờ ta nhỏ yếu đến căn bản bất lực phản kháng, cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng, chỉ cần ta có bất luận cái gì dị động, ngươi đều có thể giống như vậy, đem ta một thanh bóp chết. Khó mà làm được, ngươi là ác thần. Coi như sức chiến đấu không đủ, thủ đoạn khác khẳng định lại lợi hại lại phong phú, đúng không? Ta hiểu. Lâu Già gật gật đầu. Ta vô pháp thuyết phục ngươi tin tưởng ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần đạt được ta, liền có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Cho nên, đây là một trận phong hiểm cùng ích lợi đánh cờ, ngươi có thể lại tỉ mỉ suy nghĩ. Thì như, nên như thế nào đến cảnh giới chi cao? Mặc dù thần cùng người tình cảnh không hoàn toàn giống nhau, nhưng ta tin tưởng ta. Cái này đích xác là hạng nhất đại sự. Không bằng nói gần nhất hắn đối mặt đối thủ, một hệ liệt sự kiện cùng đấu tranh, hắn phía sau màn nguyên do cũng là vì chuyện này. Mỗi cái hạng nhất chú cấm sư đều ở đây nghị trăm phương ngàn kế bỏ lên trên đỉnh phòng, mà cùng nhân loại tổ đối ứng quỷ quái thần quả thật có truyền đạo thụ nghiệp tư cách. Vấn đề là, ta còn không tới cảnh giới kia đâu. Sầm Đông Sinh cười cười, hắn ngay cả hạng nhất chú cấm sư ở bên trong, cho nên, ta không nóng nảy. Nghe lời ấy về sau, ác thần ngược lại toát ra nét mặt cổ quái. Nàng dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn nam nhân. Có thể tại ta gặp qua sở hữu nhân loại, bao quát những cái kia hạng nhất chú cấm sư ở bên trong, người rõ ràng chính là cách nó gần nhất cái kia. Sầm Đông Sinh, chính ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Chương 315, giữ gìn mối quan hệ chương 315, giữ gìn mối quan hệ Sầm Đông Sinh sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Bởi vì hắn trên người có hai phần hạng nhất chú cấm sao. Hắn hóa tự tại cùng lục đạo luân hồi mặc dù cho tới bây giờ ngay cả một hạng đều còn chưa hoàn chỉnh nắm giữ. Khả năng từ ác thần góc độ đến xem, tóm lại là 21, trừ phi lối của hắn bên trong liền chết yểu. Nắm giữ ba loại hạng nhất chú cấm là thông hướng tổ mấu chốt một bước, Sầm Đông Sinh tin tưởng điểm này không có nghi vấn, chỉ là trong đó cuốn cảnh cùng chi tiết là hắn đã từng không thể nào biết được. Nhưng nói ta là cách gần nhất cái nào? Lời này thật sự là hữu danh vô thực. Sầm Đông Sinh lắc đầu. Ngươi rõ ràng đã tại bước ra một bước mấu chốt nhất. Câu nói này cuối cùng cũng không hề nói ra, Lâu Già híp mắt lại, trong con mắt dần dần nổi lên ý cười. Nàng còn nói thêm, như vậy, chúng nữ nhân của ngươi đâu? An Chi Chân cùng Y Liễu Thanh An, các nàng khẳng định cần a. Hai vị đều rất có thiên phú, lại còn tại chờ đợi một cơ hội. Đối với các ngươi tới nói, ta chính là cơ hội kia. Sầm Đông Sinh rất muốn nói dựa theo tương lai kinh nghiệm, An Chi Chân sẽ là vị thứ hai sinh ra tổ. Có thể chính bởi vì hắn là người chủ sinh, tự tay thay đổi qua một ít đại sự, cho nên mới rõ ràng hơn, tương lai tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đến nơi này cái cấp bậc về sau, gặp phải đối thủ tính chất đều không giống, đứng tại đối diện đều là hạng nhất chú cấm sư, thông hướng cảnh giới trí cao ra trận khoán vĩnh viễn chê ít. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Sầm Đông Sinh cùng An Chi Chân đều có không thỏa mãn tại hiện trạng dạ tâm, có thể làm đệ nhất tổ vì sao muốn thỏa mãn với thứ hai. Khô Vinh Vương có hắn chỗ đặc biệt, nghe nói là có thao túng vận mệnh khó lường bí lực, hắn rất có thể sớm đã nắm giữ tương lai. Nhưng An Chi Chân có hắn. Sầm Đông Sinh không có ở đây thời điểm, An Chi Chân dựa vào bản thân liền có thể thực hiện thành tựu, có hắn, nữ nhân lẽ ra có càng vĩ đại tiên phong. Nàng sẽ trở thành cùng chân chính ngươi ngang cấp chúa tể, chân chính đứng ở thế giới này đỉnh điểm. Đúng vậy a. Lâu Giả cảm khái nói. Mặc dù việc này chưa hề trên người nhân loại phát sinh qua, nhưng ai biết được, thế giới này luôn luôn tràn ngập độ khả thi, mà các ngươi lại là nhân loại địch nhân. Ngươi là dự định trợ giúp đối thủ của mình. Địch nhân? Ta xưa nay không nghĩ như vậy a, là bạn là địch, chỉ liên quan đến lựa chọn. Lâu Giả lộ ra mỉm cười. Ta chẳng lẽ có nhất định phải đối địch với nhân loại lý do sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta và cái gọi là quỷ quái có bất kỳ chỗ tương tự? Ta cũng không cần giống như chúng, lấy vật sống dương khí làm thức ăn. Lời này không sai, nhưng Sầm Đông Sinh ý nghĩ sẽ không dễ dàng cải biến, bởi vì hắn thật sự tự mình trải qua. Từ cổ đại trở về thần, cùng bây giờ thống trị viên tinh cầu này xã hội loài người, vốn là không hợp nhau, các ngươi là như thế bốc đồng tồn tại, muốn hủy diệt nhân loại, tựa như xử lý trong nhà chiếm cư côn trùng có hại mở dạng, không phải sao? Ngươi thật giống như rất biết đoán tâm tư của chúng ta nha. Ta không phủ nhận điểm này. Lâu Giả ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên hắn. Tại đồng loại của ta bên trong, đích xác có trầm mê chiến tranh cùng hủy diệt đồ đần, nhưng có chuyện cần sớm nói rõ ràng, cho dù có một ngày, một vị nào đó thần muốn hủy diệt nhân loại, sẽ không là xuất phát từ một loại nào đó trách nhiệm, mà là bắt nguồn từ nội tâm dục vọng cùng nhu cầu. Chúng ta là tự do, đương nhiên dựa theo ngươi thuyết pháp, có thể cho rằng là một loại tùy hứng. Vô luận như thế nào, ta đối nhân loại cũng không ác ý, ngược lại cảm thấy các ngươi rất thú vị. Tại trải qua vạn năm về sau, các ngươi phát triển ra làm người kinh ngạc văn minh hình thức, đồng thời, trên người các ngươi có ta của quá khứ chưa từng chú ý tới đặc chất, tại ta chân chính cảm thấy chán ghét trước đó. Trên bờ vai tiểu nhân liễu díu, thao thao bất tuyệt, mà Sầm Đông Sinh thì tại suy nghĩ viển vông. Tại trải qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi, nam nhân phát hiện mình không thể không thừa nhận, hắn bị thuyết phục rồi. Sầm Đông Sinh hiểu rõ tình báo tầm quan trọng, mà hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là cái này. Ở nơi này thời gian một năm bên trong, hắn mang đến cải biến đủ để ảnh hưởng đại cục cân bằng, cái này liền mang ý nghĩa sau này thế giới có khác biệt lớn, nói không chừng căn bản không tồn tại tổ ở giữa thế cân bằng cục diện, bởi vì hắn cảnh giới không đủ, đã từng dự kiến trước càng là càng ngày càng khó lấy phát huy được tác dụng. Nếu quả như thật muốn giao dịch tình báo, trên đời này đích xác không tồn tại so ác thần thích hợp hơn đối tượng, vô luận lời nói từ trong miệng nàng thổ lộ chính là chân thật hay là nói dối, là hảo tâm vẫn là cả bẫy. Ta hiểu. Hắn nói. Vậy là được rồi hả? Lâu Giả có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ta hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi sớm chút tiếp nhận là tốt rồi nha. À, đúng rồi, nhớ được muốn cùng hai người kia giữ bí mật ta. Lý do đâu? Các nàng đều là rất dễ dàng ăn dấm loại hình, không phải sao? Sầm Đông Sinh lắc đầu. Thanh Nhan bên kia tạm thời bất luận, Chi Chân tỷ ta sẽ không giấu giếm nàng. Mỗi mỗi tỷ lệ lớn sẽ không cho phép bực này nguy hiểm quái vật lưu tại bên cạnh hắn. Ừm, cũng được đi. Lâu Giả ôm lấy cánh tay. An Chi Chân, nàng dù sao cũng là ta nhìn chúng người, ta cảm thấy nàng là nhất có cơ hội trở thành thần nhân tuyển. Chỉ cần nhận rõ ràng giá trị của ta, nàng hẳn là sẽ không phản đối ngươi. Tốt, hiện tại ta đồng ý, vậy ngươi tính sao đâu? Sầm Đông Sinh đem tay chỉ đụng đụng trên bờ vai tiểu nhân đầu, chê bừa lấy nàng. Muốn từ chỗ của ta đạt được tình báo không dễ dàng như vậy, kia là vô giới chi bảo. Lâu Giả bị một ngón tay theo được ngã trái ngã phải, khóe miệng lại tràn đầy hài lòng mỉm cười. Tựa như ngươi nói một dạng, chúng ta còn không quen, tối thiểu trước phải giữ gìn mối quan hệ lại nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, để chúng ta thật tốt ở chung đi một ngày này Sầm Đông Sinh là bận rộn. Hắn lúc đầu dự định ra ngoài đi dạo, nhìn xem hai vị hạng nhất chú cấm sư cùng ác thần chiến đấu vì trên thuyền những khách nhân mang đến loại nào ảnh hưởng, kết quả vừa ra cửa, còn chưa đi bên trên bong tàu, liền gặp hành lang bên kia vội vàng chạy tới Trần Cửu. Nàng tại nhìn thấy hắn về sau, lập tức dừng lại, thái độ cung kính hướng hắn hành lễ. Sầm tiên sinh, không nghĩ tới ngài ở đây. Ta vừa bận có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Nữ hài non nớt khuôn mặt, tại thời khắc này lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Về chúng ta Úc nữ cùng Mạnh Hóa Phàm quan hệ trong đó, ta nguyện ý đem Trần tướng cáo chi ngài. Sầm Đông Sinh đang định đáp lại, lại cảm thấy da đầu căng lên. Lâu Giả chính nắm lấy tóc của hắn, ngồi ở trên đầu của hắn tò mò nhìn xung quanh, coi hắn là thành tọa kỵ. Hắn cảm thấy khó chịu, thế là đưa tay trực tiếp đập đi nàng. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, đỉnh đầu người tí hon y y nha nha xoay một vòng nhi bay đi. Trần Cửu. Lâu Giả bộ dáng cùng lời nói, người khác đều là không nhìn thấy, nghe không được. Cho nên nàng chỉ nhìn thấy nam nhân ở trước mắt đột nhiên vỗ đầu mình một cái, có thể nói không rõ ràng cho lắm. Không có việc gì, chính là đầu có chút ngứa. Sầm Đông Sinh vội ho một tiếng. Ngươi nói ngươi và Mạnh Hóa Phàm quan hệ. Ta đoán, các ngươi hẳn là hắn phân thân, hoặc là nói dự bị thân thể loại hình tồn tại, đúng không? Từ khi Khương Học tỷ chú ý tới trên yến hội Mạnh Hóa Phàm cung ốc nữ ở giữa cao độ tương tự tính, lại kiến thức đến bị hắn y thức chiếm cứ thật chủ, cái kết luận này dần dần nổi lên mặt nước rồi. Ngài quả nhiên tin tưởng. Trần Cửu khẽ gật gù. Ta muốn nói chính là chỗ này sự kiện. Mạnh Hóa Phàm một vòng mới ý thức chuyển di, lập tức liền muốn bắt đầu. Chương 316, cái gì đều có thể chương 316, cái gì đều có thể Sầm Đông Sinh rất nhanh ý thức được cái này sau lưng nguyên do. Là bởi vì thận chủ chết sao? Đây là lâu giả cho ra phán đoán, hắn cảm thấy ác thần sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên nói dối. Thận chủ chết rồi. Trần Cửu Thần sắc so với hắn kinh ngạc hơn cùng hoang mang, nàng hiển nhiên không rõ ràng tầng dưới chốt bong tàu phát sinh sự tình. Nữ hài tự lẩm bẩm, chết không được. Ta còn đang nghĩ, mảnh này trên biển lớn, không có ai thân thể so thận chủ thích hợp hơn, nguyên lai là hắn đã không có lựa chọn. Mạnh Hóa Phàm dự định chuyển di ý thức chuyện này, ngươi là làm sao biết? Chúng ta những này người ứng cử mỗi đến loại thời điểm này, đều sẽ sinh ra dự cảm. Trần Cửu đưa tay dán lên lồng ngực của mình, nhẹ giọng trả lời, bị để mắt tới, bị quan sát, bị lựa chọn cảm giác. Trần Cửu, cái này xuất thân bình thường, vận mệnh nhiều thăng trầm thiếu nữ, có bẩm sinh hiếm thấy thiên phú, lại bởi vì khuyết thiếu bảo hộ sức mạnh của bản thân, bị Mạnh Hóa Phàm bọn thuộc hạ bắt đi về sau, trở thành ốc nữ một viên. Từ nàng cùng nàng huynh trưởng đối thoại đến xem, vị này trầm mặc ít nói gầy yếu tiểu cô nương, trên bản chất là cái rất có chủ kiến người, nàng có quyết tâm của mình cùng giác ngộ, mới có thể lựa chọn lưu trên tàu hải thị thật lâu. Chỉ là, Trần Cửu giờ khắc này ánh mắt bên trong, toát ra chính là nồng nặc lo lắng, chứng minh nàng trước mắt còn khó có thể nắm chặt vận mệnh phương hướng, cho nên cần người khác trợ giúp, tranh thủ càng có phân lượng thẻ đánh bạc. Sầm Đông Sinh vuốt ve cằm của mình. Ngươi là tại lo lắng, Mạnh Hóa Phàm ý chí sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi. Trần Cửu lắc đầu, nhưng ở do dự một lát sau, nàng lại nhẹ nhàng gật đầu. Vô luận chuyển rời đến ai trên thân, đều mang ý nghĩa người kia tự ta ý chí bị triệt để tước đoạt. Ta không cho rằng mình là một có dũng khí tự nguyện hy sinh người, nhưng nói không chừng, Mạnh Hóa Phàm lựa cho ta, đối đại gia tới nói sẽ là kết cục tốt nhất. Vì cái gì? Hắn có chút kỳ quái. Thật muốn phát sinh loại chuyện đó, ngươi ca ca sẽ rất thương tâm đi. Đương nhiên, nhân vật chính một lòng muốn cứu vớt người nhà cuối cùng lại bị trùm phản diện chiếm cứ thân thể loại này triển khai, ngược lại là rất có cố sự cảm, chính là thực tế khổ đại cửu thâm một chút. Trần Cửu không có kỹ càng trả lời, nàng lộ ra khổ sở biểu lộ. Ta nói không chắc. Có biện pháp chống cự hắn ý chí, người khác đều không được. Nữ Hải không nguyện ý tiếp tục nói đi xuống, hiển nhiên có ẩn tình khác. Sầm Đông Sinh không bắt buộc, hắn lại hỏi, trừ bỏ thận chủ cùng các ngươi ốc nữ bên ngoài, còn có khác độ khả thi sao? Ngài là chỉ khác tốc chủ. Đúng vậy à, Mạnh Hóa Phàm gia đại nghiệp đại, nhiều chế tạo mấy cái dự bị thân thể, với hắn mà nói không phải là cái gì việc khó đi. Có khả năng. Mặc dù chúng ta ốc nữ thân thể là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng hắn sẽ không chỉ đặt cược một bên, hẳn là còn có lưu khác chuẩn bị ở sau. Dựa theo tiểu cô nương thuyết pháp, Mạnh Hóa Phàm phạm vi năng lực còn lớn hơn đến quá mức, coi như cách mấy ngàn cây số đều có thể đem ý thức chuyển di quá khứ. Nhưng là, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, trừ phi bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng rời đi chiếc thuyền này. Coi như thận chủ chết rồi, hắn vẫn chủ nhân nơi này, sẽ không đem tàu hải thị thận lâu chắp tay nhường cho người. Rõ ràng, dù sao cũng là gia đại nghiệp đại hạng nhất chú cấm sư, tóm lại là muốn có mấy phần cường giả uy nghiêm. Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Trần Cửu, ngươi tìm đến ta, chính là vì nói cái này. Vì đối kháng Mạnh Hóa Phàm, ta muốn mời ngài hỗ trợ. Cho nên, cùng lần trước ước định nội dung khác biệt, lúc này xem như mới ước định, đúng không? Sầm Đông Sinh không có đội vã đáp ứng. Hắn không có ý định cự tuyệt, nhưng Trần Cửu cùng nàng ca ca khác biệt, không phải cái tốt khống chế đối tượng. Giữa bọn hắn thiếu là người tình nợ, đến lúc đó như thế nào trả, còn phải nói lại cứu. Mà Trần Cửu thái độ thì càng thêm thuần túy. Nàng hết thể lý tưởng cùng nguyện vọng, cũng là vì một trận đánh bạc, vì thắng được một cái có hy vọng tương lai. Chính là bởi vì có thân là ốc nữ thân phận tại, ca ca của nàng vĩnh viễn không cứu được nàng, sẽ chỉ làm hại bản thân hắn gặp liên lụy, nàng chỉ có một thân một mình đi đối mặt. Trận này nhân sinh đánh cược, trong tay thẻ đánh bạc tự nhiên là càng nặng càng tốt. Nàng không chút do dự nói, Sầm tiên sinh muốn cái gì đều có thể. Cái gì đều có thể. Nam nhân trừng mắt nhìn. Loại cảm giác này là, tàu hải thị thận lâu khách quý tầng, chỉnh chiếc du thuyền chỗ cao nhất, có ba cái đặt song song gian phòng, sẽ không chiêu đãi khách nhân, trang trí xa hoa lại không mất điệu thấp. Bọn chúng chỉ thuộc về ba vị ốc nữ. Vô luận Mạnh Hóa Phàm bản ý như thế nào, trong mắt người ngoài, thật sự là hắn rất coi trọng các nàng, thế là hắn nữ nhi nhóm liền có không thua gì công chúa địa vị. Mà ngay tại trước gương trang điểm, cái nào đó nháy mắt, nàng tâm đột nhiên nhảy lên, kinh ngạc nhìn qua mình trong gương. Quen thuộc thăm dò cảm giác, phản phất là tại đáy lòng của nàng chỗ sâu tồn tại một người khác, cái này người do hướng nội bên ngoài, lạnh lùng đánh giá chính mình. Một ngày này cuối cùng đến, nàng không cảm thấy khó qua, ngược lại có chút kích động cùng hưng phấn, nghĩ thầm nếu như được tuyển chọn người là bản thân là tốt rồi. Mỗi cái ốc nữ sinh ra đều tương đương với thu được hoàn toàn mới sinh mệnh, tại ban đầu, các nàng mất đi quá khứ ký ức, thật sự đem Mạnh Hóa Phàm nhìn thành là phụ thân. Bất quá, bất kể là nhất vẫn là Trần Cửu, trên người các nàng đều xuất hiện các loại vấn đề, cái trước thoát đi chiếc thuyền này sau bước hơi khỏi nhân gian, cái sau cũng không cùng nàng sáng tạo chủ cùng tỷ muội thân cận. Chỉ có nhị, nàng từ lúc mới sinh ra đến nay vẫn là như thế, từ đầu đến cuối đối phụ thân tràn ngập sùng kính, coi như đại giới là hy sinh chính nàng linh hồn đều cam tâm tình nguyện. Bất quá, nàng dù sao cũng là người mà không phải máy móc, cho nên vẫn có lấy tư tâm của mình, mơ hồ trong đó sinh ra một ý nghĩ như vậy, nếu là phụ thân có thể sử dụng thân thể của ta, chắc chắn sẽ không giống như ta bất lực. Nếu như có thể từ cái kia người trên tay của nàng cứu trở về tỷ tỷ là tốt rồi. Vừa nghĩ tới mượn tỷ tỷ hình dạng, lăn lộn đến thuyền cái kia tản ra hoa sơn trà mùi thơm nữ tử, nàng liền nhịn không được toàn thân run rẩy. Nàng bén nhạy theo đối phương trên thân đánh hơi được cao vị tồn tại khí tức, đối phương là đứng tại địa cầu vòng sinh thái đỉnh cao nhất sinh mệnh, bao quát nhân loại ở bên trong vật đều từng là hắn đồ ăn hoặc nô lệ. Mà tin tưởng, nếu như nói có ai có thể thay nhân loại chống cự loại đáng sợ này tồn tại, cũng chỉ có phụ thân rồi. Chỉ là chẳng biết tại sao, phụ thân hắn rõ ràng tình tưởng cái kia người không phải tỷ tỷ, nhưng thủy chung không có vạch trần diện mục thật của nàng. Phanh! Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, có người đột nhiên phá tan gian phòng của nàng môn, cắt đứt ốc nữ trầm tư. Đó là một thở hồng hộc chật vật nữ tính. Nếu như Sầm Đông Sinh ở đây, liền sẽ phát hiện nàng không phải người khác, chính là cái kia bị phát hiện không có đại não về sau, lâm vào nửa điên cuồng trạng thái mã tịnh. Nàng không biết là dùng gì thủ đoạn thoát khỏi siêu công ủy giám thị, chạy tới nơi này. Là ai? Ốc nữ xoay đầu lại. Nàng rất tức giận, trên chiếc thuyền này còn không có mấy người người dám đối nàng vô lễ như thế. Nhưng ở nàng nhìn thấy khách không mời mà đến gương mặt kia về sau, phẫn nộ dần dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng lại biến thành khó có thể tin. Tỷ, tỷ tỷ. Ốc nữ thanh âm dương lên, dùng thăm dò giọng điệu dò hỏi. Đối phương ngũ quan đều bị hủy hoại, mà cho dù không có hủy dung, người đến diện mạo hình dáng chỉ là phổ thông nhân loại, không có bị cải tạo thành ốc nữ sau như vậy dị loại đặc thù. Nhưng mà hai người dù sao cũng là quan hệ muốn tốt tỉ muội, từng ở này chiếc trên thuyền sớm chiều trung đụng, sở dĩ có thể từ ngũ quan bên trong lờ mờ phân biệt ra được quen thuộc vết tích. Mã Tịnh hướng nàng lộ ra đau thương cười. Đúng vậy, là ta. Trong tay của nàng cầm một thanh đao nhọn, ngay tại run nhẹ nhẹ. Ta tới. Thay ngươi giải khai trói buộc.